Chương 319, thiên sinh cắn thuốc thánh thể, 1, chương 319, thiên sinh cắn thuốc thánh thể, 1, hảo kinh điển thiết lập a. Đứng tại người người nhốn nháo Bạch Ngư Ma Dược Điểm Tông, nghe người dược sư kia một mặt nghiêm túc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lấy, cao đức nhưng trong lòng thì không đúng lúc mà bốc lên ý nghĩ này. Cái này mẹ nó không rồi cùng tiếp trước tu tiên trong tiểu thuyết đan độc không có sai biệt sao? Hắn ở trong lòng âm thầm phúc phỉ, khoe miệng trong lúc lơ đãng có chút dương lên. Nhưng kinh điển sở dĩ là kinh điển chính là bởi vì nó xác thực ẩn chứa không thể bàn cãi bên trong nguyên lý. Ma dược đều là do muôn hình muôn vẻ đủ loại siêu phàm vật liệu cùng ma thực điều phối mà thành. Những tài liệu này bản thân liền ẩn chứa vi lượng tạp chất độc tố, mặc dù trải qua điều phối, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tiêu trừ những tạp chất này độc tố, sẽ có chút ít lưu lại. Những này lưu lại tạp chất độc tố, tại uống đằng sau liền biết tại uống người thể nội trầm tích. Như vậy cũng tốt so ngày bình thường ăn cơm, dù cho ăn chính là những cái kia danh xưng lục sắc tự nhiên, khỏe mạnh không gì sánh được rau quả, cũng sẽ có không tốt vi lượng độc tố cùng vật chất, giống như là thảo axit loại hình. Nhưng là chỉ cần số lượng không vượt chỉ tiêu, thân thể thay thế hệ thống đều sẽ đem những này đối với thân thể bất lợi vi lượng vật chất thay thế xử lý sạch, sẽ không nhắc lên nửa điểm sóng gió. Nhưng nếu là thu hút số lượng nhiều đại siêu đánh dấu, vượt xa khỏi thân thể máy này thay thế máy móc năng lực chịu đựng, những này nguyên bản không đáng chú ý vi lượng vật chất liền biết tại thể nội một chút xíu dành dụm đứng lên, giống như quả cầu tuyết bình thường, cuối cùng đối với thân thể tạo thành khó mà lường được nguy hại. Ma dược tuân theo chính là cùng một cái nguyên lý. Nó mặc dù là thuốc bổ có thể trợ lực tu hành, nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng có rất nhiều cái khác có ích, nhưng nếu là không có chút nào tiết chế địa dùng qua số lượng, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền tất nhiên sẽ tạo thành dược độc tại thể nội tầng tầng trầm tích. Dược độc một khi trầm tích quá nhiều, liền biết ảnh hưởng các ngươi đối với ma lực hấp thu, chuyển hóa cùng vận hành. Bên này, người dược sư kia còn tại phổ cập khoa học dược độc nguy hại, một mặt địa không thể nghi ngờ ma lực tại các ngươi thể nội lưu chuyển, liền giống với dòng sông lao nhanh, dược độc càng nhiều, dòng sông liền khắp nơi bị ngăn trở, tu luyện hiệu suất tất nhiên diện rộng hạ thấp, thậm chí dẫn đến tu vi chỉ trệ không tiến hoặc lùi lại, là nguyên bản có thể thuận lợi đột phá bậc cửa bởi vì dược độc ảnh hưởng mà thất bại. Hắn ngự trọng tâm trường nói hơn nữa, dược độc trầm tích tới trình độ nhất định sẽ còn trực tiếp dẫn đến thân thể các ngươi khó chịu, cho nên a, hạn mua một phương diện khác, cũng là vì mọi người tốt ta, sợ các ngươi nhất thời uống ma dược không tiết chế, ngược lại lầm tương lai. Người ở chỗ này không có một cái nào là kẻ ngu, đều biết lý là lý này, nhưng thương gia khẳng định không phải nghĩ như vậy, bất quá cũng không cần thiết phá, vô duyên vô cớ tìm cho mình không thoải mái. Cho nên đám người cũng rất phối hợp địa đáp lời thổi phồng một phen Bạch Ngư Ma Dược cửa hàng, đem bầu không khí tô đậm đến nhiệt nhiệt náo náo. Dược sư đạt được hài lòng phản hồi, lúc này mới theo trong tủ chén lấy ra một tổ tinh đóng gói cỏ linh lang tương, đưa cho xếp ở vị trí thứ nhất pháp sư. Pháp sư kia đã sớm ở một bên trông mong ngóng trông thấy thế, vội vàng thành thành thật thật giao 50 mai kim tức hoa tệ, sau đó mang theo khó mà ức chế vui sướng dẫn theo cỏ linh lang tương rời đi tiếp thuốc. Ngay sau đó, người kế tiếp cấp tốc nối liền. Toàn bộ quá trình giao dịch nước chảy mây trôi, hết sức nhanh chóng. Cao Đức tổng cộng cũng liền đợi không đầy 3 phút, liền đến phiên chính mình. Đồng dạng là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chỉ bất quá coi hắn dẫn theo tổ này có linh lang tương vừa nhấc chân đi vài bước, còn chưa triệt để rời đi tiệm thuốc, người dược sư kia liền đã kéo cuống họng hô to, "Không, có ý tứ các vị, hôm nay bản điếm lên giá cỏ linh lang tương đã bán sạch, nếu là còn cần có thể đợi đến tháng này 17 ngày lại đến." Theo dược sư lời nói rơi xuống, những cái kia còn không có xếp tới người, lập tức liền vỡ tổ. "Làm cái gì a, ta sáng sớm liền đến đợi lâu như vậy, nói với ta bán xong." Chính là, còn có hàng liền lấy ra đến thôi, làm gì nhất định phải đợi đến tháng sau?" Bên cạnh một vị trung niên bộ dáng pháp sư cũng đi theo phụ họa. Đám người ngươi một lời ta một câu địa phàn nàn đứng lên, toàn bộ tiệm thuốc trong nháy mắt bị ồn ào náo động cùng bất mãn lấp đầy, ý đồ là để dược sư lại đến đỡ một nhóm cỏ linh lang tương. Chỉ là người dược sư kia đối với chuyện này là hoàn toàn bất vi sở động, mặc cho hắn nhóm náo. Đám người thấy vậy, biết náo cũng vô dụng, cũng dần dần là ngừng nghỉ xuống tới. Cao Đức cũng không còn lưu lại, dẫn theo tới tay cỏ linh lang tương nhanh chóng rời đi Bạch Ngư Ma Dược cửa hàng. Ngõ hẹp ma tại cửa hàng. Đây là thiếu niên dẫn đường cho Cao Đức để cử hai nhà ma tại cửa hàng một trong. Phía sau lão bản đều là lính gác biển bên trong pháp sư. Cao Đức chuẩn bị ở đây đem chính mình theo Bắc Cảnh mang tới một điểm cuối cùng siêu phàm vật liệu toàn bộ xuất thủ. Bởi vì là lần thứ nhất tinh giới lữ hành, cho nên hắn cũng không có theo Bắc Cảnh mang quá nhiều siêu phàm vật liệu đi ra, bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng hành động, đồng thời không nhất định có cơ hội xuất thủ. Mà tại Hỗn Đở Trấn, Cao Đức đã đem mang tới siêu phàm vật liệu xuất thủ hơn phân nửa. Nhưng bất đắc dĩ xuất thủ thời điểm, giá thu mua đều muốn giảm nữa, lại thêm lại mua 8 phần pháp thuật ma dược cần thiết ma tài cùng cho dân kỵ sĩ cống hiến 220 kim tức hoa tệ đảm bảo phí, lần này lại tốn hao 50 kim tức hoa tệ cầm xuống tổ này có linh lang tương. Trải qua giày vò xuống tới, hắn tiền tiết kiệm lập tức chỉ thấy đáy. Là thật thấy đáy, mà không phải khoa trương hình dung. Cao Đức hiện tại trong túi đã nghèo đến chỉ còn lại có 2 ngân long tệ cộng thêm 20 đồng tệ. Chút tiền đấy, thậm chí không đủ hắn trả tiền phòng đến lính gác biển thi vòng 2 thời điểm. Lại không tranh thủ thời gian kiếm chút tiền, sợ không phải lập tức liền muốn ngủ lầu đường. Chính như thiếu niên dẫn đường giới thiệu, ngõ hẹp ma tại cửa hàng quy mô cũng không tính lớn, thậm chí tuyên chỉ cũng như nó tên tiệm bình thường, mở tại một đầu trệch hướng tại đường phố chính chật hẹp hẻm nhỏ ở trong. Đây là một tòa tầng 2 gạch đá kiến trúc, màu xám cho gạch đá trong khe hở, còn có hầu như đám rêu xanh nô đầu ra. Tầng dưới chót mặt tường thụ gió biển năm này tháng nọ ăn mòn, nổi lên một tầng nhàn nhạt sương muối. Cửa lớn là nặng nề gỗ thật chất liệu, bị sơn thành thâm trầm hải quân lam, chỉ là đến nay cái kia mặt sơn chóc từng mảng không ít, trần trụi ra bên trong trải qua đầy đủ hư hại vân gỗ. Trên cửa treo một khối hình màu dục đồng bài, khắc lấy ma tại cửa hàng danh tự. Chữ viết bởi vì trường kỳ bớt ve cùng oxy hóa, đã có chút mơ hồ khó phân biệt. Đồng thau trên chốt cửa, hiện ra năm này tháng nọ bị tay cầm cầm chân như bôi dầu con trạch. Cao Đức cất bước tiến vào bên trong. "Người tốt khách nhân, có nhu cầu gì sao?" Vừa vào cửa, phía sau quầy liền có một người trung niên đứng lên, hắn mặc một bộ màu trắng trường bào, trên mặt mang vừa đúng mỉm cười, tới đón. "Ta nghĩ ra bán một chút siêu phẩm vật liệu." Cao Đức nói thẳng, đồng thời quét mặt tiền cửa hàng một chút. Mặc dù bên ngoài nhìn có chút cũ nát, nhưng không gian bên trong hay là mười phần lớn, mà lại chỉnh tề sạch sẽ, chất gỗ kệ hàng sắp hàng chỉnh tề, các loại ma tài bày ra có thứ tự, bình bình lọ lọ lóe ra tia sáng kỳ dị, tràn ngập nhàn nhạt dược hương cùng ma lực ba động. "Không có vấn đề." Trung niên nhân kia dò hỏi, "Cần đến trong phòng giao dịch sao?" Hắn đưa tay chỉ cửa hàng một bên tiểu môn, cửa nửa đậy lấy. Có thể liếc thấy bên trong bố trí được càng thêm tư mật, dây đặc màn cửa ngăn trở ngoại giới theo dõi ánh mắt, mềm mại ghế sofa cùng cách âm ma pháp phù văn, cũng là vì để giao dịch có thể lặng yên tiến hành. Tiền không lộ ra ngoài đạo lý mọi người đều hiểu, cho nên rất nhiều người đang xuất thủ ma tại thời điểm, đều hy vọng tại một cái tư mật không gian tiến hành, miễn cho bị người hữu tâm chú ý tới, ngấp nghé bên trên. Có loại nhu cầu này, ma tại cửa hàng tự nhiên cũng sẽ cung cấp đối ứng phục vụ, sắp đặt chuyên môn giao dịch phòng. Ngay tại giao dịch này đi, không cần lãng phí thời gian. Bởi vì tới đủ sớm, giờ phút này trong tiệm còn không có mặt khách hàng, Cao Đức cũng không có vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà là trực tiếp lấy ra chính mình theo bắc cảnh bên trong mang tới cuối cùng một chút siêu phẩm vật liệu. Chương 319, thiên sinh cắn thuốc thánh thể, 2, chương 319, thiên sinh cắn thuốc thánh thể, 2, hắn lấy ra một cái túi, hướng trên bàn khẽ đảo, theo kéo kẹt vài tiếng trầm đủ, 7, 8 khôi lóe màu băng lam ánh sáng nhạt khoáng thạch cứ như vậy nhanh như chớp địa lan xuống. Vốn đang 10 phần bình tĩnh trung nhân, tại nhìn thấy những khoáng thạch này trong mắt, con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây là xương văn thạch. Hắn nhịn không được thốt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Cao Đức khẽ bước cằm. Xương văn thạch là một loại phổ biến tại cực hàn hoàn cảnh dưới khoáng thạch, mặt ngoài giống như là bị xương tuyết tạo hình tỉ mỉ, hiện đầy bất quy tắc đường vân màu trắng, phản phất ngày đồng trên song cửa sổ xương hoa, đường vân bên trong vẫn ẩn ẩn lộ ra màu băng lam ánh sáng nhạt. Nó bởi vì trường kỳ thụ cực hàn chi khí thấm luận, ẩn chứa ma lực có thể vì thủy nguyên tố pháp thuật cung cấp ngoài định mức rét lạnh độ tăng thêm, để pháp thuật hiệu quả càng thêm lạnh thấu xương khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bất luận là khảm nạm tại trên pháp trượng cũng hoặc là làm thành thi pháp chiếc nhẫn, đều mười phần thụ am hiểu thủy nguyên tố pháp thuật pháp sư hoan nên. Pháp thuật tu tập cùng sử dụng, thường thường có tươi sáng địa vực tính đặc điểm. Đòn thành làm gần biển thành thị, trong thành đại đa số pháp sư không nói khả năng đặc biệt thủy nguyên tố pháp thuật, nhưng tại tình huống thực tế cùng thực chiến nhu cầu, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mấy cái thủy nguyên tố pháp thuật. Cho nên cái đồ chơi này tại đòn thành bên trong, tuyệt đối không cần lo lắng nát ở trong tay, thỏa thỏa dễ bán hàng. Nhị giai lại còn có hai khối tam giai. Trung niên nhân kia đem Cao Đức xuất ra cái này mấy khối xương văn thạch cầm vào tay. Thi triển pháp thuật từng cái tiến hành xem xét phán đoán bọn chúng phẩm giai, càng kinh ngạc. Cao Đức mặt mỉm cười. Hắn còn lại những này còn chưa xuất thủ siêu phàm vật liệu giá trị đều là tương đối cao. Tại hồn nở chân xuất thủ, Cao Đức lo lắng duy nhất một lần xuất ra quá thật tốt đồ vật, dễ dàng nhận người chú ý, cho nên mới lựa chọn có chỗ giữ lại. Những này xương văn thạch quan thạch là chăn băng bộ lạc thợ săn tại phệ nẹ phụ cận, một chỗ sông băng khe hở cùng vùng đất lạnh tầng giao tiếp chỗ, phát hiện một đầu cỡ nhỏ xương văn khoáng thạch mạch bên trong khai thác đi ra. Bởi vì đối với xương văn thạch không có quá lớn nhu cầu, cho nên chăn băng bộ lạc cũng chưa chính thức khai thác đầu này xương văn khoáng thạch mạch, chỉ là làm tiêu ký, đồng thời đào được một chút phẩm chất cao hàng mẫu mang về bộ lạc. Hắn mang tới chính là chăn băng bộ lạc thợ săn mang về hàng mẫu. Như thế nào, có thể đưa ra giá bao nhiêu? Cao Đức hỏi. 6 khối nhị giai xương văn thạch, 2 khối tam giai xương văn thạch, trung niên nhân kia nghĩ, dùng rất giọng thành khẩn nói ra, ngươi cái này mấy khối xương văn thạch khổ người đều rất lớn, mỗi một khối trọng lượng đều vượt qua 2 tấn, cái này trọng lượng đã đủ để là dùng đến chế tạo một kiện siêu phẩm vật. Dựa theo giá thị trường, vượt qua 2 tấn nhị giai xương văn thạch một khối có thể bán được 70 kim khoảng chừng, tam giai thì là có thể bán được 340 kim khoảng chừng, giá thu mua theo chúng ta giá thị trường bình thường là giảm nửa, bất quá xương văn thạch cũng vô dụng lo lắng đọc lại ở trong tay, cho nên ta có thể ngoài định mức để cho ngươi nửa thành lợi, lấy 5/5 giá cả thu mua. Cái này 8 khối xương văn thạch chính là 605 mai kim tức hoa tệ. Ngài thấy thế nào? 5/5 giá cả thu mua đúng là thể hiện ra nhất định thành ý, tựa như thiếu niên dẫn đường nói tới ngõ hẹp ma tại cửa hàng vị trí như thế vắng vẻ, bề ngoài lại như vậy cũ nát có thể có 100 năm lịch sử. Dựa vào là chính là phúc hậu thanh danh. Thành giao. Cao Đức cũng không có lại ngoài định mức có kẻ mà cả, quyết định như vậy đi xuống tới. Nghe được Cao Đức đồng ý giao dịch, trung niên nhân cũng là mặt lộ vui sướng. Một bút này giao dịch đối với ma tại cửa hàng mà nói cũng miễn cưỡng có thể xem như đại đơn, nửa tháng đều không nhất định có thể gặp một lần. Song phương tất cả đều vui vẻ. Theo ngõ hẹp ma tại cửa hàng đi ra Cao Đức, hầu bao lập tức liền nâng lên tới, lực lượng cũng đủ rất nhiều. Đòn thành phồn hoa trình độ hơn xa thánh sinh thành, là Cao Đức đi vào thế giới này sau gặp qua thành thị lớn nhất, tương ứng chính là chỗ này giá hàng cùng tiêu phí trình độ đều không thấp. Hầu bao không phồng, cái kia thật là thốn bộ khó đi. Có thể ngược lại, nếu là trong túi có tiền, cái kia đòn thành chính là tuyệt đối nơi tốt, khắp nơi đều là tài nguyên cùng hưởng thụ. Mang theo chiếu nặng vô liếng, Cao Đức thẳng đến đòn thành phồn hoa nhất trung tâm thành phố khu buôn bán mà đi. 10 chồng sơn giấy ngọc, 10 sấp nhất giai giấy ma pháp, 1 thanh nhất giai phủ văn bút, 5 bình nhất giai ma pháp mực nước. Đi và ở vào trung tâm chợ một nhà cỡ lớn phủ văn cửa hàng, Cao Đức trực tiếp là hào khí bắt đầu mua sắm lớn. Trong tiệm tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi mực cùng ma lực khí tức, chất gỗ kệ hàng cao ngất đến trần nhà, phía trên bày đầy muôn hình muôn vẻ phù văn vật liệu, trên mặt tường còn mang theo rất nhiều kinh điển phù văn cầu. Vì trong cây, Cao Đức đi thật xa bắc cảnh, điều kiện không cho phép tình huống dưới, đã hoang phế phủ văn học đã lâu. Cái này chẳng những là do sở truyền thụ cho hắn tri thức, càng là cao đức tự thân hứng thú chỗ. Đến nay nếu đi tới tợ lạn tạ ở nẹt vương triều, có điều kiện này, hắn trước tiên tự nhiên là không kịp chờ đợi nhặt lại phủ văn học học tập. Mà chuyện thứ nhất thì là mua sắm tương ứng văn phòng phẩm. Làm cỡ lớn phủ văn cửa hàng, trong tiệm mua bán phủ văn bút, giấy ma pháp thậm chí ma pháp mực nước, đều là có thể đại lượng sản xuất thông dụng mặt hàng, không có gì quá mức chân quý chỗ đặc biệt, bất quá đối với cao đức tới nói, cũng đã đủ dùng. Nhất giai phủ văn bút, giá cả so nhất giai siêu phẩm đồ vật hơi hơi rẻ, chỉ cần 50 kim. Một sấp nhất giai giấy ma pháp giá tiền là 6 kim, một sấp chừng 10 cái, 10 sấp chính là 100 tấm, lại là 60 kim. Nhất giai ma pháp mực nước, bởi vì đầy đủ dùng bền, một bình liền đầy đủ vẽ trăm tờ phủ văn cầu trở lên, cho nên giá bán tương đối cao, một bình liền muốn 10 kim, cao đức một hơi muốn 5 bình, đó chính là 50 kim. Sơn giấy ngọc là phủ văn cấu trang sư dùng để luyện tập phủ văn hệ thống chỉnh kỹ thuật chuyên dụng giấy ma pháp. Bởi vì bản thân cực nhỏ, cho nên một chồng liền có 100 tấm, giá cả cũng là 6 kim. 10 chồng, 1000 tấm, đầy đủ cao đức dùng tới 1-2 năm. Ở thế giới nào, không có điểm vốn liếng đều học không được nghệ thuật, ta lập tức lại đi 220 mai kim tức hoa tệ cao đức, nhìn xem nhân viên cửa hàng thuần thục đóng gói hàng hóa đồng thời, ở trong lòng không nổi cảm khái nói. Rời phủ văn cửa hàng, cao đức lại chuyển hướng liền mở tại phủ văn cửa hàng đối với đường phố cách đó không xa một nhà pháp sư phòng tu luyện. Cửa hàng kia chiêu bài treo thật cao, dưới ánh mặt trời lóe ra phủ văn thần bí quang trạch, mặt tiền tuy nói không tính đặc biệt khí phái, lại lộ ra một cỗ tĩnh mịch thâm thúy khí tức. Đây là chuyên môn thuê phòng tu luyện, cung cấp các pháp sư bế quan tu hành cửa hàng. Rời đi bắc cảnh, đi vào tợ lãng tạ ở nẹt vương triều đằng sau, cao đức sâu sắc cảm nhận được lớn nhất chỗ bất tiện chính là lại không có cách nào tùy tâm sở dục hưởng thụ tứ giai linh địa hoàn cảnh tu luyện. Bất quá cũng may vấn đề cũng không tính lớn, chỉ cần bỏ được dùng tiền, luôn có thể tìm tới phương án thay thế, thuê phòng tu luyện chính là ngay sau đó biện pháp. Nhà này phòng tu luyện quy mô không nhỏ, năng lượng cao nhất cung cấp tứ giai phòng tu luyện, nhưng là giá cả quá mức cao, đối với cao đức tới nói 10 kim 2 giờ tam giai phòng tu luyện cũng đầy đủ hắn dùng. Trên thực tế, nếu là tính tổ án mỹ 2 kim 2 giờ nhị giai phòng tu luyện cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn thường ngày tu luyện cần thiết. Chỉ là cao đức đấy lòng một mực nhớ vừa mới tới tay cỏ linh lăng tương, hiếu kỳ nó hiệu quả. Mà cỏ linh lăng tương bực này chân quý ma dược, cần tại ma lực cực độ sung túc hoàn cảnh bên dưới mới có thể trình độ lớn nhất kích phát dược hiệu. Lại thêm giờ phút này hầu bao bởi vì bán xương văn thạch cổ lên, trong tay coi như dồi dào, cho nên cao đức quyết định xa xỉ như thế một lần, lựa chọn tam giai phòng tu luyện. Thuê phòng tu luyện tỷ lệ hiệu suất cũng không cao, bởi vì cái đồ chơi này từ ngay từ đầu cũng không phải là các pháp sư thường ngày tu hành chuẩn bị. Đối với đại bộ phận pháp sư tới nói, bình thường chỉ có tại đột phá đẳng cấp thời khắc mấu chốt mới có thể hạ quyết tâm lựa chọn thuê cao giai phòng tu luyện, chỉ vì mượn nhờ cái kia nồng đậm ma lực gia tăng đột phá xác suất thành công. Mà những cái kia không kém chút tiền ấy quý tộc lại căn bản không cần thuê phòng tu luyện, trong nhà bọn hắn tự có cấp bậc cao hơn hoàn cảnh tu luyện. Nghĩ như vậy, cao đức giao xong tiền, thuận bốn lượn thang lầu từng bước mà lên, rất nhanh liền tiến vào lầu 3 một gian tam giai phòng tu luyện. Nơi này phòng tu luyện đại thể cấu tạo cùng trong sẽ học viện phòng tu luyện không sai biệt nhiều, tương tự là vương bức không gian, trên vách tường khắc rõ phong cách cổ xưa phù văn, ẩn ẩn tản ra ánh sáng nhạt. Cao đức thuần thục khởi động phòng tu luyện ma lực tiết điểm trận. Đối đãi luyện kim trên màn hình cho thấy phòng tu luyện ma lực nồng độ trị số đi vào 1056 đằng sau, hắn lúc này mới lấy ra một chi hiện ra có chút lục quang cọ linh lăng tương, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thanh lương dược dịch thuận huyết hầu trượt xuống, mang theo từng tia từng sợi ma lực kỳ dị khí tức, trong nháy mắt tại thể nội quyết tán ra đến. Nhưng mà, cao đức nhưng không có lập tức bắt đầu tu hành, mà giống như là có phát hiện kinh người gì bình thường, liền giật mình ngay tại chỗ. Trong thân thể của ngươi có dược độc bắt đầu trầm tích, ngươi bắt đầu thích ứng cái kia dược độc, ngươi đối với đủ loại độc tố miễn dịch năng lực đề cao 0.1, thân thể của ngươi khí quan đối với đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực đề cao 0.1. Chương 320, pháp sư hộ giáp cùng nhị giai phủ văn hệ thống trình kỹ thuật, 1. Chương 320, pháp sư hộ giáp cùng nhị giai phủ văn hệ thống trình kỹ thuật, 1. Đối với đủ loại độc tố miễn dịch năng lực đề cao 0.1. Thân thể khí quan đối với đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực đề cao 0.1. Cao đức nhìn chằm chằm cái này gần như tại 0.1 trong lòng có cùng cái này trị số hoàn toàn khác nhau to lớn vui vẻ. Bởi vì đây chỉ là bắt đầu. Tự thích ứng xưa nay không là một lần là xong mà là một cái nhanh trong quá trình thích ứng. Trọng điểm là số 0 đột phá. Đột phá số 0 đằng sau, lần theo cố hữu lộ tuyến cùng phương pháp, độ thích ứng tự nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên. Nhanh chóng thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh. Chỉ là bởi vì nói chính là đối ngoại bộ môi trường tự nhiên thích ứng, cho nên cao đức ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến, tại uống ma dược đằng sau, thế mà cũng có thể phát động tự thích ứng. Bất quá ổn định lại tâm thần tinh tế suy nghĩ, trong đó logic cũng là không khó lý giải. Nếu thân ở tràn ngập khí độc trong hoàn cảnh, những cái kia chí mạng khí độc tất nhiên sẽ thuận hô hấp, liên tục không ngừng đất bị hút vào thể nội, đối với thân thể cơ năng khởi xướng nghiêm trọng tiêu chiến. Mà phục dụng ma dược, dược độc theo dược dịch cùng nhau tiến vào trong cơ thể, đứng tại thân thể cơ năng ứng đối góc độ mà nói, cái này cùng đưa thân vào có độc hoàn cảnh bên trong, trên bản chất kỳ thật không khác nhiều. Như vậy đến nay tự thích ứng một cách tự nhiên liền bị kích hoạt, bắt đầu thích ứng. Mà lại tự thích ứng bá đạo chỗ ở chỗ, rõ ràng nhập thể chỉ là có linh lăng tương dược độc, nhưng nó để thân thể sinh ra biến hóa lại là toàn phương vị mà tăng lên nhằm vào tất cả độc tố miễn dịch năng lực, cùng đối với đủ loại độc tố thay thế tiêu hóa năng lực, không gì sánh được toàn diện. Cao đức bất cảm, lâm vào trầm tư. Không nói độc kháng gia tăng đối với chiến đấu cùng tại trong sinh hoạt hàng ngày có thể phát huy ra bao lớn tác dụng, vẹn vẹn là có thể để hắn không hề cố kỵ, không chút kiêng kỵ uống các loại ma dược, không cần lại lo lắng dược độc trầm tích mang tới hậu họa. Điểm này đã làm cho Cao Đức nghĩ biện pháp hảo hảo soát một đợt độc kháng tiến độ, đem độ thích ứng soát đến đầy đủ cao, không thể cho ta tiến hóa cái ách nan độc thể ra đi. Cao Đức trong não lại không đúng lúc mà bốc lên cái ý đồ không chính đáng, lập tức hắn vội vàng lắc lắc đầu. Chính sự quan trọng, uống vào cỏ linh lăng tương đằng sau tự thích ứng tự sẽ tại cỏ linh lăng tương dược độc thay thế hoàn toàn trước đó, tự hành phát huy tác dụng, tiếp tục thôi động thân thể thích ứng tiến hóa, không còn cần hắn đi làm cái gì. Ngay sau đó thời khắc, hay là tranh thủ thời gian chuyên tâm tu hành mới là. Cái này tam giai phòng tu luyện thế nhưng là 2 giờ liền muốn 10 kim, hắn vừa mới thất thần, chuyển đổi xuống tới liền đã đi mấy cái đồng tệ. Sai lầm. Nghĩ như vậy, Cao Đức đã là đàng hoàng ngồi xếp bằng. Tại pháp nhẫn chi khu chuyên chú gia chỉ phía dưới, hắn trong nháy mắt tiến vào suy nghĩ trạng thái, vận chuyển thanh mục trường sinh kinh theo tu hành pháp vận hành, hắn bắt đầu thu lấy trong phòng tu luyện ở khắp mọi nơi nồng đậm ma lực. Cũng là tại lúc này, cỏ linh lăng tương tác dụng rốt cục đạt được thể hiện. Nó dư lực, tại Cao Đức thể nội tự chủ tạo thành một cái ma lực vòng xoáy, có hấp lực cường đại. Tại ma lực vòng xoáy hấp lực tác dụng dưới, Cao Đức chỉ là thoáng dẫn dắt, ngoại giới cái kia nồng đậm tinh thuần ma lực tựa như cùng sôi trào mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, sau đó một đầu đâm vào ma lực trong vòng xoáy, để vòng xoáy càng lớn mạnh, quang mang cũng càng phát lóa mắt. Mà tại ma lực vòng xoáy không biết mệnh mỏi cao tốc xoay tròn dưới, những này theo ngoại giới thu lấy mà đến ma lực, càng là lấy một loại tốc độ kinh người bị nhanh chóng luyện hóa. Phản phất bị ném tiến hừng hực lò luyện quan thạch, cấp tốc loại bỏ tạp chất, hóa thành từng tia từng sợi thuần túy tự thân pháp lực, dung nhập Cao Đức ma lực trong mạch lạc. Cao Đức phen này nếm thử, liền phát hiện chính mình tu hành hiệu suất đúng là so trước đó tăng lên gần 10 lần. Loại này nhanh như điện chớp tốc độ tu hành, để hắn toàn thân thư sướng, đắm chìm trong đó, không gì sánh được hưởng thụ. Mà vượt xa tự thân pháp sư đẳng cấp cường đại tinh thần lực, để Cao Đức lúc tu hành dài cũng vượt xa đồng cấp pháp sư. Trong bất chi bất giác, tiếp cận 2 giờ thời gian lặng yên trôi qua. Cái kia nguyên bản không ngừng điên cuồng lớn mạnh ma lực vòng xoáy, giống như là hao hết năng lực bình thường, dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Nhưng ở vòng xoáy dưới đáy, một giọt bóng ánh sáng long lanh pháp lực đã xuất hiện. Cao Đức mừng rỡ mở mắt ra, đứng người lên, cảm thụ một chút trạng thái bản thân, không khỏi nắm chặt nắm đấm, thần sắc hưng phấn. Cỏ linh lăng tương hiệu lực quả nhiên bất phàm, tại phục dụng một bình đằng sau lần này tu hành, để hắn giọt thứ 25 pháp lực thể lỏng trực tiếp ngưng kết thành hình. Đương nhiên, đó cũng không phải tinh khiết dựa vào lần này tu hành liền ngưng kết ra một giọt pháp lực thể lỏng, mà là cái này giọt thứ 25 pháp lực thể lỏng ngưng kết vốn là chỉ kém gần một nửa tiến độ. Cỏ linh lăng tương vừa lúc xung làm cái kia lâm môn một cước mấu chốt trợ lực. Nhưng là, Cao Đức thô sơ giản lược đoán chừng một chút, tại nhất hoàn giai đoạn khởi đầu, dạng này tu hành mỗi đến cái 3 lần, là hắn có thể ngưng kết bước phát triển mới một giọt pháp lực thể lỏng. 3 lần, cũng chính là 3 bình cỏ linh lăng tương 30 kim tức hoa tệ. Dù cho tăng thêm phòng tu luyện phí tổn, cũng chính là 60 kim tức hoa tệ. Tiền này khẳng định là hoa giá trị. Pháp lực là pháp sư nền tảng, là hết thảy trèo trống, là pháp sư lập thân gốc rễ. Nền tảng đạt được nền vững chắc tăng lên, đó chính là thực lực tổng hợp tăng lên. Đối với người bên ngoài tới nói, cỏ linh lăng tương hiệu dụng mạnh thì mạnh, nhưng mỗi nửa năm nhiều lắm thì uống 5 bình, liền muốn hoán một chút, không phải vậy dược độc chấm tích hậu hoàn vô tận. Nhưng hắn lại là không giống với. Cao Đức chuyên chú tâm thần. Trong thân thể của ngươi có dược độc bắt đầu chấm tích, ngươi bắt đầu thích ứng cái kia dược độc, ngươi đối với đủ loại độc tố miễn dịch năng lực đề cao 0.20316, thân thể của ngươi khí quan đối với đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực đề cao 0.102. 4. Ngay từ đầu thời điểm, tự thích ứng tiến độ luôn luôn tăng lên thật nhanh. Dù cho cỏ linh lăng tương là vô hại ma dược, chỉ là chứa một chút có thể thay thế vi lượng dược độc, 2 canh giờ đi qua, vẫn là để hắn tự thích ứng tiến độ hướng phía trước để một màn lớn. Mà tiến độ đến bây giờ có chỗ đình trệ, nên là bởi vì điểm ấy có hạn dược độc số lượng, có khả năng cho thân thể mang tới kích thích cũng liền bẹn bẹn như thế. Thu tinh thần lực có hạn, pháp sư mỗi ngày tu hành thời gian là có hạn mức cao nhất, cho nên hôm nay lại phục dụng cỏ linh lăng tương cũng là vô dụng. Ngày mai lại rót một bình cỏ linh lăng tương đi vào, tiếp lấy kích thích một chút. Cao Đức thầm nghĩ, cố gắng đè lại chính mình nội tâm dục dịch uống thuốc độc xúc động. Nếu là đến cuối cùng mấu chốt tiến hóa trước mắt, nói không chừng có thể dạng này mạo hiểm thử một lần. Hiện tại mới sơ kỳ, một chút vi lượng dược độc liền có thể thôi động tự thích ứng tiến độ nhanh chóng tăng lên, cũng không cần phải liều mạng như vậy. Huống chi hắn hiện tại thân thể đối với độc tố kháng tính vẫn thấp, trực tiếp uống thuốc độc, đó chẳng khác nào là kiện thân thuốc sổ, kết quả cuối cùng chỉ có thể là đầu nhọn. Chờ thân thể độc kháng cùng thay thế độc tố năng lực đầy đủ cao đằng sau, chỉ cần tìm được một cái có thể đại lượng mua sắm cỏ linh lăng tương con đường, liền có thể thông qua khắc kim căn thuốc, lấy người bên ngoài không dám nghĩ phương thức, nhanh chóng tiến lên chính mình tu hành tiến độ Cao Đức ở trong lòng tính toán lấy. Một đầu tiền đồ tươi sáng đã là bày tại trước mắt của hắn. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ văn phòng phẩm Cao Đức trở lại quán trọ, lấy ra lúc trước Dô Sở đạo sư tặng cho đặc chế phù văn bút, lại từ cái kia 10 sấp to bằng ngón tay, mỏng như cánh ve sơn trong giấy ngọc tay lấy ra, vương bức chăn đệm nằm dưới đất tại trên mặt bàn. Tại đem ma pháp mực nước rót vào phù văn bút đằng sau, Cao Đức im lặng mở ra tam giai mẹn đỏ dạ ma nhãn. Mặc dù hắn trong khoảng thời gian này tại phù văn học bên trên luyện tập có chỗ hoang phế, nhưng là tam giai mẹn đỏ dạ ma nhãn cùng pháp nhận chi khu thu hoạch được, lại là có thể cho phù văn của hắn hệ thống trình kỹ thuật mang đến cực lớn tăng thêm. Chương 320 pháp sư hộ giáp cùng nhị giai phù văn hệ thống trình kỹ thuật 2. Chương 320 pháp sư hộ giáp cùng nhị giai phù văn hệ thống trình kỹ thuật 2. Phù văn hệ thống trình là nhất môn cực kỳ tinh tế kỹ nghệ, yêu cầu phù văn sư tại to bằng móng tay sơn trên giấy ngọc tinh chuẩn không sai lầm vẽ 5 cái trở lên phù văn. Những phù văn này không chỉ có đường vân hình thái khác nhau, vẫn ẩn chứa riêng phần mình đặc biệt quy tắc cùng thuộc tính, tại tổ hợp trong quá trình, ít có sai lầm, liền biết thất bại. Cái này đã cần phù văn sư có đầy đủ như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững giống như lực chuyên chú, có thể tại dài rằng giặc lại khô khan vẽ trong quá trình, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không bị bất luận cái gì tạp niệm với nhiêu, lại yêu cầu phù văn sư đối với phù văn vẽ đầy đủ thuần thục, cùng đối với bút pháp năng lực trưởng khống đủ cường đại, nặng nhẹ, sách theo chuyển hướng, đều được nắm đến vừa đúng, cuối cùng thì là yêu cầu phù văn sư có được khác hẳn với thường nhân. Sức quan sát có thể bắt được thật nhỏ bút pháp biến hóa cùng phù văn ở giữa dòng ma lực chuyển biến hóa. Tam giai mện đỏ dạ ma nhãn tăng lên chính là năng lực quan sát của hắn. Pháp nhận chi khu tăng lên thì là hắn lực chuyên chú. Mở ra mện đỏ dạ ma nhãn đằng sau, tầm mắt phát sinh biến hóa, cái này sơn giấy ngọc phảng phất như là bị đưa tại dưới kính hiển vi, tất cả chỗ rất nhỏ rõ ràng rành mạch, tiến hành vẽ phù văn lúc, cái kia từng sợi ma lực mạch lạc cũng sẽ hóa thành biểu đồ rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Pháp nhận chi khu để hắn có thể càng thêm chuyên chú vào phù văn hệ thống trình bên trong, sẽ không dễ dàng phân tâm. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Muốn tăng lên phù văn hệ thống trình kỹ thuật, sức quan sát cùng lực chuyên chú chỉ là bên trong một cái yếu tố, đối với phù văn vẽ thuần thục, đối với bút pháp năng lực trưởng khống, mới là căn bản nhất, hơn nữa là không có đường tắt có thể đi. Phù văn vẽ cũng không phải vẽ xấu vẽ tranh, mỗi một đạo đường cong đều gánh chịu lấy đặc biệt dòng ma lực đạo phương hướng cùng quy tắc, vẽ người nhất định phải đem phù văn hình dạng, xu thế, đường cong nhớ kỹ trong lòng. Mà bút pháp khống chế, càng giống là nhất môn cao thâm kiếm kỹ, khi nào cái kia hơi hợt, để ma lực như tia nước nhỏ giống như tinh tế tỉ mỉ dung nhập, khi nào lại cái tia tái phát bạc cân, giao phó phù văn hùng hồn bảng bạc lực lượng, đều là cần nắm tinh chuẩn, chút xíu không kém. Hai cái này không giống ma lực tu hành, có thể dựa vào thiên tài địa bảo trợ lực, chỉ có thể là dựa vào tích lũy tháng ngày, bền bỉ không ngừng luyện tập mới có thể thu được tăng lên. Đang suy tư ở giữa, Cao Đức hít sâu một hơi, cho mình đã lâu trên mặt đất một cái thần đạo thuật tiến vào thanh xuân lệ cột hình dạng dòng chảy thái. Ngoại giới hết thể động tĩnh mơ hồ, trong con mắt của hắn chỉ còn lại có móng tay này đóng lớn nhỏ sơn giấy ngọc. Cao Đức chậm rãi nâng cổ tay, trong tay đặc chế phù văn bút treo ở sơn trên giấy ngọc phương, có chút dừng lại một lát. Ở trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn ngập thỏa mãn cùng mơ hồ hưng phấn cảm giác. Loại này cảm giác hưng phấn 10 phần kỳ diệu lại rất khó hình dung, nhất định để hắn lấy một thí dụ mà nói, thì tương đương với kiếp trước khi nhìn đến cùng nhau nghe nói là áp trục rất khó để mục toán học lúc loại kia dục dịch cảm giác hưng phấn. Tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến phù văn học thời điểm, Cao Đức liền bén nhạy cảm giác được chính mình sinh ra loại kia xa cách đã lâu, lần đầu tiếp xúc đến toán học lúc hưng phấn cảm giác khi đó, hắn liền chắc chắn biết được, chính mình là đánh trong đáy lòng ưa thích phù văn. Không quan hệ phù văn có khả năng ban cho lực lượng cường đại, hoặc là những cái kia thế tục hiệu quả và lợi ích các mặt nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ một loại đơn thuần nhất, nhất là trực quan cảm thụ, hắn cảm thấy phù văn rất đẹp mà vì chồng gây tiến về bắc cảnh, phong bút hơn nửa năm đằng sau, loại này hứng thú không có giảm xuống, không có bị làm hao mòn, ngược lại là càng ngày càng đậm. Sau một khắc, Cao Đức nhẹ nhàng đặt bút. Cái kia mảnh khảnh ngoại bút rơi vào sơn trên giấy ngọc, ma pháp mực nước choáng nhiễm mà mở. Mặc dù là hồi lâu sau lần thứ nhất đặt bút, nhưng hết thể lại là ngoài ý muốn thuận lợi. Bút pháp trôi chảy, như nước chảy mây trôi. Pháp lực xuôn sẻ, như tia nước nhỏ. Toàn bộ quá trình, một mạch mà thành, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Làm Cao Đức thu bút thời điểm, nhìn xem sơn trên giấy ngọc cái kia bảy cái do cơ sở phù văn tổ hợp hợp lại phù văn hệ thống trình lượng cấp số 130, 90, 45, 32, 14, 10, 7, 57 đại biểu cho phù văn của hắn hệ thống trình kỹ thuật đã đạt đến nhị giai. Đối với cái khác phù văn cấu trang sư tới nói, nhị giai phù văn hệ thống trình kỹ thuật cũng không đại biểu cho liền có thể chế tạo nhị giai phù văn cấu trang. Phù văn điều xuất sự tất yếu, khiến cho chỉ có nhị hoàn pháp sư mới có thể nếm thử vẽ nhị giai ma pháp trận cùng chế tạo nhị giai phù văn cấu trang. Nhưng là do sở nói lên phù văn học lục đại cơ bản quy tắc, lại là có thể cho tính toán thay thế phù văn điều xuất quá trình. Tính toán là không có pháp sư đẳng cấp hạn chế, nó đối với cá nhân khả năng tính toán có yêu cầu. Mà Cao Đức chính là đương đại một cái duy nhất nắm giữ phù văn học lục đại cơ bản quy tắc người, cũng chính là trên lý luận một cái duy nhất có thể vượt cấp chế tạo phù văn cấu trang phù văn sư. Bao nhiêu vẫn mang theo điểm bận khí thành phần, còn phải lại làm quen một chút, chí ít xác suất thành công đạt tới 99 trở lên mới có thể bắt đầu nếm thử. Cao Đức cũng không có bởi vì lần này thành công mà bành trướng, 10 phần thanh tĩnh. Một lần thành công cũng không đại biểu cái gì, còn cần đem lương phẩm suất nâng lên, đó mới tính chân chính nắm giữ nhị giai phù văn hệ thống trình kỹ thuật. Phun ra một ngụm trọc khí, Cao Đức cầm qua một chương mới sơn giấy ngọc, lại một lần nữa đặt bút. Quả nhiên, mới đến một nửa, sơn trên giấy ngọc liền tản mát ra nhàn nhạt khói xanh. Cao Đức bất đắc dĩ ngừng bút. Thất bại. Những ngày tiếp theo, Cao Đức hành trình trở nên không gì sánh được quy luật. Mỗi ngày chính là đi tu luyện tiền thuê nhà dùng tu luyện thất tu hành, cùng ở tại trong khách sạn luyện tập vẽ phù văn cùng tạo dựng pháp thuật mô hình, chờ đợi biển lính gác thi vòng 2 ngày đến. Tại ngày thứ tư, tức xương kim tháng 10 ngày, lại liên tiếp uống 4 bình cỏ linh lăng tương đằng sau, hắn lại lần nữa ngưng kết ra một giọt pháp lực thể lỏng, pháp lực số lượng đi tới 26 giọt. Chỉ là dừng ở đây, cỏ linh lăng tương liền toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Tu hành tiến độ rất xuống ngàn trượng, đồng thời tự thích ứng tiến độ cũng theo đó đình trệ, đối với đủ loại độc tố miễn dịch năng lực đề cao 6.1, thân thể khí quan đối với đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực đề cao 7.2. Cao Đức cũng có đếm thử mua một bình nhất giai ma lực dược tề phụ trợ tu hành. Chỉ là ma lực dược tề làm số ít có thể trường kỳ uống thông dụng ma dược, trong đó dược độc hàm lượng xác thực quá thấp, thậm chí không đủ để kích phát tự thích ứng. Thật sự một chút khoa học kỹ thuật không có Cao Đức bất đắc dĩ, không biết là cái kia khen ma lực dược tề hay là nên đậu đen rau muống. Cân nhắc đến cao giá cả cùng ít ỏi ích lợi, hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ tiếp tục uống ma lực dược tề. Ngoài ra chính là 7 hệ thống trình lương phẩm suất, tại trải qua nhiều ngày luyện tập về sau, cũng từ lúc mới bắt đầu không tới 3 thành tăng lên tới gần 5 thành, tiến bộ mắt trần có thể thấy. Đương nhiên, cái này nổi bật hiệu quả cũng cùng Cao Đức dần dần thuần thục nắm giữ như thế nào đem mẽn đỏ dạ ma nhãn xảo diệu kết hợp tiến phụ văn hệ thống trình bên trong cùng một nhịp thở. Pháp thuật phương diện, bởi vì Mị Ả trước đó cho hắn thấu cái thực chất, thi vòng 2 nội dung là cùng chiến đấu có quan hệ, cho nên hắn đột kích một chút chiến đấu tương quan pháp thuật. Lại có lẽ là trong cõi u minh một chút may mắn chiếu cố pháp sư hộ giáp cùng khinh vũ bộ pháp thuật mô hình, lại là chỉ khoảng cách một ngày liền trước sau tạo dựng mà ra. Nơi tay nắm 11 điểm nhất hoàn bản nguyên tình hồn dưới, Cao Đức xa hoa địa toàn diện thêm điểm. Tâm thần tập trung ở phong linh nguyệt ảnh phía trên. Pháp sư hộ giáp, hệ phòng hộ nhất hoàn ngươi đụng vào một cái không trang hộ giáp tự nguyện sinh vật, khiến cho thụ một cái bảo hộ tính ma pháp lực trận vẩn quanh cho đến pháp thuật kết thúc, tiếp tục thời gian 8 giờ, mục tiêu phòng ngự vật lý thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Ngoài định mức tại pháp sư hộ giáp có hiệu lực trong lúc đó, lực trường đem như là chân thực khôi giáp, tại chủ thể nhận trực tiếp tiếp xúc vật lý công kích lúc, sẽ làm người công kích nhận tương ứng vật lý phản chấn. Chương 321, thi vòng 2 cùng cự bạch thuộc chương 321, thi vòng 2 cùng cự bạch thuộc khinh vũ bộ, hệ biến hóa nhất hoàn tại bản pháp thuật tiếp tục thời gian, 10 phút đồng hồ, bên trong, chủ thể đem xem nhẹ khó khăn địa hình đối với di chuyển tạo thành nhân tố bất lợi. Ngoài định mức tại bản pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong, chủ thể di chuyển tiêu hao thể lực đem giảm bớt. Sương kim tháng ngày 16, hướng mặt thổi tới chính là mang theo tanh nồng mùi gió biển. Trung quanh là đại lượng mặc lấy đường vân áo vét, áo khoác một kiện màu đậm nhưng đã tẩy màu lại cổ xưa thô đâu hoặc vải bường chất liệu ngắn áo ngoài da hỏa. Trong bọn họ rất nhiều người đem đầu tóc đánh thành bím tóc nhỏ, lại ở phía trên phủ lên hoặc viên thủy tinh, hoặc xương cá mài hệ thống hạt châu các vật dụng trang sức, đồng thời phần lớn giữ lại rối bời sợi râu. Trên đầu thường thường vẫn bao lấy hoặc hồng hoặc xám trắng hoặc màu đen khăn trùm đầu, như cần cù bảy kiến bình thường, tại bến cảng khắp nơi xuyên qua. Mà tại nơi không xa chính là hiện ra bờ mép, rộng lớn vô ngần mãnh liệt biển cả. Nơi này chính là Đòn Thành Hải Cảng, Đòn Cảng. Cảng khẩu khu phố hơi có vẻ chen chúc. Cao Đức đem ánh mắt theo bến cảng bên trong trên mặt biển thu hồi. Bến cảng cùng trên mặt biển trắng hải âu tiếng thê, xen lẫn bến cảng trong tiểu quan truyền đến kèn tây làn điệu, bị gió biển xé thành tất linh bát lạc, cuối cùng rơi vào cảng khẩu ồn ào tiếng ồn ào bên trong. Trong không khí trừ nước biển cùng mùi cá tanh bên ngoài, vẫn tung bay một cỗ đặc biệt hương khí. Đó là một loại ngọt ngào cùng mùi rượu xen lẫn mùi thơm ngát hương vị, đến từ bến cảng số lượng phong phú trong quán rượu, đại lượng bán ra rượu rum. Rượu rum, một loại là dùng dầu có lượng đường cùng trình độ tươi mới cây mía nước trải qua lên men chưng cất chờ trình tự làm việc lấy được cương liệt rượu loại. Hương vị coi như nồng hậu dày đặc, giá cả cũng rất tiện nghi, 20 đồng liền có thể mua được một ly lớn, ước chừng nhất phẩm thoát, thỏa thích uống. Đối với những này quanh năm tại trên biển phiêu bạc, từ sự lao động chân tay thủy thủ tới nói, đây là một loại cực kỳ tỷ lệ hiệu suất hưởng thụ. Toàn bộ cảng khẩu mặt đất đều là dùng hết trượt phiến đá lát mà thành. Đối với thường xuyên gặp mưa gió hải cảng tới nói, đây là một hạng cần thiết công trình. Nhưng khổng lồ như thế công trình kiến tạo cùng giữ gìn, nhưng lại không phải tất cả hải cảng đều gồng gánh nổi, chỉ có một phần nhỏ bến cảng mới có thể nhìn thấy quang cảnh như vậy. Hiển nhiên, Đòn Cảng chính là cái này một phần nhỏ bến cảng một trong. Toàn bộ bến cảng là 10 phần náo nhiệt, ngừng lấy rất nhiều thuyền lớn, trên đường càng là có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ vật tư. Đây là bởi vì rất nhiều thuyền lớn đổ bến cảng, thường thường là bên cạnh bán hàng bên cạnh bổ hàng. Cao Đức tại đám người như nước chảy cảng trên đường đi qua, gặp được rất nhiều mới lạ đồ chơi. Tỷ như đến từ xa xôi phương Đông Hạ chỉ ung đại lục đồ sứ, có sắc điệu thanh tân đậm nhã, màu trắng lam hoa sứ thanh hoa, cũng có sắc thái nu hòa tiền diễm phấn màu sứ, còn có dung hợp Hạ chỉ ung đại lục cùng tợ lạn tạ ở nẹt vương triều hội họa phong cách hoa văn màu đồ sứ. Những này tinh mỹ đồ chơi, là tợ lạn tạ ở nẹt vương triều quý tộc thời thượng tiêu chí, là bọn hắn trang trí ở không chân phẩm. Trong nhà không có một hai kiện, đều không có ý tứ nói mình là quý tộc, cho nên không lo lượng tiêu thụ. Ngoài ra thậm chí còn có thân dài 20-30 cm khỉ nhỏ, màu lông bình thường lấy bầu dục sắc, màu xám làm chủ. Nghe nói cũng là theo dị đại lục phiêu dương qua hải vận tới thông minh lanh lợi lại thông nhân tính tương tự là gia đình giàu có chuyên môn sủng vật. Mọi việc như thế đồ chơi nhiều vô số kể, để Cao Đức mở rộng tầm mắt. Rốt cục, Cao Đức đi tới cảng khẩu một góc. Nơi này là bị chuyên môn bạch ra đến cung cấp phía quan phương thuyền đỗ địa phương, cho nên cũng không có quá nhiều người không có phận sự, so Đòn Cảng cái khác chỗ muốn ăn tính chỉnh tề rất nhiều. Lúc này, chính đỗ lấy một cái cỡ lớn Bắc Hải ba cột buồn buồn buông thuyền. Thân thuyền toàn thân do cứng rắn lại dùng bền gỗ sồi chế thành, kín kẽ, hiện lên hình giọt nước. Đầu thuyền bén nhọn, có lợi cho phá sóng tiến lên, đuôi thuyền thì là tương đối so sánh rộng, hiện ra hình bông, có thể vì thuyền cung cấp hơi tốt tính ổn định. Thân tàu ngấn nước chỗ có một đầu vằn đen, tựa như một đầu màu đen dây lụa, chăm chú địa quấn quanh ở trên thân thuyền, đem trên thân thuyền bên dưới ngăn cách ra. Cao cao ba cây cột buồm có bao nhiêu đoạn vật liệu gỗ ghép lại mà thành, mỗi đoạn vật liệu gỗ ở giữa thông qua vòng sắt cùng dây thừng chặt chẽ kết nối, mà lại đều không là phổ thông vật liệu gỗ, mà là lấy từ ma thụ. Chủ cột buồm phía trên vẫn sắp đặt chuyên môn nhìn xa đài. Ngoài ra, cột buồm phía trên còn mang theo do địa mạch sinh vật da lông chế thành buồm. So với truyền thống lại thường gặp vài cây đay chất liệu buồm, địa mạch sinh vật da lông chế buồm bởi vì có một ít siêu phàm đặc tính, có thể tốt hơn địa bắt gió biển, chuyển hóa ra càng cường đại hơn động lực, có chống nước năng lực thậm chí một chút chưa biết được kỳ lạ năng lực. Chiếc này cỡ lớn thuyền buồm tổng cộng có tầng 3. Tại cửa lên thuyền, có mặc hải quân chế ngự phía quan phương nhân viên ngay tại làm lấy kiểm tra. Đúng vậy, chiếc thuyền lớn này chính là lính gác biển thi vòng 2 địa điểm. Vừa tiến vào mảnh khu vực này, Cao Đức liền bị người ngăn lại. Hắn đưa lên sơ thí lúc lấy được tấm da dê, phía trên đã viết thi vòng 2 thời gian địa điểm, đồng thời cũng tương đương với một phần vé vào sân tại Nghiệm Minh. Vé vào sân không có vấn đề về sau, Cao Đức liền bị người mang tới chiếc này tên là chặn đường tên thuyền lớn bong thuyền. Bong thuyền là dùng chí ít 50 năm trở lên thụ linh gỗ sồi chế thành tấm ván gỗ ghép lại thành, không như bình thường thường thuyền hoặc là thuyền hàng, nó bị lao đến 10 phần sạch sẽ. Sạch sẽ bong thuyền không nói tính an toàn, vẹn vẹn là nhìn cảm giác trên giác quan cho người cảm thụ liền 10 phần tốt đẹp. Cao Đức đến thời điểm, bong thuyền đã là có gần 20 vị thần sắc mang theo khẩn trương cùng mong đợi tuổi trẻ pháp sư. Hiển nhiên, đều là giống như hắn thông qua tuyển chọn sơ thí, tới tham gia thi vòng hai người. Những người này ở đây nhìn thấy Cao Đức lên thuyền trong nháy mắt, đều căng tới dò xét ánh mắt, bất quá ánh mắt bên trong cũng không có quá nhiều địch ý, bởi vì lính gác biển khảo hạch cũng không phải là cạnh tranh cơ chế, nói cách khác chỉ cần đạt tới yêu cầu của bọn hắn, liền đều có thể bị gia nhập lính gác biển. Nếu là không đạt được, coi như một cái không cần, cũng sẽ không chấp nhận. Lại đợi ước chừng sau 10 phút, lục tục ngoe ngoe lại tới hơn 10 người, đã đến trước đó quyết định thời gian. Trọng yếu như vậy đại sự, tự nhiên là không có người đến trễ. Nói cách khác, kéo dài gần nửa tháng lính gác biển tuyển chọn, cuối cùng thông qua sơ thí pháp sư, cũng bất quá hơn 30 vị, bình quân một ngày 2 cái rưỡi. Mà tại thi vòng 2 giai đoạn, sẽ còn bị CD hơn phân nửa, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là lính gác biển mở cửa. Mặc dù đã đến thời gian, nhưng là lính gác biển bên này quan chủ khảo cũng không xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, bong thuyền hơn 30 người dần dần bắt đầu có chút nôn nóng, khe khẽ bàn luận đứng lên. Cao Đức ngược lại là không có quá cảm thấy thụ, xin nhờ lãnh đạo chậm ra sân là cái gì chuyện rất kỳ quái sao? Còn tốt, chờ đợi cũng không có tiếp tục quá lâu. Qua 10 phút sau, theo bong thuyền bên trong khoang thuyền chạy ra một cái nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt hẹp dài nam tử trung niên. Hắn mặc uy nghiêm lính gác biển pháp sư chế ngự, tính chất mềm mại màu đen trên thuộc da, khảm nạm lấy hoa lệ kim loại trục sức, phía trên tuyên khắc lấy lính gác biển huy hiệu, trên bờ vai kim sắc quân hàm chói mắt. Đó là một cái vương miện đồ án, đại biểu cho quân hàm của hắn là chuẩn ý cấp pháp sư. Mà ở phía sau hắn, vẫn đi theo 3 vị trẻ tuổi một chút, cùng quân hàm thấp một chút lính gác biển pháp sư. Si Lĩnh chuẩn ý. Một tên phụ trách hậu cần nhân viên công tác đem một sấp văn bản tài liệu tư liệu đưa đi lên, cung cung kính kính từng cái đưa tới. Đồng thời còn có 2 người tề lực mang lên tới một máy hơi có chút phức tạp luyện kim máy móc, tại máy này luyện kim trên máy móc có một cái trong suốt đánh vậy, không biết là dùng làm cái gì. Được xưng là Sĩ Lĩnh chuẩn ý nam nhân thuận tay tiếp nhận cái kia mấy tấm da dê ta không có đến chế a. Vừa vặn đến định tốt thời gian, Sĩ Lĩnh chuẩn ý từ trước đến nay đúng giờ, chúng ta đều biết. Nhân viên công tác trên mặt mang vừa đúng dáng tươi cười, trong giọng nói tràn đầy toan hót. Vậy là tốt rồi. Sĩ Lĩnh chuẩn ý mỉm cười, đồng thời ánh mắt tại trên giấy da dê liếc nhìn đứng lên. Hắn chính là hôm nay phụ trách thi vòng 2 quan chủ khảo. Nhân viên công tác đưa tới tấm da dê chính là thông qua sơ thí pháp sư danh sách, phía sau còn có một số giản lược thông tin cá nhân giới thiệu cùng sơ thí giám khảo lại bình. Vậy liền trực tiếp bắt đầu khảo hạch đi, không cần lãng phí thời gian. Sĩ Lĩnh chuẩn ý một bên chuyên chú nhìn xem tin tức, một bên không nhanh không chậm mở miệng phân phó nói, thanh âm trầm ổn mạnh mẽ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thu đến. Nhân viên công tác lập tức lớn tiếng đáp. Sau đó, hắn thẳng tắp cái eo, tiến về phía trước một bước, đối với bong thuyền cái kia hơn 30 tên tham gia thi vòng 2 pháp sư mở miệng nói, phía dưới ta báo đến danh tự pháp sư, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Bon mạt. Nhân viên công tác hô lên cái thứ nhất tham gia thi vòng 2 pháp sư danh tự. Thanh âm tại trong gió biển truyền đi rất xa. Sau đó, trong đám người một cái khuôn mặt con dài, nhìn xem ước chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam pháp sư liền đứng dậy. Nhân viên công tác kia vô vô tay, ánh mắt nhìn về phía bong thuyền bên ngoài trong nước biển. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo bịch một tiếng, một cái quái vật khổng lồ theo trong nước biển bỗng nhiên bay nhảy mà ra. To lớn bạch tuộc, theo trong nước biển bay nhảy mà ra. Đó là một cái to lớn bạch tuộc, hình thể phảng phất một gò núi nhỏ. Một đống lớn tráng kiện xúc tu theo bằng da trên thân thể tùy ý rôi ra, tùy ý vũ động. Nó toàn thân che kín màu đen khe ránh kia bốn lượn khúc chiết, chậm nhìn, lại có chút giống là sống thực khí túi trứng bên trên nhăn nheo đây chính là các ngươi khảo hạch đối tượng, đau, một cái nhất hoàn hậu kỳ biến chủng cự bạch tuộc, các ngươi không cần đánh bại nó, đương nhiên, các ngươi cũng không thể nào làm được nó đã đem chúng ta lính gác biển tất cả nhất hoàn pháp sư đều ngược toàn bộ, là chân chính vô địch thủ. Các ngươi chỉ cần thể hiện ra chính mình năng lực lớn nhất, cùng nó chiến đấu. Giám khảo tự sẽ căn cứ các ngươi trong chiến đấu biểu hiện, cho các ngươi tương ứng cho điểm đạt tới đường hợp cách, coi như thông qua thi vòng 2. Nhân viên công tác giới thiệu sơ lược một chút thi vòng 2 quá trình cùng quy tắc, sau đó nhìn về phía tên kia gọi là Bon Mạt pháp sư. Chuẩn bị sẵn sàng, liền xuống nước đi. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu rời đi bong thuyền, tức coi là chiến đấu bắt đầu, tao liền biết phát động công kích, thiếu nghị nhắc nhở, ngươi có thể trước đó cho mình ra chỉ một chút cần thời gian tăng thêm pháp thuật. Cái kia tên là Bon Mạt pháp sư, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình khẩn trương. Hắn biết trận này thi vòng 2 tầm quan trọng. Tại mọi người nhìn soi mói, Bon bắt đầu cho mình lên một cái nhất hoàn pháp thuật pháp sư hộ giáp cùng ảo thuật để thăng kháng tính. Đây đều là cực kỳ thường quy lựa chọn. Kỳ thật còn không chỉ chừng này, bởi vì hắn trên thân vẫn tuần tự dâng lên qua 2 đạo ma lực động. Chỉ là so sánh pháp sư hộ giáp cùng để thăng kháng tính cái này 2 đạo ba động cụ thể là pháp thuật gì, lại là bằng vào mắt thường vô pháp nhìn ra. Sau đó, chuẩn bị sẵn sàng Bon, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, 2 chân bỗng nhiên phát lực, theo bong thuyền hướng về mặt biển nhảy lên mà ra. Cái nhảy này, vậy mà liền khoảng chừng xa 5-6 mét, ở giữa không trung xẹt qua cùng nhau lưu loát đường vòng cung. Phiêu dược thuật. Trông thấy một màn này, Cao Đức đánh giá ra Bon ngoài định mức ra chỉ 2 đạo trong pháp thuật trong đó cùng nhau. Nào, Cao Đức suy nghĩ vừa mới phát ra, một tiếng vang dội của âm thanh liền truyền đến, phảng phất thanh không sẽ đánh. Chính gặp đau trong đó một cái xúc tu, nhìn xem thô to, biểu mà vẫn rất nhẹ, lại là không có chút nào cứng kềnh, tựa như là roi bình thường, lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tấn mãnh đánh tới, tinh chuẩn không sai lầm trực tiếp quất vào Bon bên hông. Cái này tấn mãnh một kích, chẳng những là trực tiếp đánh gãy Bon đang muốn thi phóng công kích pháp thuật, đồng thời đem hắn rút vào trong nước. Thông. Ngay sau đó, chính là một tiếng đinh thai nhức góc to lớn rơi xuống nước âm thanh, nương theo lấy rộng lượng bọt nước cầm vàng vẫy lên, hình thành một mảnh trắng xóa nước thi đấu. Sương trắng tan hết đằng sau, Bon cùng Tao đều trong nháy mắt mất tung ảnh, chỉ để lại từng vòng không nghe hướng ra phía ngoài khuyết tán gợn sóng. Khó trách không cần những người khác né tránh trông thấy một màn này Cao Đức thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, cái này thi vòng 2 tồn tại rõ ràng lỗ thủng sau bị rút đến người có thể căn cứ trước mặt pháp sư cùng Tao chiến đấu, sớm làm tốt một chút sách lược tương đối, rõ ràng như vậy đối với trước tham gia khảo hạch pháp sư tới nói không quá công bằng. Kết quả lại là, trừ vừa mới bắt đầu cái kia bên dưới quất roi, còn lại chiến đấu tất cả đều là tại dưới nước tiến hành. Mọi người vây xem cho dù là giỡn cổ lên, trừng lớn hai mắt, cũng chỉ có thể bắt được ngẫu nhiên lật lên hầu như đóa bọt nước, về phần dưới nước đến tuột cùng tình hình chiến đấu như thế nào, hoàn toàn không thể nào biết được. Vấn đề là, bọn hắn không nhìn thấy coi như xong, giám khảo đâu? Giám khảo nếu là nhìn không thấy cụ thể quá trình chiến đấu, thì như thế nào cho ra cho điểm? Mang theo cái nghi vấn này, Cao Đức nhìn về phía giám khảo chỗ, phát hiện bốn vị giám khảo lúc này chính hết sức chăm chú mà nhìn xem bộ kia luyện kim máy móc trong suốt đánh vậy. Lúc này, cái kia trong suốt đánh vậy đang phát ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Mặc dù theo hắn góc độ này, nhìn không ra trên tấm ván cụ thể là hình ảnh gì, nhưng Cao Đức cũng kịp phản ứng, nên chính là cùng loại với dưới nước giám sát bình thường luyện kim máy móc, thời gian thực tiếp sóng dưới nước hình ảnh. Cao Đức vẫn đắm chìm tại phát hiện này bên trong, suy nghĩ chưa hấp lại nhào một tiếng vang thật lớn, phản phất kinh lôi nổ vang. Tên là Đao Cự Bạch tuột lại lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, thân thể cao lớn lôi cuốn lấy rộng lượng nước biển, dưới ánh mặt trời chết xạ ra ánh sáng chói mắt. Nó một cái trên xúc tu, chính cuốn chặt lại, nắm thật chặt Bon mặt. Bon cả người bị nước biển thấm đến ướt đẫm, sợi tóc từng sợi dán tại trên gương mặt, chật vật không chịu nổi. Đao hơi chút vung vẩy xúc tu, Bon tựa như cái bút bê vải rách giống như bị hung hăng vung ra bằng thuyền. May mắn, bởi vì chỉ là khảo hạch, Đao cũng không có hạ nặng tay, cho nên Bon sau khi rơi xuống đất, dùng cả tay chân, rất nhanh liền bỏ lên. Chính là sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn biết mình biểu hiện quá mức hỏng bét, khẳng định là qua không được thi vòng 2. Sự thật cũng xác thực như vậy. Xí Lìn chuẩn ý sắc mặt bình tĩnh tại trên giấy da dê Bon mặt danh tự phía sau, không nhanh không chậm gạch chéo, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào do dự. Vị kế tiếp, hắn nói ra. Vị kế tiếp là Paul Locke. Nhân viên công tác vội vàng là đứng ra niệm tên. Chương 322, ta đúng là thiên tài, 1, chương 322, ta đúng là thiên tài, 1, đang làm việc nhân viên niệm tên bên trong, một cái rõ ràng muốn so Bon mặt lớn tuổi một chút pháp sư từ trong đám người ra khỏi hàng. Hắn chính là Paul Locke. Nói thật, hắn rất khẩn trương. Có thể nghĩ lại, trận chiến đấu này đã không có lo lắng tính mạng, lại không cần thủ thắng, cho nên ở trong lòng áp lực khối này, kỳ thật còn tính là có thể tiếp nhận. Không thèm đếm xỉa đánh một trận, đọ sức một cái tương lai. Đây là bao giờ phút này ý nghĩ trong lòng, cũng là ở đây đại đa số người tâm tư. Nhưng mà, chiến đấu kết quả cũng không có bởi vì tín niệm của hắn kiên định mà có chỗ cải biến. Bao kết cục cùng Bon mà không khác nhiều. Bọn hắn kiên trì thời gian nên cũng chính là chênh lệch giải rác vài giây đồng hồ, thậm chí mở màn hí kịch đều như thế, rời đi bong thuyền thời điểm, hắn cũng không thể tránh thoát đau tráng kiện nhưng linh hoạt xúc tu rút kích, trực tiếp bị rút rơi xuống trong nước biển. Tự nhiên, đối đãi Bao bị cự bạch tuột vung về bong thuyền, toàn thân ướt sũng, chật vật không chịu nổi địa dãy rủa đứng dậy lúc, tại tên của hắn đằng sau, Xí Lìn chuẩn ý đã là không khách khí chút nào đánh lên một cái to lớn xiên. Mà tận mắt nhìn thấy một màn này Bon mặt, không tự giác địa ở trong lòng thở dài một hơi, thậm chí có một ít âm thầm may mắn. Nhân viên công tác cùng lính gác biển các pháp sư cũng không có đổi người, cho nên tại một lát do dự đằng sau, Bon mặt hay là lựa chọn lưu lại đứng ngoài quan sát những người khác thi vòng 2 biểu hiện. Hắn cùng Ao cũng không có khoảng cách, hoặc là phải nói hoàn toàn không biết. Chỉ là chính mình thất bại cố nhiên đáng sợ, nhưng người khác thành công càng khiến người ta lo lắng, cho nên khi nhìn đến Ao thất bại đằng sau, trong lòng của hắn vô ý thức sinh ra thư sướng cảm giác. Mà loại này thư sướng cảm giác, còn tại không dứt địa riêng tục lấy. Sau đó bị quất chúng các pháp sư, biểu hiện cơ bản cũng cùng bọn hắn không lệch mấy. Ngược lại là có hai cái lớn tuổi một chút nhất hoàn trung kỳ pháp sư, ỷ vào càng thâm hậu pháp lực nội tình cùng càng nhiều pháp thuật, ở trong nước nhiều chống mười mấy giây đồng hồ thời gian. Bất quá, hiển nhiên cái này mười mấy giây hoàn toàn không đủ để bọn hắn có thể thông qua lính gác biển thi vòng 2 khảo hạch. Cứ như vậy, liên tiếp thi vòng 2 10 cái thông qua sơ thí pháp sư, tổng cộng thời gian hao phí lại còn không cao hơn nửa giờ, cái này làm cho Xí Lìn chuẩn ý liên tiếp lắc đầu. Thậm chí hắn đều không có lại hướng lúc trước như vậy chuyên chú quan sát luyện kim trên máy móc trong suốt đánh vậy, mà là quay đầu cùng bên người tuổi trẻ lính gác biện pháp sư Hàn Huyên. Về sau đến làm cho sơ thí người bên kia giữ cửa ải lại nghiêm ngặt một chút, những người này đưa tới, không phải tinh khiết lãng phí chúng ta thời gian sao? Hắn cao mày nói ra. Xí Lìn chuẩn ý, cũng không thể trách bọn hắn, dù sao sơ thí bên kia chỉ là kiểm tra một chút pháp lực tinh thần lực, kết hợp với cơ bản tin tức đến sàng chọn nhìn không ra báo danh pháp sư tổng hợp tố chất là một chuyện rất bình thường. Trong đó một tên lính gác biện pháp sư vừa cười vừa nói. Đạo lý kia Xí Lìn chuẩn ý tự nhiên cũng hiểu, chỉ là buồn bực ngán ngẩm phía dưới đầu đen rau muống mà thôi. Lần này cũng không biết có thể hay không chiêu đến cá nhân. Xí Lìn chuẩn ý lại cảm khái nói, không có việc gì, coi như một vòng này chiêu không đến người cũng vấn đề không lớn. Năm nay chúng ta thế nhưng là đã có 4 tên thành viên mới gia nhập. Bên cạnh một người khác vội vàng trấn an nói, mặc dù nhân số không ít, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới tiêu chuẩn tuyến, có có thể nói là có chút ít còn hơn không. Chúng ta lính gác biển đã rất lâu chưa từng sinh ra để cho người ta hai mắt tỏa sáng thiên tài. Xi Lìn chuẩn ý lại nói, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tại Quang Minh lính gác bên trong ngựa quyền coi như càng ngày càng yếu. Nghe đến lời này, cái khác ba vị lính gác biển pháp sư cũng cảm thấy bất đắc dĩ loại sự tình này, cuối cùng vẫn là có thể nộp nhưng không thể cầu hai cái này. Quang Minh lính gác rõ ràng là thoát thai từ chúng ta lính gác biển, làm sao? Trong đó có một người tựa hồ là bị đâm trúng cái gì chỗ đau, có chút tức giận bất bình đứng lên. Haji, nói cẩn thận. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Xi Lìn chuẩn ý kịp thời cắt đứt. Gọi là Haji lính gác biện pháp sư bị Xi Lìn chuẩn ý ngần ấy, tự biết thân ôn, vội vàng im miệng. Vị kế tiếp, Cao Đức. Lúc này, nhân viên công tác đã hô lên tên mới. A, cái này Cao Đức giống như không đơn giản. Cũng là cùng một thời gian, một vị khác lính gác biện pháp sư túi đầu mắt nhìn giới thiệu, sau đó kinh ngạc mở miệng nói. Nói thế nào? Hán, lập tức hấp dẫn ba người khác lực chú ý. Cao Đức nghe được tên của mình về sau, thần sắc bình tĩnh im lặng từ trong đám người ra khỏi hàng. Hắn là hôm nay người thứ 11 bị rút đến pháp sư, cũng không có giống trong kịch truyền hình như vậy áp trục ra sân, sau đó cho thất vọng một ngày các quan chấm thi một kinh hỉ, kinh diễm toàn trường. Bất quá, cái này bài vị đã là một tốt ký, phía trước có người thử nghiệm, đầy đủ hắn tìm hiểu một chút tình huống, chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng sẽ không bởi vì chờ quá lâu mà nôn nóng bất an. Bất quá để Cao Đức không nghĩ tới chính là, tại chính mình ra khỏi hàng, đứng tại bong thuyền bên cạnh đằng sau, cái kia bốn cái từ đầu tới đuôi vẫn luôn không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là nhìn chằm chằm luyện kim máy móc trong suốt đánh gậy nhìn giám khảo. Lúc này vậy mà giống như là đã hẹn giống như nhau nhau ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp chiều hắn nhìn lại bao quát vị kia lạnh lùng nhất Xi Lìn chuẩn ý. Về phần nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đang biết tham dự thi vòng 2 pháp sư danh tự trên giấy da dê, đều sẽ bám vào đến từ sơ thi giám khảo lưu lại đánh giá. Mà tại Cao Đức danh tự đằng sau, đầu tiên là tin tức của hắn giới thiệu, bao quát pháp sư đẳng cấp, pháp lực số lượng, cường độ tinh thần lực cùng lai lịch cùng xuất thân. Tin tức giới thiệu đằng sau thì là sơ thi giám khảo đưa cho ra đánh giá, liền ngắn gọn 6 chữ, phân lượng lại là cực nặng. Đỉnh cấp pháp sư thiên phú cuối cùng vẫn ngoài định mức bổ một nhóm ghi chú có thể thích hợp nối lòng thi vòng 2 cho điểm tiêu chuẩn. Đây là đối với đỉnh cấp pháp sư thiên phú ưu đãi, cũng là đối với Cao Đức tiềm lực xem trọng. Các ngươi thấy thế nào? Xi Lìn chuẩn ý có chút nhíu mày, ánh mắt theo trên giấy da dê dịch chuyển khỏi, đối với bên người mấy vị này tuổi trẻ lính gác biện pháp sư ném ra vấn đề đúng là một thiên tài, lang thang ăn mày xuất thân, không có hưởng thụ qua cái gì tu hành tài nguyên, lại có thể tại 15 tuổi đưa thân nhất hoàn pháp sư hàng ngũ, cái này cũng chưa tính, vậy mà tại nhất hoàn sơ kỳ có thể có được 186 cường độ tinh thần lực. Cái này hảo hảo bồi dưỡng một chút, tương lai vô cùng có khả năng trở thành một cái phá hạn pháp sư a. Chính là đáng tiếc cái này xuất thân từ nhỏ không có tài nguyên tầm bổ, coi như thiên phú lại cao hơn, 89 phần 10 cái này nhất hoàn sở trường cũng sẽ không có thêm ra chúng. Một vị khác lính gác biện pháp sư tiếp hận nói, sở trường quyết định bởi tại pháp sư tri thức hệ thống, pháp thuật kho, cùng một chút may mắn. Mà ba cái này đều là người nghèo thiếu khuyết. Xác thực, mà lại đoán chừng pháp thuật cũng là yếu hạng, cho nên mới để cho chúng ta thích hợp nối lòng cho điểm tiêu chuẩn. Ban sơ phát ra tiếng vị pháp sư kia nhún vai, chuyện đương nhiên nói ra. Cũng không thành vấn đề, pháp thuật yếu hạng, nhưng cũng có thể khi tiến vào chúng ta lính gác biển đằng sau từ từ bổ. Hắn dù sao còn trẻ chính là cái này sở trưởng khá là đáng tiếc chỉ là nhất hoàn sở trưởng, ảnh hưởng tuy có, nhưng cũng không tính phi thường chí mạng, phía sau hay là có cơ hội đuổi theo tới. Ba vị kia tuổi trẻ lính gác biển pháp sư, liền ngươi một lời ta một câu thảo luận. Bất quá hắn đến cùng không phải vương triều bản thổ thần dân, mà là nước khác nhập tịch người, điểm ấy các ngươi vẫn là phải lo lắng nhiều một chút. Chúng ta lính gác biển là đòn bên ngoài, đối với thành viên thân phận bối cảnh cửa này, không thể mở, càng không thể xảy ra chuyện. Xi Lìn chuẩn ý quanh tay, lại là phát biểu không giống với cách nhìn ý kiến của ta là, cũng không để cao cho điểm tiêu chuẩn, cũng không phóng khoán cho điểm tiêu chuẩn. Điều này cũng đúng mấy người khác nghe vậy như có điều suy nghĩ đứng lên hú hồ, liền một cái cường độ tinh thần lực cao, cũng không thể vô cùng xác thực không thể nghi ngờ địa nhận định chính là đỉnh cấp pháp sư thiên phú, nhiều lắm là tính thiên phú dị bẩm một chút. Xi Lìn chuẩn ý tiếp tục nói pháp sư thiên phú thế nhưng là vẫn bao hàm pháp thuật hạng cùng chiến đấu hạng quang tinh thần lực mạnh, nếu là thực chiến thời điểm pháp thuật thi triển không trôi chảy, kỹ xảo chiến đấu rối tinh rối mù, tố chất tâm lý không quá quan, vậy cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được. Xi Lìn chuẩn ý nói rất đúng. 3. Chương 322, ta đúng là thiên tài. 2. Chương 322, ta đúng là thiên tài. 2. Hắn xem như một nhóm này pháp sư bên trong nhất là xuất chúng một người, nhưng cũng chỉ thế thôi, chúng ta lính gác biển bên trong thiên tài còn thiếu sao, nhưng cuối cùng chân chính lưu lại danh hào lại có mấy cái. Tài nguyên có hạn, có thể thiên tài là vô cùng vô tận. Đứng tại bong thuyền bên cạnh, Cao Đức cũng không biết Xi Lìn chuẩn ý đối với hắn đánh giá cùng đối thiên tài cách nhìn. Hắn hiện tại đầy đầu chỉ có một việc không nói đánh bại đau. Chỉ ít không thể là bị nó như cái bóng ra một dạng tiện tay nhét vào bông thuyền. Đang chờ đợi ra sân khoảng cách, Cao Đức sớm đã ở trong lòng đánh tốt nghị săn trong đầu có bước đầu pháp thuật sách lược. Theo tâm ý khẽ động, trong cơ thể hắn pháp lực trong nháy mắt sinh động, lưu chuyển biến hóa ở giữa, cấp tốc từ pháp thuật trong tinh hải pháp thuật mô hình bên trên chợt lóe lên. Pháp sư hộ giáp để thăng kháng lực hộ thuật. Mặt ngoài thân thể của hắn liên tiếp có ánh sáng nhạt nổi lên. Ba đạo hệ phòng hộ pháp thuật đều đã ra chỉ hoàn tất. Sau đó thì là lang chi tốc. Theo pháp thuật có hiệu lực, Cao Đức có thể cảm giác được rõ ràng hai chân của mình có chút rung động, một cỗ đồng bột lực lượng từ lòng bàn chân không ngừng tuôn ra. Nước biển không phải địa hình, mà là một loại hoàn cảnh, cho nên khinh vũ bộ cũng không thể phát huy tác dụng, hắn liền không có lại ngoài định mức lãng phí pháp lực. Làm tốt sớm thi pháp chuẩn bị đằng sau, Cao Đức hít sâu một hơi, hai chân bỗng nhiên phát lực, cả người như mũi tên rời cùng bình thường, theo bong thuyền nhảy lên thật cao. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, đau hay là cái kia quen thuộc đường cũ thô to xúc tu lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, tấn mãnh vô cùng hướng phía Cao Đức đánh tới. Đây coi như là minh bài, nhưng vấn đề là, Đao Minh chính là đại vương cho nên ngươi coi như biết bài của nó, cũng ứng đối không được. Xúc tu kia tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến trên không trung chỉ để lại cùng nhau mơ hồ bóng đen, để cho người ta căn bản không kịp làm ra tránh né động tác. Nhưng mà, lần này Đao mọi việc đều thuận lợi, xúc tu lại rốt cục thất lợi. Lang chi tốc gia trì, để Cao Đức đồng thời có được lang tốc độ độ cùng lang chi nhảy bọn. Cho nên, tại Đao xúc tu rút rít gào mà đến thời điểm, Cao Đức đã là lấy một loại cực kỳ nhanh nhẹn tư thái, giẫm tại nó trên xúc tu, mượn lực một cái bật lên, lại một lần nữa hướng lên bọn một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo kịch liệt năng lượng thúc đã là theo Cao Đức đầu ngón tay bắn ra mà ra. Ma năng bạo. Trước mắt hắn nắm giữ nhất hoàn công kích pháp thuật chỉ có băng phong chi nhận, mà đây cũng là hắn làm lá bài tẩy pháp thuật, cho nên Cao Đức cũng không chuẩn bị tùy tiện phóng ra. Cái này cũng liền dẫn đến trận này thi vòng hai bên trong, hắn chỉ có thể là lấy hảo thuật tiến hành công kích. Mà Cao trên thân hiện ra tối tăm quang trạch lạ ra, xem xét chính là tính bền dẻo cùng kháng tính đều kéo đầy. Dưới loại tình huống này, tổn thương loại hình vi tôn quý lực trường tổn thương ma năng bạo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Càng quan trọng hơn là, hắn ma năng bạo có tự động tác địch công năng. Tại di động với tốc độ cao bên trong, còn có thể nhanh chóng thi pháp, đã là dựa vào pháp nhận chi khu. Còn muốn làm đến tinh chuẩn tác địch, độ khó khẳng định là cao hơn một bậc thang, chí ít đối với trước mắt Cao Đức mà nói, là cực kỳ khó khăn. Cho nên, hay là giao cho tự động tác địch đi. Hai đạo năng lượng thúc tinh chuẩn trúng mục tiêu tao. Có tính xuyên thấu lực trường tổn thương, không nhìn thẳng ra của nó, đối với nó tạo thành lực trường tổn thương. Chỉ là đủ để miểu sát băng tuyết lang ma năng bạo rơi vào Đao trên thân, lại là không thể đối với nó tạo thành dù là nửa điểm tính thực chất ảnh hưởng. Đao chỉ là có chút chấn động một cái thân thể cao lớn, phản phất là bị con muỗi trích một miếng không đau không nữa. Hình thể to lớn sinh vật, không nhất định phi thường cường đại, nhưng thanh máu cơ bản đều rất dày. Đao cũng là như thế. Làm biến chủng sinh vật, nó có thể đem chỉ chiêu tinh nhuệ lính gác biển ngang cấp pháp sư ngược toàn bộ, tự nhiên có là bản lĩnh. Bịch. Phóng ra xong ma năng bạo Cao Đức nhìn cũng không nhìn chiến quả, đã là trực tiếp nhảy vào xanh thẳm trong nước biển. Hắn là thi vòng 2 đến nay một cái duy nhất chính mình vào nước, mà không phải bị Đao rút vào trong nước người. Mặc dù thủy vực làm Đao sân nhà, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ chi tuyển. Dù sao rời bong thuyền, ngay cả cái nơi đặt chân đều không có, không vào nước chẳng lẽ còn có thể chống rỗng lơ lửng hay sao? Vừa mới vào nước, ánh nắng xuyên thấu tầng tầng màn nước, tản ra thành vô số tinh mịn lượn tuyến, đem thế giới dưới nước chiếu rọi đến tựa như ảo mộng, ngược lại là cung cấp coi như không tệ tầm mắt. Đương nhiên, cho dù không có tia sáng này, vấn đề cũng không lớn, Cao Đức Hắc Ám thấy vật năng lực sớm đã đề cao đến 40 đi lên. Hắn ngưng thở, nhìn về phía trước. Đao nửa người tại trên nước, còn có nửa người tại dưới nước. Cũng là vào lúc này, Cao Đức mới biết được cự bạch thuộc chủng loại này tên đối với Đao tới nói, thật là quá hình tượng. Đao tại dưới nước bộ phận, xúc tu tùy ý giãn ra, tựa như một mảnh vật bèo ma ảnh rừng rậm. Những xúc tu kia thô nhất địa phương, đường kính chừng nam tử trưởng thành thân eo như vậy rộng, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít giác hút, mỗi cái giác hút đều có to bằng miệng chén, biên giới còn mọc ra một vòng nhỏ bé lại bén nhọn răng cưa. Xúc tu mặt ngoài sền sệt vẫn bao trùm lấy một tầng chân nhăn trong suốt chất nhầy, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra quỷ dị quang trạch, theo dòng nước nhẹ nhàng lắc lư. Thỉnh thoảng sẽ còn toát ra mấy cái thật nhỏ bọt khí, chậm rãi hướng lên bốc lên. Hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Đức đã nhận ra cái gì, không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể bản năng hướng khác một bên xoay đi. Ở trong nước chớp động thân thể cũng không như trên lục địa nhẹ như vậy liền, bởi vì trong nước khắp nơi đều là lực cản, mỗi xê dịch một tấc đều muốn cùng nguồn lực lượng này chống lại. Nhưng là Cao Đức động tác lại là dị thường trôi chạy thuận hoạt, giống như là có cái gì trợ lực bình thường. Cũng xác thực như vậy. Đối với dòng nước cảm ứng đề cao 36 nhiếp dưỡng số lượng đề cao 61. Tự thích ứng mang tới giá trị, để Cao Đức ở trong nước du động năng lực cùng ở mức thời gian đều tăng lên trên diện rộng. Thậm chí có thể nói, thủy vực cũng có thể xem như hắn nửa cái sân nhà. Nhờ vào đối với dòng nước năng lực cảm ứng đề cao, để Cao Đức có thể nhạy cảm phát giác được vô số tinh tế như tơ dòng nước vi diệu độc tính, từ đó xảo diệu mượn lực tiến hành di chuyển. Ngay tại hắn vừa mới hoàn thành nghiêng người xê dịch trong nháy mắt, Đao một đầu xúc tu như là một thanh tấn manh xiên cá, lôi cuốn lấy vô số hóng ánh bong bóng, xé rách dòng nước sen kẽ đi qua. Xúc tu vạch nước tiến lên, mang theo liên tiếp vòng xoáy, khí thế hùng hổ. May mắn là Cao Đức sớm động một bước, lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa theo xúc tu phạm vi công kích biên giới tránh khỏi. Cái này dựa vào là cũng là đối với dòng nước năng lực cảm ứng. Ở trong nước bất kỳ động tác tinh tế đều sẽ dẫn phát dòng nước phản ứng dây chuyền, sinh ra mới dòng nước động tĩnh. Dù là chỉ là nhẹ nhàng đong đưa một chút ngón tay, cũng sẽ đảo loạn nguyên bản bình ổn dòng nước, thúc đẩy sinh trưởng ra hoàn toàn mới, rắc rối phức tạp ba động vận sóng. Những này động tĩnh hoặc chảy xiết, hoặc thư giãn, xen lẫn thành một chương vô hình tin tức lưới, truyền lại bốn bề hoàn cảnh bên trong hết thảy tiềm ẩn tin tức. Đương nhiên, vẹn vẹn 36 dòng nước cảm ứng đề cao, vẫn không cách nào làm cho Cao Đức bắt được bí ẩn như vậy tỉ mỉ tin tức. Nhưng Cao như vậy tấn mãnh xúc tu di chuyển, mang tới dòng nước biến hóa hay là rất rõ ràng lại dễ dàng bắt. Mà Cao Đức chính là thông qua năng lực này, từ đó kịp thời ý thức được Đao phát động tập kích ý đồ. Đang ngày qua Đao chơi đùa thức thăm dò đằng sau, Cao Đức cũng đã dẫn động pháp thuật mới mô hình. Một chút ánh sáng nhạt tại Đao che kín sâu cạn khe rãnh trên da lấp loé mà lên. Tia sáng này lúc đầu như đầu, sau đó cấp tốc hướng bốn phía lan tràn mà đến, tại trên da rẻ của nó phát họa ra một cái tạo hình kỳ lạ, thần bí phức tạp đồ đằng bộ dáng. Nhất hoàn hy hữu pháp thuật liệp nhân ân ký. Nương theo lấy pháp thuật có hiệu lực, Cao Đức cùng Đao ở giữa phảng phất thành lập nên một loại bí ẩn liên hệ. Đao nhất cử nhất động đều giống như bị Cao Đức cảm giác khóa chặt. Trừ cái đó ra, hắn sau đó đối với Bao Thi phóng công kích pháp thuật, còn có thể thu hoạch được ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Ngay sau đó, Cao Đức tay phải đã lần nữa bắn ra ánh sáng nhạt. Ảo thuật sư phệ. Đây là một cái cùng thợ săn ấn ký bình thường, hoàn toàn không có thi pháp quỹ tích pháp thuật. Một khi phát động, ma lực liền sẽ lặng yên không một tiếng động vượt qua không gian, trực tiếp tác dụng tại mục tiêu phía trên. Đau trên người chất nhảy nhiệt độ chợt giảm, ẩn ẩn có xương tầng kết xuất. Cờ rốt. Nhưng mà, đau chỉ là vặn vẹo một chút thân thể, cái kia muốn ngưng kết xương tầng đảo mắt liền phá toái, không còn tồn tại. Xương vệ dễ như trở bàn tay đất bị phá giải. Cao Đức cũng không nhục trí, hắn sớm đã biết một cái ảo thuật đối với đau là cơ bản không có khả năng có hiệu lực. Đây chỉ là vì kéo dài một chút thời gian. Từ rời đi bong thuyền một sát na, hắn tam giai mện đỏ dạ ma nhãn liền đã lặng yên triển khai. Cao Đức trong mắt trái, giờ phút này có đường cong màu vàng như linh động cá bơi, đang không ngừng du động biến hóa. Thấy rõ năng lực ngay tại cao tốc vận chuyển, nhanh chóng tạo dựng đau mô hình, thấy rõ thân thể nó mặt ngoài rắc rối phức tạp dòng năng lượng hướng. Cao Đức chỉ về phía trước. Khắc địch tiên cơ đã phóng ra, trợ giúp mện đỏ dạ ma nhãn tìm kiếm được điểm, càng nhanh lại càng hoàn chỉnh địa tạo dựng cơ bản mô hình. Chương 323, ta đúng là thiên tài, 3, chương 323, ta đúng là thiên tài, 3, gia hỏa này, giống như thủy tính rất tốt ta. Chặn đường tên bong thuyền, bốn vị lính gác biện pháp sư trước người luyện kim trong máy móc, chính thời gian thực biểu hiện dưới nước động thái. Bọn hắn khi thấy Cao Đức lấy một loại cực kỳ bén nhạy tư thái tránh thoát cao xúc tu công kích. Khi thật rời đi bong thuyền lúc, Cao Đức hiện lên cao xúc tu công kích cũng đã là để bọn hắn có chút kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, tại dưới nước, Cao Đức còn có thể là có loại biểu hiện này. Không dựa vào pháp thuật, tinh khiết dựa vào tự thân làm ra loại động tác này, hiển nhiên, Cao Đức thủy tính cực dai. Không phải nói hắn đến từ xỉn hành tình sao, đây chính là cái không có đường ven biển công quốc, tại sao có thể có như vậy thủy tính? Chẳng lẽ là tại trong dòng sông luyện ra được thủy tính? Một cái khác lính gác biện pháp sư đưa ra suy đoán. Ngay tại bốn vị lính gác biển giám khảo suy nghĩ khác nhau thời điểm, dưới nước chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cao Đức mạch suy nghĩ xác thực hơi có hiệu quả, bất quá, cũng chỉ là hơi có. Bởi vì, đau bất luận là xúc tu hay là xúc tu, đều không chỉ một cây, số lượng cực kỳ khả quan. Một cái xúc tu thất bại, nó một cái khác xúc tu liền đã theo sát phía sau, lôi cuốn lấy nước chảy xiết, gào thét lên thẳng bước mà đến. Cùng lúc đó, thất bại cây kia xúc tu cũng chưa để đó không dùng, đột nhiên một cái về rồi, mang theo bàng bạc kình đạo, lại lần nữa quét ngang hướng Cao Đức cảnh tượng này, đây là nó tại lưu thủ, tinh khiết đang chơi. Chân chính toàn lực ứng phó thời điểm, sau đó chính là tất cả xúc tu đồng thời xuất động, như mãnh liệt sóng dữ giống như của tới, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Lần này, Cao Đức mặc dù căn cứ dòng nước động tinh có chỗ phát giác nguy hiểm tới gần, nhưng hai cái xúc tu hiện ra giáp công chi thế, tựa như một thanh khép mở cự hình cái kéo, tinh chuẩn không sai lầm đem hắn kẹp ở chính giữa trong lúc nhất thời, hắn quanh người dòng nước cũng bị quấy đến vô cùng hỗn loạn, tạo thành một cái phản phất trong nước vòi rồng mãnh liệt vòng xoáy, căn bản tìm không thấy một tia có thể cung cấp mượn lực khe hở tại dưới nước di chuyển không thay đổi lại không chỗ. Mượn lực tình huống dưới, Cao Đức cũng không cho là mình tránh né hữu dụng. Nếu vô dụng, trọi cứng là được. Ra bong thuyền trước đó ra chỉ ba đạo hệ phòng hộ pháp thuật, không phải là vì giờ khắc này sao? Mà lại Cao Đức nhìn lúc trước tham gia khảo hạch 10 tên pháp sư, không có một cái nào là bị trọng thương, cái này đầy đủ nói rõ Cao tại phát động thế công thời điểm, đều sẽ có chỗ giữ lại. Đây cũng là hắn dám trọi cứng lực lượng một trong. Cái kia thô to xúc tu như là một viên phá sóng ngư lôi, vậy mạnh phá bỡ dòng nước, phát ra tựa như xé rách vải buồm giống như âm thanh sắc nhọn chói tai. Phá toái bạch sắc bọt nước đang trùng kích lực tác dụng dưới, hướng bốn phía phun ra, hình thành cùng nhau lăng lệ thủy phá bịch. Về kéo xúc tu đi đầu đánh trúng vào Cao Đức, phát ra một tiếng im lìm trầm va chạm thanh âm. Xúc tu công kích không thể nghi ngờ là vật lý loại hình công kích, cho nên hộ thuẫn thuật cùng pháp sư hộ giáp đều có thể phát huy tác dụng. Lấy bao sức mạnh mạnh mẽ, bình thường nhất hoàn pháp sư thi phóng hệ phòng hộ pháp thuật, thật đúng là ngăn cản không nổi nó xúc tu bạo lực tàn phá. Nhưng ở phong linh nguyệt ảnh thêm điểm qua đi hộ thuẫn thuật phòng hộ năng lực lấy được trình độ nhất định tăng lên, lại điệp ra bên trên pháp sư hộ giáp tại bao có chút lưu thủ tình huống dưới, thật đúng là ngăn trở toàn bộ tổn thương. Mà cùng lúc đó pháp sư hộ giáp phản chấn năng lực có hiệu lực. Mắt trần có thể thấy, đau đánh trúng Cao Đức một cái kia xúc tu tựa như là chứng động kinh bình thường bỗng nhiên cấp tốc run rẩy lên. Cao Đức mặc dù không bị thương, nhưng vẫn là tại đạo này cường hoành cường độ quét ngang phía dưới thân hình bị đánh bay ra ngoài. Còn tốt có pháp nhẫn chi khu gia trì, hắn tại bất luận cái gì lĩnh vực đều thu được khác hẳn với thường nhân chuyên chú năng lực, bao quát chuyên chú thi pháp chi năng. Cho dù là thân thể không bị khống chế đảo lưu trạng thái, Cao Đức cũng vẫn không có gián đoạn chính mình thi pháp. Tại dưới nước, hỏa trúc loại hình pháp thuật khẳng định đều không thể thi triển, mà giống như là đau như vậy có được to lớn hình thể sinh vật, cùng loại với mệnh nhọc tiếp xúc pháp thuật hiệu quả đều sẽ bị cắt giảm đến sấp xỉ tại không. Nhưng cũng có bộ phận pháp thuật tại dưới nước là có thể đạt được uy lực tăng lên. Thì như điện, Cao Đức thân hình vừa mới bị quật bay đi ra trong nháy mắt, cùng nhau màu lam điện quang đã là bắt đầu nở rộ. Thiểm điện khiên dẫn, lấy bao lực lượng thiểm điện khiên dẫn tự nhiên là vô pháp rút ngắn nó nửa điểm khoảng cách. Thế nhưng là Cao Đức đem pháp thuật thi phóng thời gian bóp đến vừa vặn, đúng là mình vừa mới bị quật bay đi ra trong nháy mắt, cùng tao xúc tu khoảng cách tại trong vòng 5 thước. Nước là có thể dẫn điện ải ẩn nồng độ càng cao nước, dẫn điện tính càng tốt. Mà nước biển ải ẩn nồng độ liền so nước ngọt cao hơn nhiều, cho nên ở trong nước biển, một chút điện liền biết khuyết tán đến càng xa. Địa trước này, dọc theo tao xúc tu, từ từ bốc lên lam quang, như một đầu linh động điện xà, hướng về nó thân thể khổng lồ khuyết tán mà đi. Đương nhiên, cùng chỗ trong nước Cao Đức cũng tránh không được bị tác động đến. Bất quá hắn trên thân còn có để thăng kháng lực gia trì, lại thêm tao xúc tu cường độ 10 phần lớn, khiến cho thân thể của hắn chính lấy một loại tốc độ cực nhanh bay rất ra ngoài, vừa lúc cũng là có thể tránh thoát dòng điện lại lần nữa tác động đến quyết tán. Đây cũng là tại cao đức trong dự liệu. Xì xì xì. Dòng điện tại dòng nước dẫn điện phía dưới tùy ý chạy tán loạn, mỗi một lần lấp lóe nhảy vọt đều mang ý nghĩa dòng điện đang kéo dài không ngừng mà đánh thẳng vào đau thân thể cao lớn. Ảo thuật có khả năng sinh ra dòng điện uy năng có hạn, tại cao cứng cỏi làn da phòng hộ dưới vẫn là không đau không ngứa, nhưng nó tự mang tê liệt đặc tính, chính lặng yên không một tiếng động phát huy tác dụng, để đau động tác trở nên chỉ hoãn một chút. Mà lại cao đức vẫn trước đó cho nó lên cái liệp nhân ấn ký, tại ấn ký tồn tại tình huống dưới, cao đức đến tiếp sau đối với đau tạo thành bất cứ thương tổn gì đều có thể sinh ra nhị đoạn ngoài định mức tổn thương. Như vậy được ra góp gió thành bão đằng sau, có khả năng tạo thành uy năng kỳ thật cũng không thể khinh thường. Hán hộ thuật cùng pháp sư hộ giáp so phổ thông nhất hoàn pháp sư thi triển ra cường độ cao hơn. Phía trên bong thuyền, Xi Lìn chuẩn ý đã nhìn ra cao đức pháp thuật chỗ khác biệt. Lúc trước tại trên mặt nước chỗ biểu diễn ra tốc độ di chuyển, khẳng định cũng là một cái nhất hoàn pháp thuật, ảo thuật nhưng không có cường đại như vậy năng lực, còn có ấn ký kia, nên là liệp nhân ấn ký, hi hữu nhất hoàn pháp thuật. Bên cạnh lính gác biện pháp sư cũng nói bổ sung, hắn không nhận ra lang chi tốc lại là nhận ra liệp nhân ấn ký. Cái này chí ít cũng đã là bốn cái nhất hoàn pháp thuật cường độ vẫn như vậy cao, ai nói pháp thuật sẽ là hắn yếu hạng. Xi Lìn chuẩn ý nhẹ giọng lẩm bẩm. Mà kinh ngạc của hắn còn chưa kết thúc, sau một khắc liền thấy cao đức thả ra thiểm điện khiến dẫn. Cái kia dữ dội pháp thuật hiệu quả cùng cao đức mượn đau sức công kích giảm bớt mình bị tác động đến tổn thương cử động, để ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sáng sủa đứng lên. Xa so với lúc trước nhìn thấy đỉnh cấp pháp sư Thiên Phú 6 chữ lúc muốn tới đến nóng rực. Tốt linh tính ý nghĩ đây là 15 tuổi người tại đối mặt xa so với chính mình mạnh đối thủ có thể làm ra phán đoán cùng sách lược. Xi Lìn chuẩn ý bản thân liền là chiến đấu pháp sư, tôn trọng chiến đấu, tự nhiên đối với tại phương diện chiến đấu có đột xuất biểu hiện pháp sư càng thêm ưa thích. Cao đức biểu hiện, đối mắt của hắn, đến mức hắn lúc trước đối với cao đức thân phận để ý, tại lúc này cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Đây là nhân tài a, chỉ bằng biểu hiện này đã có thể thông qua thi vòng 2 chính là thân phận này, nếu chỉ là đến từ Xỉn Công Quốc còn dễ nói một chút, nhưng bây giờ Xỉn Công Quốc đã thành thần thánh đế quốc hạ hạt hành tinh, dù sao cũng hơi mẫn cảm a. Xi Lìn chuẩn ý trong lòng đủ loại ý nghĩ tại lúc này chợt lóe lên. Chương 323, ta đúng là thiên tài, 4, chương 323, ta đúng là thiên tài, 4, rốt cục tại thân hình bay rất ra ngoài gần 10 mét đằng sau, cao đức mượn nhờ một câu nghịch hướng dòng nước, cuối cùng là ổn định thân thể. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua u lam lại bong bóng nổi lên bốn phía nước biển, lại nhìn về phía tàu. Hắn tiểu thủ đoạn cùng tổ hợp kỹ đã có chỗ thành tích. Nói thật, cao đức tự nhận lấy ngay sau đó biểu hiện như vậy, nên đủ để thông qua khảo hạch. Bất quá, cao đức đấy lòng căn bản không có ý định như vậy thu tay lại. Một là khó được có dạng này luyện tập cơ hội, hắn nhất thời cũng có chút nóng lòng không đợi được, trong lòng cái kia cố hiếu thắng sức lực bị triệt để kích. Thứ hai, là như vậy biểu hiện mặc dù đủ để thông qua khảo hạch, nhưng chỉ là đủ để thông qua khảo hạch loại trình độ này, có thể xa xa không thỏa mãn được tim của hắn. Cao đức cho tới bây giờ không có ý định lấy chẳng khác người thường bình thường tư thái bước vào lính gác biển trận doanh. Muốn lấy khoan dung tiến vào lính gác biển. Cây cao chịu gió lớn, lời này đúng là có nhất định đạo lý. Nhưng vấn đề là nơi nào? Nơi này chính là Tợ Lạn Tạ Ơ Nẹt Vương Triều, nỗ lạn trên đại lục cường đại nhất hai quốc gia một trong. Tại cường đại như vậy trong Vương Triều, thiên tài giống như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Muốn theo cái này lít nha lít nhít thiên tài trong đống thoáng bước lên một chút nhọn nhì, vốn là việc khó như lên trời, lại nào có tất yếu lo lắng cái gì cây có mọc thành rừng. Đây không phải Lâm Đại Ngọc thân thể thao lấy sợ dễ nẹ gở tâm sao? Lại nói, thế giới quy tắc rõ ràng sáng tỏ muốn tài nguyên, muốn thân phận địa vị quyền lực, ngươi không thể hiện ra giá trị của mình, người khác dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đem những này chắp tay đưa tiễn? Có rất nhiều người đem giấu tài tiêu chuẩn, làm như vậy xác thực biết ít đi rất nhiều phong hiểm cùng người bên ngoài ghen ghét nhằm vào, nhưng cùng lúc đó cũng bỏ lỡ đến không hết cơ duyên cùng cơ hội quý báu. Cao đức cũng không phải là không hiểu trong đó lợi và hại, chỉ là hắn thấy giấu tài bộ này xử thế triết học cũng không thích hợp chính mình. Dù sao tại hiện đại giáo dục hệ thống giới, nhưng không có nói cái gì cất giấu chính mình điểm số thuyết pháp, đây không phải là giấu tài, là kẻ ngu. Còn nữa, coi như tăng thêm đi vào thế giới này sau hơn 2 năm thời gian, cao đức tuổi thật cũng không cao hơn 25. Cái tuổi này không phải là nhất hăng hái niên kỷ, chính là muốn đi hiện ra tài năng của mình cùng giá trị, có lẽ triển lộ phong mang thời điểm cũng sẽ mang đến nguy cơ. Nhưng nguy cơ, không có năng lực mới là nguy, có năng lực đó chính là cơ. Nghĩ như vậy, cao đức mắt trái con ngươi bên trong, nguyên bản đang không ngừng du động mảnh như dây tóc kim tuyến, giờ phút này đã đình chỉ du động. Hắn đã sơ bộ thành lập ra cự bạch thuộc tao mô hình, cũng đã biết nó điểm yếu. Con mắt, hai còn có đầu cùng vòi kết nối bộ vị. Con mắt cùng thai tao tự nhiên là 10 phần để ý lại bảo hộ rất khá. Nhưng bởi vì tao xúc tu thực sự quá nhiều, cho nên nó đầu cùng vòi kết nối bộ vị diện tích cũng tương đối khá lớn, muốn hoàn toàn phòng hộ liền không có đơn giản như vậy. Mắt thấy tao bởi vì dòng điện ảnh hưởng, thân hình động tác có chút trì độn, cao đức đội vàng là nắm lấy cơ hội. Cùng nhau tiết tấu chậm chạp, nhu hòa nhạc cổ điện chậm tấm chương nhạc, tại đáy biển quỷ dị vang lên. Tiếng âm nhạc giống như là hữu hình tinh linh, tinh chuẩn địa trôi lướt tao, truyền vào trong đầu của nó. Huyền bí hợp sướng. Cao đức tự biết thực lực của mình kém xa tao. Có thể đơn thuần tinh thần lực mà nói, thật đúng là chưa chắc kém bao nhiêu. Dù sao, cao đức cường độ tinh thần lực đã đạt tới nhất hoàn hậu kỳ pháp sư tiêu chuẩn, mà tao tuy là biến chủng sinh vật, cấp bậc nhưng cũng bất quá là nhất hoàn hậu kỳ. Mà huyền bí hợp sướng thành công tại không, chính là quyết định bởi tại thi thuật giả cùng mục tiêu ở giữa tinh thần lực đối kháng. Rõ ràng có thể nhìn thấy, tại đạo này chậm tấm chương nhạc ảnh hưởng dưới, vừa rồi bởi vì dòng điện tê liệt cùng liệp nhân ấn ký mang tới tổn thương có chút bực bội tao, cảm xúc bình hòa không ít xuống tới, trở nên thân mật, vốn là muốn lại lần nữa đánh út về phía Cao Đức xúc tu tương tự cũng vung lòng xuống dưới, theo dòng nước êm ái trên dưới đung đưa, không có tính công kích. Thành công. Cao Đức gặp tình hình này, mừng thầm trong lòng. Quả nhiên, đau tinh thần lực cũng không mạnh mẽ hơn hắn, cho nên cũng không có miễn dịch huyền bí hợp sướng tại pháp thuật hiệu quả dưới, trở nên thân mật đứng lên. Đương nhiên, loại này thân mật, tại hắn lần công kích sau đằng sau liền biết tan thành mây khói. Bất quá, cái này đầy đủ. Cao Đức chỉ cần lần này cơ hội công kích. Tại Cao trở nên thân mật tình huống dưới, hắn cấp tốc lại không bị ngăn trở cản bơi về phía Cao. Không bao lâu, hắn liền cơ hồ muốn dán lên Cao cái kia khổng lồ vừa chân dính thân thể. Cao Đức duỗi ra tay phải của mình. Tay phải của hắn móng tay giờ phút này vậy mà đã là trở nên không gì sánh được bén nhọn lại dài nhỏ, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, tựa như năm thanh sắc bén tiểu đao. Nguyên sơ man kích. Xoẹt. Năm cái bén nhọn móng tay theo Cao vòi kết nối đầu chỗ tấn manh sẽ qua. Nơi đây phòng hộ mặc dù cũng không có những bộ vị khác như vậy nặng nề kiên cố, có thể cho dù là dạng này, thang hoàn thi pháp phía dưới nguyên sơ man kích cũng chỉ có thể là khó khăn lắm vạch phá nó một chút làn da, lưu lại năm đạo cực kỳ nhạt vết thương. Và anh, Cao Đức công kích để Cao thân mật tan thành mây khói, trực tiếp thoát khỏi huyền bí hợp sướng ảnh hưởng, thậm chí lộ ra một chút nộ khí. Nó trước nay chưa có phát động 7-8 con xúc tu cuốn về phía Cao Đức. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Cao Đức liền bị Cao xúc tu buộc chặt chắc chắn, mà xúc tu cường độ còn tại làm sâu sắc, không ngừng nắm chặt. Cao Đức vào nước cũng có một đoạn thời gian, dưỡng khí vốn là tiêu hao đến 7-8 phần, giờ phút này bị như thế đìm lại, càng phát ra cảm giác ngột ngạt khó thở, khuyết dưỡng khó chịu sức lực lập tức dâng lên, cái mũi không bị khống chế lộc cộc toát ra từng chuỗi bọt khí. Đau. Cũng là tại lúc này, trên mặt nước truyền đến xì lìn chuẩn ý rõ ràng thanh âm. Thanh âm này phảng phất mang theo một loại nào đó thần bí lực uy hiếp, ở tại rơi xuống đằng sau, Cao xúc tu cường độ dần dần giảm xuống tới. Nó phát ra một tiếng hừ hừ thanh âm về sau, dùng xúc tu vòng quanh Cao Đức vọt ra khỏi mặt nước. Ngay sau đó, tựa như lúc trước đối đãi mặt khắc pháp sư như vậy, đống nhiên hất lên, đem Cao Đức nặng nề mà vung ra phía trên bong thuyền. Chỉ là một bên còn tại chờ lấy cái khác thí sinh nhóm, trông thấy Cao Đức rơi vào bong thuyền chật vật một màn, nhưng không có một cái cho là Cao Đức là cùng người khác bình thường. Không nói Cao Đức vào nước thời gian đã đổi mới một vòng này thi vòng 2 kỷ lục mới, Xí Lìn chuẩn ý một tiếng kêu đau thét ra lệnh thế nhưng là tất cả mọi người nghe thấy được. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nổi lên cùng một cái nghi vấn, gia hỏa này đến tuột cùng là tại dưới nước làm ra như thế nào hành động kinh người, mới làm cho giám khảo không thể không ra mặt ngăn cản tao a. Rất tốt, rất tốt. Gặp Cao Đức lão đảo địa đã đứng dậy, Xí Lìn chuẩn ý trái ngược lúc trước lạnh nhạt tư thái, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khó nén thưởng thức, đối với Cao Đức ngay cả khen hai câu. Sơ thí giám khảo đưa cho ngươi đánh giá là đỉnh cấp pháp sư thiên phú. Hắn đột nhiên giơ lên trong tay tấm da dê đối với Cao Đức dương lên, ý nghĩa không do nói, khóe miệng có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười. Cao Đức lắc lắc tóc có nước, có chút ngửa đầu, nhìn thẳng Xí Lìn chuẩn ý ánh mắt. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra hắn nói hẳn là không sai, ta đúng là thiên tài. Ha ha ha. Xí Lìn chuẩn ý nghe vậy, phát ra cởi mở tiếng cười, tiếng gầm ở trên bong thuyền về tay không đãng. Sau đó hắn có chút nheo mắt lại tương tự nghiêm túc nói ra ta cũng là cho là như vậy. Trong tay hắn chế nghỉ ở ý ra dê, Cao Đức danh tự phía sau đã bị đánh lên một cái to lớn về không chỉ có như vậy. Sơ thí giám khảo đưa cho gia đình cấp pháp sư thiên phú đánh giá cũng bị Xí Lìn chuẩn ý vòng lên, đồng dạng đánh lên một cái nếp. Cái này cho thấy Cao Đức đã thông qua được lính gác biển thi vòng 2 khảo hạch, đồng thời vẫn biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được ngoài định mức coi trọng. Lính gác biển bậc cửa sát thực cao. Nhưng cái gì gọi là bậc cửa? Bậc cửa, không có năng lực mới là hạng, có năng lực đó chính là cửa. Chương 324, trong sạch sẽ Cao Đức. Chương 324, trong sạch sẽ Cao Đức. DS, web bị lỗi tắt chức năng mở khóa chương nên xin các đạo hữu đọc truyện có hảo tâm đô nạt cho ta với ạ. Thế giới này văn hóa không khí không hề giống Cao Đức tiếp trước chỗ quốc gia như vậy, lấy khiêm tốn làm lễ, lấy hàm xúc nội liễm là truyền thống. Tại nỗ lạng trên đại lục, có tài năng người, khoa trương một chút là lại không quá tự nhiên sự tình, căn bản sẽ không bị người chỉ trích. Tuổi trẻ thiên tài, nào có không khí thịnh? Chính là muốn chọc giận thịnh, mới có thể làm đến tiến bộ dũng mãnh. Đương nhiên, không tài lại người cuồng, bất luận tại cái gì văn hóa không khí bên dưới đều là làm người ghét. Tóm lại, tại có biểu hiện kinh người đằng sau, Cao Đức tự nhận thiên tài cũng không có gây nên bất luận người nào bất mãn. Thi vòng 2 vẫn còn tiếp tục. Nhưng là đối với 4 tên giám khảo mà nói, liền không còn ngoài định mức vui mừng. Còn lại pháp sư, biểu hiện đều là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, tự nhiên cũng không một là có thể thông qua khảo hạch có thể gia nhập lính gác biển. Thậm chí Cao Đức còn phát hiện, từ hắn đằng sau tham gia khảo hạch bị đau ném lên bong thuyền pháp sư, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một chút vết thương da thịt, mà không phải giống trước đó như vậy bình yên vô sự. Tựa hồ là đau đem vừa rồi bất mãn thuận tay phát tiết vào những pháp sư này trên thân. Cao Đức ở trong lòng im lặng vì bọn họ ai thán một giây đồng hồ. Lần này thi vòng 2 liền đến này kết thúc, trừ pháp sư Cao Đức lưu lại, những người khác chưa thông qua thi vòng 2, trước tiên có thể trở về. Mắt thấy tất cả pháp sư đều đã từng hạ xuống nước cùng tao đánh qua một trận, Xí Lìn chuẩn ý đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng. Những pháp sư kia nhóm nghe nói như thế, trên mặt đều là hiện lên vẻ cô đơn, có thể kết quả không thể thay đổi. Bọn hắn cũng chỉ có thể là không thôi lại liếc mắt nhìn trên thuyền quang cảnh cùng cái kia 4 tên mặc lính gác biển chế ngự giám khảo, sau đó top 5 top 3 địa sụt tán tối lui. Trong ngay mắt, nguyên bản vô cùng náo nhiệt gạt ra hơn 30 tên tham gia thi vòng 2 pháp sư băng thuyền, cũng chỉ thừa Cao Đức một người lẻ loi trơ trọi địa đứng ở đằng kia. Xí Lìn chuẩn ý tiến về phía trước một bước, đối với Cao Đức nói, trước chúc mừng người, thông qua khảo hạch có thể gia nhập lính gác biển, sau này sẽ là đồng liêu. Cao Đức mặt hướng 4 vị giám khảo, có chút không lời, lễ phép nói tạ ơn các vị pháp sư. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi mặc dù thông qua khảo hạch, nhưng là lai lịch khối này còn cần điều tra rõ ràng. Xí Lìn chuẩn ý mặt mỉm cười, chỉ là trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Dù sao ngươi xuất sinh chi địa, Xỉn Công Quốc đã trở thành Thần Thánh Đế Quốc Xỉn hành tinh. Thần Thánh Đế Quốc đối với chúng ta tợ lặn tạ ở nẹt vương triều sớm đã là ngấp nghé rất lâu, dạ tâm mừng mừng. Ngươi theo Xỉn hành tinh mà đến, tuy nói trước mắt không có gì có thể nghi dấu hiệu, cũng thông qua được nhập tịch thẩm vấn, nhưng tóm lại hay là có thể là Thần Thánh Đế Quốc phái ra người. Xí Lìn chuẩn ý vừa nói, vừa quan sát Cao Đức gương mặt, tựa hồ là muốn xem ra hắn có cái gì nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Nếu như chỉ là không có gì đặc biệt đem Cao Đức chiêu tiến lính gác biển, kỳ thật còn không có cái gì. Dù sao lính gác biển thành viên đông đảo, ngẫu nhiên thu nạp mấy cái bối cảnh mơ hồ người mới, coi như lai lịch không có như vậy sạch sẽ, kỳ thật cũng không nổi lên được cái gì quá gió to sóng. Vấn đề là, Cao Đức đã biểu hiện ra chính mình kinh người tiềm lực. Dạng này hạt giống, chiêu sau khi đi vào tự nhiên là muốn chọn bồi dưỡng. Tại loại điều kiện tiên quyết này, Cao Đức lai lịch liền thành quan trọng nhất. Nhất định phải trước tra ra Cao Đức xuất thân bối cảnh, mới có thể định ra đến tiếp sau an bài. Đối với Xí Lìn chuẩn ý nhắc nhở Cao Đức mười phần bình tĩnh. Bởi vì hắn muốn là cùng Thần Thánh Đế Quốc không có bất cứ quan hệ nào, thân chính không sợ bóng nghiêng, thì sợ gì lần này điều tra đâu. Tự nhiên như vậy, hắn thản nhiên hồi đáp. Vậy ngươi về trước đi chờ lấy, chờ chúng ta bên này điều tra rõ ràng về sau, tự sẽ thông báo ngươi đến đưa tin. Xí Lìn chuẩn ý hỏi, không có vấn đề à? Ta không dị nghị. Có dị nghị cũng vô dụng. Cao Đức một bên đáp, vừa nghĩ. Tổng phụ trách lính gác biển tuyển chọn công việc là mẹ dị thượng úy, một vị tư thâm tam hoàn chiến đấu pháp sư. Hải Uyên Bạch Tháp, tầng 2, mẹ dị thượng úy bên ngoài gian phòng, tĩnh mịch hành lang bên trong, đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng đập cửa tiến đến. Mẹ dị gầm thanh trong trẻo truyền ra. Cửa phòng bị đẩy ra, Xí Lìn chuẩn úy đẩy cửa vào, bước chân hắn lưu loát, trong tay vẫn cầm một quyển thật dày tấm da dê. Mẹ dị thượng úy, ta trước đó nói cho ngươi cái kia Cao Đức sự tình kết quả đi ra. Vừa vào cửa, Xí Lìn chuẩn úy liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghiêm túc sức lực. A, chính là ngươi nói cái kia tại thi vòng 2 biểu hiện bên trong cực kỳ kinh người, tư chất cực giai, nhưng là đến từ Xỉn hành tinh, cần điều tra rõ ràng xuất thân bối cảnh pháp sư sao? Đúng vậy. Nói thế nào? Mẹ Dịch nghe vậy, cũng lên chút hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn về phía Xỉ Lìn chuẩn ý. Mẹ Dịch là một cái nhìn qua rất hòa thuận lão nhân. Hắn sớm mấy năm tại cùng hải thú trong chiến đấu bị thương, thương tới bản nguyên, từ đó đằng sau pháp sư đẳng cấp chính là khó mà lại để thăng. Bất quá bởi vì công lao không ít, hơn nữa còn là tai nạn lao động, cho nên phía sau cũng phải lấy tấn thăng làm thượng úy cấp pháp sư. Những năm này mẹ Dịch đã là theo một đường lui xuống tới, chủ yếu chính là phụ trách lính gác biển hậu cần sự tình, bao quát tuyển nhận người mới. Ta đã để cho người ta kỹ càng điều tra, còn ra động một chút tiềm phục tại Xỉn trong hành tinh nhân thủ, kết hợp Cao Đức tại nhập tịch lúc chỗ lộ ra tin tức, hắn hết thảy kinh lịch đều tập hợp ở nơi này. Xí Lìn chuẩn ý vừa nói, một bên cầm trong tay quyển kia thật dày tấm da dê lấy tới. Mẹ Dịch tiếp nhận tấm da dê cho ta giản yếu giới thiệu một chút đi. Cái này Cao Đức tự thuật là xuất thân từ Xỉn Công Quốc bờ gì mèn địa khu hạ hồ Cảng Thành, chỉ bất quá tại 2 năm trước, hồ Cảng Thành xung quanh có địa mạch tân sinh, cái kia tuân ra địa mạch sinh vật đem hồ Cảng Thành bao phủ hoàn toàn. Cho nên có quan hệ với hồ Cảng Thành rất nhiều qua lại tin tức, đều đã khó kiếm tung tích, truy tầm không tới. Cứ như vậy sao? Vừa nghe đến nơi này, mẹ Dịch đã là vô ý thức nhíu mày. Loại này trùng hợp đối với Cao Đức lý lịch tới nói, không thể nghi ngờ là một cái chỗ bẩn, rất khó không khiến người ta sinh nghi. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, bất quá về sau có phát hiện gì khác lạ. Xí Lìn chuẩn ý mỉm cười, ra hiệu mẹ Dịch lật ra quyển kia tấm da dê. Mẹ Dịch mở ra tấm da dê, một chương ố vàng khế ước đập vào mi mắt, tại hôm nay, tức độ lạn lịch 9655 năm hoa diễm tháng ngày 18, tại Hồ Cảng Thành, tại bờ La Mỹ tiên sinh chứng kiến phía dưới, lập khế ước này làm chứng. Nhượng lại phương Cao Đức thụ để phương Oliver. Khế ước mục tiêu. Nhượng lại phương đồng ý lấy 300 xỉn kim tệ đem lên thuật dược viên tính cả trên đó tất cả cây trồng, công trình kiến trúc cùng phụ thuộc quyền lợi chuyển nhượng cho thụ đệ phương. Thụ đệ phương cần tại bản khế ước ký tên về sau, lấy kim tệ duy nhất một lần toàn ngạch thanh toán cho nhượng lại phương. Đây là. Mẹ Dịp ánh mắt rơi vào nhượng lại phương phía sau cái kia rõ ràng Cao Đức hai chữ phía trên. Tại danh tự phía trên còn có một cái đỏ tươi chỉ ấn. Một phần dược viên nhượng lại khế ước được từ ở địa mạch bộ phát đêm đó, theo hồ Cảng Thành bên trong may mắn trốn tới thương nhân chí thủ. Xí Lìn chuẩn ý giải thích nói, ta để ám tử kỹ càng tra xét một chút. Trước trước sau sau phí hết chút thời gian, mới xác nhận phía trên này Cao Đức cùng chúng ta muốn điều tra Cao Đức, chính là cùng một người. Cái này Cao Đức, là thật không đơn giản a. Xí Lìn chuẩn ý nhịn không được cảm thán nói không chỉ là thiên phú dị bẩm, mà lại tâm tính can đảm cũng cực kỳ hơn người. A. Mẹ Dịp ánh mắt lại lần nữa theo trên giấy da dê rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía Xí Lìn chuẩn ý, chậm đợi hậu văn. Dựa theo thương nhân kia nói, dược viên này vốn thuộc về một cái tam đẳng pháp sư học đồ, theo cái gì sẽ đạ. Cái này sẽ đạ, là từ bờ dĩ mèn thành tới. Tại hồ Cảng Thành mua xuống khu vườn này, một phen quản lý sau mở lên dược viên. Sau đó, cái này sẽ đã liền chuyên môn theo hồ Cảng Thành bên trong thu dưỡng lang thang ăn mày làm chính mình học đồ, nói là học đồ, kỳ thật chính là miễn phí lao lực cùng thí nghiệm thuốc. Cái kia sẽ đã đang nghiên cứu một loại nhất giai ma dược phối phương, cần nhân thể thí nghiệm thuốc. Mà cái này Cao Đức chính là sẽ đã thu một cái học đồ, cùng hắn tự thuật lang thang ăn mày xuất thân là chính xác. Dựa theo thương nhân kia thuật lại, cái kia sẽ đã tại một ngày nào đó đột nhiên mai danh nhận tích, cực lớn xác suất là chết già rồi, mà dược viên người chủ đạo liền trở thành Cao Đức. Lúc đó cho nên hắn liền uy bức lợi dụ, muốn theo Cao Đức trong tay cưỡng ép thu mua dược viên. Trứng chọi đá, có thể cái kia Cao Đức cũng là rượu, mặt ngoài giả ý toan hót, cùng bọn hắn ký kết tốt phần này nhượng lại khế ước, cầm một cái lên bí pháp khóa hộp đuồng địch hắn cùng nhau, chính mình thì là mang theo tiền không biết chạy đi cái nào. Tại Cao Đức rời đi về sau không đến một tháng, hồ gặm địa mạch tân sinh, những cái kia địa mạch sinh vật mãnh liệt mà ra, hồ gặm thành trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Tiểu tử này nếu không phải rời đi đến sớm, sợ là đã chết tại thú triều kia bên trong cũng coi là nhân họa đắc phúc. Về sau, cái này Cao Đức lại xuất hiện, cũng đã là tại cái kia trong sẽ học viện thân phận là một tên tân sinh. Chúng ta căn cứ tin tức này, chạy đến cha trở về, rất nhanh liền tra rõ chân tướng, hắn nguyên lai là dùng tên giả Google, đi trước vợ gì mẹ thành, sau đó. Mà nương tựa theo thư đề cử, Cao Đức có thể tiến vào sẽ học viện, chính thức mở ra pháp sư chi lộ. Hắn rất nhanh liền cho thấy thiên phú của mình, ngắn ngủi thời gian một năm, ngay tại cùng thời kỳ học viên bên trong chỗ hết tài năng, là một lần kia tân sinh thứ nhất, đồng thời thành công tấn thăng nhất hoàn pháp sư. Chuyện về sau thì càng khúc chết. Người nói là, cái này Cao Đức lúc đầu đều bởi vì vương thất nội đấu, bị sẽ học viện viện trưởng nốt vào pháp sư trong ngục giam, kết quả vừa bạn vượt qua thần thánh đại quân đế quốc tiếp cận, chính quyền thay đổi, đồng thời đại xá, mới lấy thoát nạn. Nghe xong xì lìn chuẩn lý kể rõ, dù là mẹ dịp kiến thức rộng rãi, cũng là chưa thấy qua Cao Đức như vậy ly kỳ lại trầm động chập trùng kinh lịch. Đúng vậy, cái này Cao Đức xương cốt có thể cứng cực kỳ, đối diện với mấy cái này quý tộc gáp bách có thể nói là thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu không phải vận khí kinh người, vượt qua như thế cái đại xá thời cơ, chỉ sợ giờ phút này còn tại trong lao ngục chịu khổ, hoặc là sớm đã bỏ mình. Nói đến đây, Xí Lìn chuẩn ý ngữ khí bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Đỡ Lạn Tạ ở nẹt vương triều là một cái đem công chính, vinh quang cùng trách nhiệm cổ điện giáo nghĩa coi như trí cao vô thượng nguyên tắc cổ vương triều. Cho nên, đối với có ưu tú phẩm cách người, đại bộ phận Đỡ Lạn Tạ ở nẹt vương triều con dân đều là nắm lấy vẻ tán thưởng. Đại xá đằng sau, hắn liền rời đi Thánh Xin Thành, nên là bị chuyện này thương thấu, không muốn lại ở nơi này ở lại, khi đó là nổ lạn lịch 9656 năm, xương kim tháng 23 ngày. Sau đó, liền tra không được tung tích của hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là một năm sau nổ lạn lịch 9657 năm xương kim tháng ngày 1. Xí Lìn chuẩn ý tiếp tục giảng thuật. Cũng chính là 20 ngày trước, hồn ở chấn cư dân bạt tại bảo kiếm trong dãy núi gặp phải địa mạch sinh vật tập kích, cho hắn cứu rút. Dựa theo chính hắn lời nói, trong khoảng thời gian này hắn là đang làm pháp sư lang thang, nên chính là rời đi Thánh Xin Thành đằng sau, thông qua dòng nước, lại đi ngang qua Lục Sĩ Sơn mạch cùng bảo kiếm dãy núi mới tiến vào chúng ta vương triều địa giới. Đây cũng là vì hà trong thời gian một năm này không có tra được hắn bất luận cái gì hành tung, dù sao hắn cơ bản đều tại hoang tàn vắng vẻ trong dãy núi nguyên thủy. Tất cả manh mối cùng tin tức đều là chính xác. Xí Lìn chuẩn ý mở ra hai tay. Cái này Cao Đức bối cảnh lai lịch có thể nói là lại trong sạch sạch sẽ, bất quá chính là một cái từ nhỏ công quốc tiểu thành thị tầng dưới chót nhất, bằng vào tài năng của mình ló đầu ra pháp sư. Cuối cùng, hắn cho ra chính mình tổng kết. Gia hỏa này, không chỉ là có tài năng cùng lá gan đủ lớn, vận khí cũng cực kỳ kinh người a, một cái nhất hoàn pháp sư, vậy mà có thể an nhiên xuyên qua hai đạo dãy núi, đi vào chúng ta đòn. Mẹ Dịp nghe xong Xí Lìn chuẩn ý giảng Cao Đức cái kia có thể xương dốc lòng cùng truyền kỳ kinh lịch, không khỏi cảm thán nói. Đối với Xí Lìn chuẩn ý nói tới trong sạch sạch sẽ, hắn cũng rất tán thành. Một cái tại thần thánh đế quốc chiếm lĩnh Thánh Xin Thành trước một đêm, vẫn là bị quý tộc hãm hại vào tù bản thổ nhất hoàn pháp sư, như thế nào lại trở thành thần thánh đế quốc cám điệp? Gần nhất trăm năm, chúng ta lính gác biển tình huống cũng không lý tưởng, có thể đi vào quang minh lính gác người đã là chư địa trong vùng hạt chót. Xí Lìn chuẩn ý giữa lời nói tràn đầy sầu lo, sau đó nói ra, như vậy xu hướng suy tàn, lính gác biển từ trên xuống dưới đều mười phần lo lắng, hy vọng có thể cải biến. Cái này Cao Đức đúng là một nhân tài, loại này xuất thân, loại kinh nghiệm này, còn có loại biểu hiện này, có thể nói là tiền đồ rộng lớn. Nếu là đem hắn chiêu tiền đến, ta cảm thấy hắn tương lai rất có cơ hội tiến vào quang minh lính gác. Mà lại hắn vừa cười vừa nói không chừng còn không chỉ như thế, trực tiếp để cho chúng ta thu nạp đến một cái đủ để ảnh hưởng tợ lạn tạ ở nẹt vương triều cách cục tương lai đại nhân vật, cũng không phải là không có khả năng. Ngươi ngược lại là cảm tưởng. Mẹ Diệp cười khẽ. Đối với Xí Lìn chuẩn ý nói tới Cao Đức có thể đi vào quang minh lính gác, hắn xác thực cảm thấy là có một chút như vậy khả năng. Dù sao Cao Đức thiên phú, tâm tính cùng vận khí thông qua lý lịch của hắn đã có thể nhìn thấy. Nhưng là muốn nói hắn tương lai có khả năng trở thành ảnh hưởng tợ lạn tạ ở nẹt vương triều cách cục đại nhân vật, mẹ Diệp lại là nửa điểm không tin. Không phải hắn xem thường Cao Đức tiềm lực, mà là mẹ Diệp biết rõ vương triều tình huống. Không giống với chỉ cần có tài có thể hệ thống thần thánh đế quốc, tại tợ lạn tạ ở nẹt vương triều bên trong, xuất thân là vô cùng trọng yếu. Không phải nói có xuất thân liền có thể có đầy đủ cao địa vị, nhưng không có xuất thân, khẳng định là không được. Tợ lạn tạ ở nẹt là một cái cổ lão vương triều, nhưng cổ lão một mặt khác, thường thường chính là mục nát, giai tầng cố hóa nghiêm trọng. Thế hệ trước gia đình quý tộc một mực cầm giữ vương triều hạch tâm nhất quyền lực, tầng dưới chót người muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thật quá khó khăn. Đi, nếu xác nhận lai lịch thân phận không có vấn đề, liền đem hắn chiêu vào lính gác biển đi. Mẹ Dịch làm ra sau cùng quyết nghị, tại xác nhận tuyển nhận Cao Đức trên văn thư lưu loát địa ký tên của mình. Hắn nói không chừng sẽ là theo trên tay của ta tiến vào lính gác biển người mới bên trong xuất sắc nhất một cái, đến lúc đó, ta còn có thể dính chút ánh sáng. Nhìn xem mới ký văn thư, mẹ Dịch thuận miệng nói ra. Chương 325, biên chế tốt chương 325, biên chế tốt, DS. Web bị lôi tắt chức năng mở khóa chương nên xin các đạo hữu đọc truyện có hảo tâm đô nạt cho ta với ạ. Thời gian qua đi nửa tháng, Cao Đức lại một lần nữa đi vào Hải Huyền Bạch Tháp. Chỉ bất quá lần này, hắn liền không lại giống như là lần trước như vậy, chỉ có thể từ cửa bên tiến, mà là có thể đường đường chính chính đi cửa lớn. Tại đi vào Hải Huyền Bạch Tháp trước, Cao Đức không tự giác sửa sang lại cổ áo. Bất luận là đời trước hay là kiếp này, hắn đều một mực tại làm học sinh lính gác biển, xem như hắn làm người hai đời phần thứ nhất công việc đàng hoàng. Hay là thể chế bên trong làm việc, ăn cơm nhà nước. a, không sai, quả nhiên vũ trụ cuối cùng là biên chế. Cao Đức trong đầu lại toát ra một chút không đúng lúc ý đồ không chính đáng, sau đó cất bước hướng đi cửa lớn. Còn chưa tới gần, đại môn kia bên trong đã là đi ra một tư thái cao gầy, mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, mặc lính gác biển chế ngự nữ tử. Cao Đức, lại gặp mặt, ta nói không sai chứ? Đối phương cười nói, chính là tại sơ thí đằng sau gọi lại Cao Đức, chủ động bắt chuyện lì ạ. Cao Đức trên mặt cũng là lập tức hiện ra lễ phép dáng tươi cười, nhờ lời chúc của ngươi. Nghe nói ngươi hôm nay đến đưa tin, ta liền chủ động tiếp nhận dẫn đạo chân mượn, hôm nay liền do ta mang ngươi đăng ký tạo sách, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một chút lính gác biển tình huống cùng công việc của ngươi. Vậy liền tiền phức lì ạ pháp sư. Cao Đức nói cảm tạ. Đều là đồng liêu, ta cũng liền so ngươi sớm tiến đến một năm mà thôi, không cần khách khí. Lì ạ cười nói, mà lại ta có thể nghe nói ngươi tại thi vòng 2 mà biểu hiện xuất chúng, đã là bị nhận định là hạt giống người mới, đưa ngươi đặt vào nhanh trong tấn thăng thông đạo. Không cần mấy năm, ngươi nên liền có thể cái sau vượt cái trước, quân hàm tại trên ta. Trong giọng nói của nàng vẫn mang theo một kia vừa phải hâm mộ. Hạt giống người mới. Cao Đức ở trong lòng đã tự động đem tương đương vì lựa chọn và điều động sinh. Hàn Huyên qua đi, Lý Á cấp tốc cắt vào chính đề, cho Cao Đức giới thiệu lính gác biển tình huống. Chúng ta lính gác biển chuyên quản trong thủy vực các hạng công việc. Thủy vực này bao quát đòn cảng khu vực gần biển cùng bạ dọc quận bên trong tất cả nội hà thủy hệ, đều thuộc về chúng ta phạm vi quản hạt. Lý Á bộ pháp nhẹ nhàng, mang theo Cao Đức vừa đi vừa nói, ngươi cũng không phải là chúng ta tợ lặn tạ ở nẹt vương triều bản thổ cư dân, khả năng đối với vương triều tình huống không phải đặc biệt giải. Vương triều cảnh nội, trừ ba tòa sơn mạch bên ngoài trên lục địa, là không có bất kỳ cái gì một đầu địa mạch tồn tại. Không có bất kỳ cái gì một đầu địa mạch tồn tại. Đây đúng là ngoài Cao Đức dự kiến. Hắn theo hồn đỡ chấn một đi ngang qua đi vào đó thành, là có chú ý tới tợ lặn tạ ở nẹt vương triều đều là vùng đất bằng phẳng đại bình nguyên, trải rộng ruộng đồng cùng thôn trấn, căn bản không nhìn thấy nửa điểm hoang vu chi địa, chớ nói chi là địa mạch. Nhưng Cao Đức làm sao cũng không nghĩ tới, tợ lặn tạ ở nẹt vương triều toàn cảnh cũng sẽ là loại tình huống này. Đúng vậy, người ạ gặp Cao Đức kinh ngạc như thế, trong lòng hài lòng, lông mày chau lên, tiếp tục nói cho nên, vương triều cảnh nội tất cả địa mạch sinh vật đều đến từ hai cái địa phương. Nàng rỗi ra một ngón tay, một là ẩn dạ sơn mạch, lục sỉ sơn mạch cùng bảo kiếm sơn mạch, cái này ba tòa sơn mạch là trong vương triều tất cả lục địa mạch sinh vật đầu nguồn. Tiếp theo, người ạ lại rỗi ra ngón giữa thứ hai chính là thủy vực. Trong biển rộng là có rất nhiều địa mạch tồn tại, mà lại bởi vì hải vực diện tích bao la, lớn xa hơn lục địa diện tích, trong hải vực địa mạch số lượng cũng là trên lục địa mạch số lượng mấy lần thậm chí mấy chục lần. Loại tình huống này dẫn đến trong hải vực địa mạch sinh vật số lượng đồng dạng cũng là lục địa mấy chục lần. Những hải vực này địa mạch sinh vật tân chúng ta bình thường xưng là hải thú hoặc là thủy thú, bọn chúng sẽ còn thuận nước biển, chui vào nội hà thủy hệ. Càng thêm khó giải quyết chính là, hải thú rất nhiều là để trứng trưởng thành hải thú mục tiêu khá lớn, tạm thời còn tốt phòng một chút, nhưng những thú nhoãn này thuận dòng nước tiến vào nội hà, lại là phòng không thể phòng. Người biết địa mạch sinh vật tính nguy hiểm cùng lực phá hoại đều là cực lớn, bọn chúng bản tính hung tàn, yêu thích tàn sát nhân loại. Chúng ta lính gác biển chức trách chính là tuần sát bạ dọc quận bên trong thủy vực, bảo đảm bên trong phạm vi quản hạt không có hải thú làm yêu, chủ yếu là chia làm hai khối, một là đòn cảng khẩu khu vực gần biển thường ngày tuần sát. Đòn cảng là đòn thành mạch máu kinh tế, đòn hơn phân nửa thu nhập đều đến từ đây, cho nên chúng ta mỗi ngày đều muốn tuần sát khu vực gần biển, phát hiện có hải thú ẩn hiện, liền muốn kịp thời xuất thủ tiêu diệt, bảo đảm lũi tới thương thuyền sẽ không bị hải thú tập kích. Đương nhiên, dù cho mỗi ngày tuần sát, cũng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới, đây là có thể lý giải, nhưng là một khi có thương thuyền gặp phải hải thú tập kích, đồng thời phát ra tín hiệu cầu viện, chúng ta lính gác biển liền muốn kịp thời đổi tới cứu viện. Nếu là không có kịp thời đổi tới, hoặc là thương vong nhân số vượt qua nhất định số lượng, liền muốn tiếp nhận lính gác tòa án điều tra, xem xét có tồn tại hay không không làm tròn trách nhiệm hành vi. Một khi bị nhận định là không làm tròn trách nhiệm, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Nói đến đây, người ả ngự khi đều nghiêm túc, không ít tiền đồ hủy hết vậy cũng là nhẹ nghiêm trọng, nhưng là muốn rơi đầu. Gặp Cao Đức thần sắc hơi rét, nàng lại nhảy về giọng buông lỏng, nói tiếp, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta lính gác tòa án điều tra chương trình hay là rất hợp lý, biết tổng hợp cân nhắc hải thú thực lực, thương vong nhân số bao gồm phương diện đến quyết nghị phải chăng không làm tròn trách nhiệm. Cái kia một khối khác đâu, là phụ trách nội hà thủy hệ. Cao Đức chủ động hỏi. Đúng, Lý Á nhẹ gật đầu, bất quá bạ dọc quận bên trong nội hà thủy hệ thủy vực diện tích thực sự quá lớn, căn bản làm không được thường ngày tuần sát, cũng không hợp lý. Cho nên phụ trách khối này lính gác biện pháp sư, không có nhiệm vụ hàng ngày, chủ yếu là xác nhận đặc biệt nhiệm vụ. Cái gọi là đặc biệt nhiệm vụ chính là người phía dưới một khi phát hiện thủy thú, liền sẽ đem tin tức báo đến chúng ta lính gác biển, sau đó liền sẽ có người chỉnh hợp tin tức, đem nó lấy tiêu diệt nhiệm vụ hình thức tuyên bố. Phụ trách khối này lính gác biển pháp sư liền có thể căn cứ từ mình thực lực cùng nhật trình an bài, tự do xác nhận nhiệm vụ. Vậy sẽ không có kẻ già đời ngồi ăn rồi chờ chết sao? Cao Đức phát hiện điểm mù. Nhiệm vụ nếu là tự do xác nhận, cái kia vẫn luôn không tiếp, chẳng phải là liền có thể một mực không làm việc còn trắng lãnh tiền lương? Ha ha ha, đương nhiên không có loại này, lỗ thủng sẽ cho người chui. Lý Á cười nói. Chúng ta lính gác biển là có khảo hạch cơ chế, bất luận là thường ngày tuần sát hải vực tiêu diệt hải thú, hay là xác nhận nhiệm vụ tiêu diệt thủy thú, đều sẽ đạt được đối ứng quân công. Quân công là chúng ta những này lính gác biển pháp sư thứ trọng yếu nhất. Một đâu, nó là chúng ta quân hàm tấn thăng rất trọng yếu, một ngón tay đánh dấu chính là quân công, ngươi quân công đầy đủ mới có thể bắt đầu đi tấn thăng quá trình. Thứ hai là, quân công của chúng ta là có thể cầm lấy đi đổi lấy rất nhiều đồ tốt. Bao quát siêu phàm vật liệu, pháp thuật phối phương, ma dược các loại, ngươi có thể nghĩ đến ngươi không nghĩ tới đồ vật. Cuối cùng thì là, hàng năm cuối năm phía trên đều sẽ căn cứ chúng ta năm đó thu hoạch đến quân công, đối với chúng ta tiến hành một lần khảo hạch bình đẳng. xếp tại cuối cùng cái kia nửa thành pháp sư, tức là không hợp cách, nếu là liên tục 3 năm không hợp cách, hoặc là trong vòng 10 năm tổng cộng có 5 năm là không hợp cách, liền biết theo lính gác biển bên trong bị sạch lui ra ngoài. Khá lắm, cuối cùng đào thải hệ thống cuối cùng nửa thành, đó chính là xếp tại sau năm. Cho nên, tại khảo hạch cơ chế dưới, không có người nào là dám bỏ rơi nhiệm vụ, ngồi ăn rồi chờ chết. Mà lại, tại quân công có thể hối đoái thủ lao điều kiện tiên quyết, phàm là có chút chí hướng pháp sư, xác nhận nhiệm vụ đó là một cái so một cái chịu khó, đều được dựa vào cướp. Lý Hạ trêu chọc nói, thì ra là thế. Cao Đức gật gật đầu, cơ chế này xác thực thật hợp lý, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi vậy ta tương lai là phụ trách cái nào khối đâu? Trong hải vực hải thú hung tàn trình độ cực cao, không phải người mới có khả năng ứng đối, cho nên người mới đều là theo khối thứ hai bắt đầu không có ngoại lệ. Ít nhất là muốn tới tam hoàn, người mới có thể đổi cương vị đến tuần sát hải vực. Lý Hạ nói ra, vậy nhưng quá tốt rồi. Cao Đức không gì sánh được hài lòng. Hắn muốn đang lo lắng tiến vào lính gác biển đằng sau nếu là nhiệm vụ hàng ngày quá mức bận rộn, hắn muốn thông qua tinh giới truyền tống về Bắc Cảnh biết 10 phần không tiện. Nhưng bây giờ loại này cơ chế lại là hoàn mỹ phù hợp Cao Đức nhu cầu, tương đương với có giãn đi làm. Chỉ cần cam đoan hàng năm quân công xếp tại trước 95 liền có thể, thời gian cụ thể an bài thế nào căn bản sẽ không bị kiểm soát. Đây quả thực là thần tiên làm việc a. Ngụy Hạ tựa hồ cũng nhìn ra Cao Đức suy nghĩ trong lòng, lắc đầu, tiếp tục nói đừng tưởng rằng tuần sát hải vực chính là cái khổ sai sự tình, còn nhiều, rất nhiều người đoạt việc này đâu. Ngươi dù cho đến tam hoàn cũng không nhất định là có thể đổi cương vị đến tuần sát hải vực. Đây cũng là vì cái gì? Cao Đức khiêm tốn tỉnh giáo. Tuần sát hải vực rõ ràng không đủ tự do, dựa theo bản tính của con người, như thế nào đoạt loại này việc phải làm? Hay là bởi vì quân công? Quân công chia làm nhất nhị tam đẳng. Tam đẳng công có thể hối đoái đồ vật, bình thường chính là chút ma dược, phổ thông pháp thuật phối phương. Nhị đẳng công có thể hối đoái đồ vật liền muốn tốt hơn nhiều, bao quát siêu phẩm trang bị, hy hữu pháp thuật phối phương, thậm chí một ít chân quý tri thức. Nhất đẳng công thì càng không cần nói, bất quá cụ thể danh sách cũng không công bố ra ngoài, cho nên tại thu hoạch được nhất đẳng công trước, không cách nào biết có đồ vật tốt gì. Nhưng là ta nghe người ta nói, thậm chí có thể hối đoái chuyên môn định chế phủ văn cấu trang. Nói xong, Ngụy Á lần nữa nhìn về phía Cao Đức, chờ đợi phản ứng của hắn. Đang chần chờ một giây đằng sau, Cao Đức hay là phối hợp địa làm ra không dám tin biểu lộ a, phủ văn cấu trang. Đúng vậy, Ngụy Á lần nữa hài lòng, lúc này mới nói tiếp mà nhất nhị tam đẳng công ở giữa là không liên hệ, nói cách khác, dù cho ngươi góp nhặt 100 cái tam đẳng công, cũng vô pháp đi đổi lấy nhị đẳng công ban thưởng trên danh sách đồ vật, chớ nói chi là nhất đẳng công danh sách. Mặt khác, tại quân hàm tấn thăng thời điểm, cũng có quân công yêu cầu, tỉ như quân sĩ cấp pháp sư muốn tấn thăng đến chuẩn úy cấp pháp sư, liền yêu cầu ít nhất phải có một cái nhị đẳng công. Nội hà trong thủy vực xuất hiện biển từng trình độ hung hiểm kém xa trong hải vực chúng ta ngày xưa có khả năng xác nhận nhiệm vụ lấy được quân công, cơ bản đều là tam đẳng công, chợt có nhị đẳng công về phần nhất đẳng công, đó là mấy chục năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần. Chỉ có trên hải vực, tình huống ngoại ý muốn nhiều nhất, cũng mới có thêm cơ hội nữa thu hoạch được nhất đẳng công. Hiện tại, ngươi biết vì cái gì nhiều người như vậy muốn đi dò xét hải vực đi? Cao Đức nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cũng minh bạch thi vòng hai cụ thể hàm nghĩa. Kỳ thật chính là mô phỏng lính gác biển công việc thường ngày. Vì cái gì trong quy tắc cho phép pháp sư có thể sớm ra chỉ tăng thêm pháp thuật? Lính gác biển pháp sư tuần sát giang hải, tại phát hiện hải thú thời điểm, liền sẽ lựa chọn vào nước trừ thú. Mặc dù thủy vực là hải thú sân nhà, nhưng ở vào nước trước đó, lính gác biển pháp sư cũng có thể sớm ra chỉ tăng thêm. Đây cũng là vì hà lính gác biển trong khảo hạch sẽ đem thủy tính xếp vào cho điểm tiêu chuẩn. Bình thường tao nội chiến, hải thú thấy tình thế không ổn trốn cũng liền chạy trốn. Nhưng là lính gác biển chức trách lại là muốn đem những hải thú này chém giết, để tránh cho những hải thú này tiếp tục hành hung. Dưới loại tình huống này, tất nhiên là cần vào nước tiến hành truy kích, không thông thủy tính lại thế nào đi. Tốt, ngươi trước làm thủ tục ghi danh đi. Ngụy Á mang theo Cao Đức đi tới một tòa lầu nhỏ 4 tầng trước, đẩy ra một tầng dựa vào trái cửa gian phòng. Cao Đức đi vào. Gian phòng chỉnh thể diện tích không lớn, đoán chừng cũng liền 3-40 bình. Trên bàn ở giữa nhất ngồi một cái nhân viên công tác, nhìn thấy Ngụy Á cùng Cao Đức liền vội hỏi tốt. Đây là thành viên mới, giúp hắn làm một chút thủ tục. Ngụy Á mở miệng nói. Minh bạch. Cao Đức tiến lên, ngồi xuống ghế dựa, nhân viên công tác kia đưa mấy tấm bảng biểu tới. Tấm thứ nhất là thông tin cá nhân bảng biểu, bao quát tính danh, tuổi tác chờ một chút, bất quá phía trên tin tức đã điển xong Cao Đức muốn làm chỉ là ký tên xác nhận. Nhìn lướt qua, xác nhận tin tức không sai đằng sau, Cao Đức liền ký vào tên của mình. Tấm thứ hai bảng biểu thì là tiền lương biểu. Vừa nhìn thấy dụng cụ canh lệ, Cao Đức lập tức là đoàn chính thân thể, nghiêm túc nhìn lại. Cao Đức, nhị đẳng thực tập pháp sư, mỗi tháng tiền lương 2 kim tức hoa tệ, hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Không phải, tiền lương 2 kim tức hoa tệ, cái này so kiếp trước thực tập sinh viên đều giá rẻ à? Đường đường lính gác biển, như thế keo kiệt. Không cần ngại ít Mị A nhìn ra Cao Đức suy nghĩ trong lòng, kiên nhẫn giải thích cho hắn nói, chúng ta lính gác biển hoàn thành nhiệm vụ là có quân công ban thưởng, quân công có khả năng hối đoái đồ vật đều là đáng tiền hàng. Cái này kỳ thật mới là chúng ta chân chính tiền lương, mà cái này 2 kim tiền lương nên gọi là phụ cấp mới là. Bởi vì dù cho ngươi cái gì đều không làm, ở nhà nằm một tháng, số tiền kia cũng là y theo mà phát hành không lầm. Vậy cũng xác thực Lý Á kiểu nói này, Cao Đức cũng có thể hiểu. Mà lại, hắn nhìn lướt qua tiền lương biểu, lính gác biển quân hàm đẳng cấp tổng cộng chia làm 6 cái đại đẳng cấp, theo thấp đến cao theo thứ tự là thực tập pháp sư, quân sĩ cấp pháp sư, chuẩn úy cấp pháp sư, sĩ quan cấp úy cấp pháp sư, giáo quan cấp pháp sư, quan tướng cấp pháp sư. Thực tập pháp sư lại phân làm nhất đẳng cùng nhị đẳng, hắn là người mới, tự nhiên là đẳng cấp thấp nhất nhị đẳng thực tập pháp sư. Mà nhất đẳng thực tập pháp sư tiền lương cũng đã là theo 2 kim tăng lên tới 2 kim 5 ngân, tương đương với lương tháng 1 năm 30 kim. Càng cao hơn một cấp quân sĩ cấp pháp sư, lương một năm thì là bay thẳng nhảy đến 100 kim. Tốt, cái này có thể quá có hy vọng. Một khi trở thành quân sĩ cấp pháp sư, một năm cái gì đều không làm, đều có thể bạch lĩnh 100 kim. Khó trách nói cơm nhà nước là bát sắt, ăn được ngon. Cái này có thể quá thơm. Tại ký xong tiền lương biểu về sau, Cao Đức lại ký tên rất nhiều văn bản tài liệu, bao quát phục dịch văn bản tài liệu, hiệp nghị bảo mật chờ một chút, những này toàn bộ xong việc đằng sau, Cao Đức thu được từng cái người thân phận tiêu chí bảy. Phía trên có khắc tên của hắn, quân hàm chờ tin tức, là hắn tại lính gác biển chứng minh thân phận. Sau đó, nhân viên công tác kia lại từ dưới đáy bàn trong giường, chuyển ra hai bộ lính gác biển chế ngự, liên tiếp một chiếc chìa khóa cùng một chỗ đưa cho Cao Đức. Chìa khóa là cho ngươi phân phối nhà ở chìa khóa, là bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng lớn, đương nhiên, chỉ là cho ngươi ở, không thuộc về ngươi, ngươi có thể tự hành lựa chọn ở hoặc là không nổi, không có yêu cầu. Còn có ký túc xá, quả nhiên là tốt đơn vị. Cao Đức im lặng tiếp nhận chìa khóa, đòn thành khách sạn phí tổn có thể không rẻ. Đi thôi, sau đó chúng ta còn có rất nhiều thứ yếu lĩnh. Lý Hạ Thúc giục nói. Còn có cái gì? Cao Đức đứng dậy đồng thời, nhịn không được hỏi. Đầu tiên là hải dương chi xúc pháp thuật phối phương cùng pháp thuật ma dược, chúng ta công việc thường ngày là tại dưới nước tác chiến, truy kích hải thú hải dương chi xúc là phải học pháp thuật. Cho nên, lính gác biển sẽ cho mỗi vị người mới miễn phí cung cấp một phần hải dương chi xúc pháp thuật phối phương cùng pháp thuật ma dược, tương đương với người mới quyền lợi. Mặt khác, còn muốn đi bị bộ đỉnh bên kia cho ngươi nhận lấy một cái thú sủng. Chương 326, thuần thú, 1, chương 326, thuần thú, 1, thú sủng. Cao Đức kinh ngạc. Đúng lý ạ giải thích nói đây cũng là lính gác biển phúc lợi. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt thủy thú, nhưng ngươi muốn a muốn tại mình mông trong thủy vực tìm tới thủy thú, là một chuyện dễ dàng sao? Dù sao thủy vực thế nhưng là những này thủy thú tự nhiên sân nhà, trừ phi là bọn chúng chủ động tập kích chúng ta, nếu không cố ý trốn đi mà nói, thật đúng là rất khó tìm kiếm tung tích. Xác thực. Cao Đức hơi chút suy nghĩ, lập tức biểu thị tán đồng. Lúc này, liền muốn dựa vào ngoại lực cũng chính là thú sủng. Lợn nước cũng chính là chúng ta thú sủng, là do chúng ta lính gác biển hao phí mấy đời người tâm huyết cùng khổ công, mới bồi dưỡng thuần hóa đi ra một loại đặc biệt thủy thú. Phóng nhãn toàn bộ tớ làng ta ở nẹt vương triều, có thể làm được chuyện này cũng không có mấy cái. Nói đến đây, người ạ trong lời nói mang theo một loại giống như vinh yên cảm giác tự hào. Trong con mắt người bình thường, thuần thú sự tình cũng không khó. Một cái cường đại một điểm pháp sư, bằng vào pháp thuật liền hoàn toàn có thể trở thành thuần thú cao thủ. Cho nên có thể sẽ có người rất khó lý giải, làm sao đến lìa ạ trong miệng, cái này thuần thú sự tình liền thành như vậy ý nghĩa vi phạm. Nhưng Cao Đức lại là minh bạch bên trong nguyên nhân. Bởi vì nơi này thuần thú, cùng bình thường thuần thú là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Phần lớn người nhận biết bên trong thuần thú, cũng chính là thuần phục một hai cái cá thể, thỏa mãn nhất thời chi cần. Nhưng đối với tợ làng tạ ơ nẹt vương triều, thuần thú là muốn bao hàm ổn định sản xuất, tính cách ôn thuần, sinh sôi so sánh dễ, năng lực cường đại các loại đặc tính ở bên trong. Ngoài ra, còn muốn đầu nhập đại lượng tài nguyên dùng cho đưa vào, gây giống, lai giống, huấn luyện cùng giữ gìn các loại các mặt. Tựa như tại Cao Đức kiếp trước, thế gian động vật ngàn ngàn vạn, đại bộ phận ở trên lý luận đều là có thể ăn dùng nhưng cuối cùng có thể trở thành mọi người ổn định ăn thịt nơi phát ra kỳ thật cũng liền như vậy giải rác mấy loại. Cả hai khái niệm là giống nhau. Khó lường. Cao Đức mãnh liệt gật đầu. Bên này, nói chuyện ở giữa, Nghị Hạ đã mang theo Cao Đức đi vào Hải Uyên Bạch Tháp trước đó. Hải Uyên Bạch Tháp là nó cụ thể danh tự, mà nó bản chất, rõ ràng là một tòa pháp sư tháp. Chúng ta thực tập pháp sư binh sĩ, chỉ cho phép tại Hải Uyên Bạch Tháp một tầng thông hành. Mặc dù chỉ là một tầng, nhưng cũng rất lớn. Tại Hải Uyên Bạch Tháp cửa ra vào, sắp đặt tinh diệu pháp trận, như là vô hình vệ sĩ, lặng lặng cách trở ngoại nhân. Nghị Hạ rất quen địa lấy ra thân phận của mình tiêu chí 7, hướng phía trước lăng không ấn xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tiêu chí 7 bên trên liền lóe lên hào quang nhỏ yếu, sau đó tầng kia vô hình cách trở lập tức tan đi. Cao Đức cũng là cấp tốc học theo, lấy ra chính mình vừa dẫn tới thân phận tiêu chí 7, giải trừ pháp trận cách trở. Vừa tiến vào Hải Uyên Bạch Tháp chính là một cái rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh do sàn nhà do bóng loáng bạch sắc đá cẩm thạch lát thành, mỗi một khối đá cẩm thạch đều rèn luyện được cực kỳ tinh tế, sáng đến có thể soi gương. Treo trên vách tường một vài bức tinh mỹ miêu tả pháp thuật tràng cảnh bức tranh, đã mỹ quan lại có một loại không khí cảm giác. Tại cửa chính hai bên, đứng thẳng hai tôn do tinh thiết chế tạo thiết ma tượng. Thiết ma tượng bề mặt sáng bóng trơn trượt, ở đại sảnh ánh đèn chiếu rọi lóe ra sự lạnh lẽo của ánh kim loại. Tại bọn chúng chỗ khớp nối mơ hồ có thể thấy được ma lực lưu động qua mang. Thiết ma tượng chỉnh thể hình thái là loại người mà lại thân thể từng cái bộ phận tỷ lệ thiết kế đến so đại đa số nhân loại đều muốn cân đối, đến mức nhìn càng giống là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thiết ma tượng đầu lâu bị mũ giáp sắt bao lại, vẻn vẹn lộ ra hai cái con mắt đen như mực, không có bất kỳ cái gì tình cảm, lạnh lùng xem kỹ lấy mỗi cái da ra vào vào người. Đại sảnh chính giữa, để đặt lấy một cái cự đại suối phun. Suối phun nước thanh tịnh trong suốt, không ngừng biến ảo hình thái, khi thì như nở rộ đóa hoa, khi thì như mặc pháp bảo pháp sư. Mà tại suối phun hậu phương, chính là gian hàng, sắp đặt một loạt cái bàn, trên vách tường có treo một loạt tấm thủy tinh bên trên thì là biểu hiện ra vụn vặt lẻ tẻ một chút tin tức. Ngươi về sau muốn nhận nhiệm vụ chính là tại cái này tiếp. Ngụy ạ chỉ một hàng kia tấm thủy tinh nói ra. Bất quá mục đích của chuyến này cũng không ở đây, cho nên Lý ạ chỉ là giới thiệu sơ lược một chút, vượt qua hai tôn thiết ma tượng về sau, nàng liền thuận thế quẹo bên trái, mang theo Cao Đức tiến vào một đầu hẹp dài hành lang. Hành lang trên vách tường ở hai bên khảm nạm lấy tản ra quang mang nhu hòa ma pháp thủy tinh. Ngụy ạ đẩy ra một cánh cửa phòng, đi vào. Trong phòng bày biện cho thấy một cỗ cổ xưa cảm giác, trên giá sách bày đầy nặng nề thư tịch, trong không khí vẫn phiêu tán nhàn nhạt cổ tịch hương vị. nơi này là chúng ta lính gác biển bật tư chỗ, ngươi bất luận là muốn đăng ký quân công, hay là muốn dùng quân công hối đoái đồ tốt, đều là tới đây. Ngụy Á thanh âm trong phòng nhẹ nhàng quen quần. Cùng Cao Đức nói xong, Ngụy Á liền quay đầu đối với trong phòng ngồi một cái lao nhân có chút không lời, thái độ cung kính mà thành khẩn nảy pháp sư, đây là người mới Cao Đức, ta dẫn hắn đến nhận lấy Hải Dương chi xúc pháp thuật phối phương cùng pháp thuật ma dược. Lão nhân kia mặc một thân cực kỳ phục cổ điển áo bào đen, nghe được Lý A lời nói về sau, khẽ ngẩng đầu, dùng đục ngầu màu nâu con ngươi quét Cao Đức một chút làm Lý A à, lại tới tiểu gia hỏa rồi sao? Nhìn xem rất tinh thần, không sai. Hắn chậm rãi đứng dậy, không biết xúc động cái gì, sau lưng bách tường từ từ mở ra, lộ ra một cánh cửa ngầm các ngươi chờ một chút. Nói xong, lời pháp sư liền trực tiếp đi vào trong cánh cửa kia. Trong phòng nhất thời lâm vào an tĩnh. Sau một lúc lâu, cửa ngầm lần nữa từ từ mở ra, lời pháp sư từ bên trong đi ra, chỉ là trong tay nhiều một quyển tấm da dê cùng một bình màu xanh đậm ma dược. Tốt, ngươi pháp thuật phối phương cùng pháp thuật ma dược. Lời pháp sư nói ra. Đa tạ. Cao Đức tiến lên một bước, muốn tiếp nhận lời pháp sư vật trong tay. Không nghĩ tới đối phương càng là thu tay lại, sau đó vô vô cái bàn, trên bàn có một phần trống không vật tư nhận lấy đơn trước ký tên. Tại lính gác biển bên trong, nhận lấy bất luận cái gì vật tư đều cần ký tên, không phải vậy đến phía sau cuối năm thẩm tra thời điểm, không khớp sổ sách, lời pháp sư liền có phiền toái. Ngụy Á vội vàng nhắc nhở. Thì ra là thế. Cao Đức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng là cầm lấy bút lông chim, tại vật tư nhận lấy đơn bên trên dựa theo đối ứng cách thức viết xuống tương ứng tin tức, bao quát nhận lấy thời gian, cụ thể vật tư, nhận lấy người. Hết thể hoàn tất, lời pháp sư mới đưa pháp thuật phối phương cùng pháp thuật ma dược đưa tới. Sau đó tại Mli A dẫn đầu xuống, Cao Đức lại đi dạo xong một tầng phòng làm việc, tàng thư thất, hồ sơ thất thậm chí phòng tạp vật, cuối cùng tại một gian ánh đèn sáng tỏ, cửa lớn rộng mở trước gian phòng dừng bước. Trước đó nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù nơi này nhân viên công tác chỉ là chúng ta nhân viên văn phòng, mà không phải lính gác biện pháp sư, nhưng vẫn là tận lực cùng các nàng giữ gìn mối quan hệ mới là. Mli A thần sắc một lần. Vì cái gì? Cao Đức lông mày trao lên hẳn là người ở bên trong, phía sau là hắn dùng ngón tay trên ngón tay phương. Đó cũng không phải Mli A cười nói bởi vì nơi này là chúng ta lính gác biển tài vụ làm việc chỗ. Người tiền lương cấp cho nhận lấy chính là do tài vụ làm việc chỗ phụ trách, đương nhiên, đây là thứ yếu, trọng yếu là. Mli A dừng một chút, treo một chút Cao Đức khẩu vị người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phí tổn thanh lý cũng là do bọn hắn phụ trách. Phí tổn thanh lý. Nghe được cái danh từ này, Cao Đức sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Đương nhiên Lý Á dùng đương nhiên ngữ khí giới thiệu nói chúng ta chấp hành nhiệm vụ đến từ bạn ở quận từng cái địa khu, theo đoàn thành chạy tới chấp hành nhiệm vụ trong đoạn thời gian này, sinh ra lữ trình phí tổn khẳng định đều là do lính gác biển phụ trách thanh lý cũng không thể là để cho chúng ta tự trả tiền chấp hành nhiệm vụ đi. Nói thì nói như thế, nhưng ta là thật không nghĩ tới, tại dị thế giới cũng có một ngày là có thể nghe được thanh lý cái từ này. Cao Đức ở trong lòng âm thầm đầu đen rau muống. Chương 326, thuần thú 2, chương 326, thuần thú 2, đồng thời, hắn cũng minh bạch Lý Á nhắc nhở hàm nghĩa chỗ. Tại bất kỳ địa phương nào bất kỳ thời đại đều không cần đắc tội quản tiền, đây là thông dụng chân lý. Ngụy Á dẫn đầu đi vào, bước chân còn chưa bước vào bậc cửa, nhẹ nhàng thanh âm đã vang lên, chúc một ngày tốt lành. Dô Sân tiểu thư, hôm nay ngươi như vậy lóa mắt, ban đêm là có cái gì vũ hội sao? Dô Sân tiểu thư là một vị có một đầu tóc đâu, trên mặt sinh ra tàn nhang tuổi trẻ nữ hài, mặc màu xanh nhạt váy dài, áo miệng chỗ đều tô điểm lấy xinh đẹp viền ren, tôn lên nàng khuôn mặt đáng yêu. Đây là một vị xuất thân không sai tiểu thư, Cao Đức ở trong lòng làm ra suy đoán. Sự thật cũng xác thực như vậy, mặc dù chỉ là nhân viên văn phòng, nhưng dù sao cũng là tại lính gác biển bên trong làm việc, cũng coi là ăn cơm nhà nước. Tại ngoại giới trong mắt người đây là cực kỳ ổn định lại thể diện công việc, trong nhà không có nhất định tài sản, thật đúng là không tốt tiền đến. Nghe được Mli A thanh âm, Dô Sân tiểu thư đột nhiên ngồi thẳng, tiếp theo lộ ra ngượng ngùng tư thái. Mli A pháp sư, sao ngươi lại tới đây? Cao Đức pháp sư, cái này quý thông qua tuyển chọn tiến đến người mới. Mli A chỉ bên cạnh Cao Đức, nói tiếp ta dẫn hắn đến học tập một chút thanh lý quá trình cùng giải một chút thanh lý chú ý hạng mục. Dô Sân ngẩng đầu nhìn một chút Cao Đức, màu nâu nhạt trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ. Đối với sắp gia nhập người mới, nàng cũng có hiểu biết, nghe được một chút nghe đồn. Bất luận là tại thi vòng hai bên trong biểu hiện, hay là xuất thân lai lịch, Cao Đức đều vẫn là rất có bát quái điểm. Tốt. Cao Đức vừa vặn cũng nhìn lại, ánh mắt hai người đụng thẳng, người sau tựa như là con thỏ con bị giật mình, vội vàng là lên tiếng đằng sau, liền rời đi ánh mắt, luôn cuống tay chân trên bàn tìm kiếm. Rất nhanh, nàng liền lật ra một phần văn bản tài liệu, cho Cao Đức giới thiệu, tất cả thanh lý đều cần cung cấp tương ứng bằng chứng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thanh lý tiêu chuẩn, ngươi phải chú ý một chút, đầu tiên là phi thuyền thiếu, chỉ cho phép thanh lý khoang phổ thông, xa hoa khoang thuyền là một mực không thanh lý, sau đó dừng chân khối này, ngươi bây giờ là thực tập pháp sư, mỗi ngày tiêu chuẩn là 3 ngân long, mặt khác mỗi ngày còn có 1 ngân long ngoài định mức giao thông phụ. Cấp, 1 ngân long đồ ăn phụ cấp, nàng bụng bụng bật bật cho Cao Đức giới thiệu chừng 10 phút đồng hồ, thẳng đến đem tất cả yếu điểm đều trình bày rõ ràng, lúc này mới kết thúc. Cao Đức pháp sư, nếu là ngươi không nhớ được, tùy thời đều có thể lại đến trưng cầu ý kiến ta. Cuối cùng, nàng mỉm cười đối với Cao Đức nói ra. Tốt, đa tạ Dô Sân tiểu thư. Cao Đức lễ phép nói cảm tạ. Theo tài vụ phòng làm việc đi ra, Hải Uyên Bạch Tháp một tầng khu vực liền cơ bản đã là đi dạo xong. Đi thôi, chúng ta đi bị bộ đỉnh. Ngụy Á cuối cùng mang theo Cao Đức rời đi Hải Uyên Bạch Tháp, đi nhận lấy thu sủng. Bị bộ đỉnh, tức lính gác biển dưỡng dục thủy thú căn cứ, thiết lập ở nội Hà Thủy vực phía trên, cùng Hải Uyên Bạch Tháp cách khá xa khoảng cách. Vừa ra khỏi cửa, cũng đã là có một cỗ tư nhân xe ngựa chờ ở cửa. Xe ngựa thân xe do màu đậm vật liệu gỗ chế tạo thành, hiện ra phong cách cổ xưa quan trạch. Xa luân cao lớn mà kiên cố, phía trên điêu khắc hoa văn tinh mỹ. Hai thất tráng kiện khổ lực câu đứng tại trước xe, da lông của bọn chúng bóng loáng không dính nước, chính nhàn nhã vung vẩy lấy cái đuôi. Đây là chúng ta lính gác biển tài sản, phu xe tiền lương cũng là do lính gác biển phát ra, chúng ta có thể miễn phí sử dụng, chỉ là cần sớm một ngày xin mời. Người ạ giải thích nói, ngay cả xe bus đều có. Xe ngựa xuyên qua rộng rãi khu phố cùng náo nhiệt nội thành, ra đồn thành, sau đó dọc theo một đầu đốn lượn đường nhỏ, chậm rãi đi tới vùng ngoại ô một chỗ nội hà thủy vực trước. Gió sông chậm chậm, trời sáng phát quang ba quang lấp lóe nhảy vọt, như là một mảng lớn bị vò nát ngân bạc. Thủy vực bên bờ, chỉnh chỉnh tề tề địa đỗ lấy rất nhiều chiếc một cột buồm thuyền buồm. Mà tại thủy vực bên trên, có thể trông thấy tầm 10 con cùng loại một mình thuyền chèo bình thường thuyền độc mộc tại trường. Mỗi một cái thuyền độc mộc bên trên đều có một người, thuần thục thao túng trong tay mái chèo, dáng người mạnh mẽ. Trên thuyền vẫn để đó 3-4 thùng gỗ, trong thùng gỗ trang là tôm càng xanh, khang tôm loại hình tôm nhỏ. Cái kia thuyền độc mộc bên trên người, đang tay cầm một cái muôi lớn, vững vàng đem muôi lớn thăm dò vào thùng gỗ, sau đó dùng sức một múc, muôi lớn bên trong thường phục đầy nhảy nhót tương bừng tôm nhỏ. Ngay sau đó, bọn hắn cánh tay bung lên, đem muôi lớn bên trong tôm nhỏ nhao nhao vẩy hướng mặt nước. Theo động tác của bọn hắn, cái kia nhìn như bình tĩnh mặt nước, lập tức là có 7-8 cái nhọn đầu theo trong nước xung ra, chính là lợn nước. Những này lợn nước vừa thấy được đồ ăn, trong nháy mắt hưng phấn lên, chen chúc một chỗ, tranh đoạt lấy đồ ăn, phát ra chi chi tiếng kêu. Trong lúc nhất thời, trên mặt nước sóng biết văng khắp nơi. Thuyền độc một bên trên người, nên chính là cái gọi là chăn nuôi viên nhân vật. Ngụy ạ pháp sư. Bên bờ cũng có lính gác biển nhân viên công tác, là một cái làn da ngăm đen nam nhân trung niên, thân mang một kiện một mạc lại rắn chắc áo vải, tại nhìn thấy Ngụy ạ đằng sau lập tức là tới đón. Ta mang người mới đến nhận lấy lợn nước, làm phiền ngươi. Ngụy ạ nói ngay vào điểm chính. Tốt, trung niên nam nhân kia lập tức lớn tiếng đáp. Sau đó theo trên cổ gỡ xuống một cái tiểu xảo cái còi, thổi nhẹ. Cái còi lập tức là phát ra chi chi kỳ dị thanh âm. Thanh âm này bén nhọn lại không chói tai, mang theo một loại vận luật đặc biệt, thẳng tắp xuyên thấu mặt nước, chuyển hướng phương xa. Nghe được thanh âm này, thủy vực bên trên ngay tại rảnh ăn lợn nước bảy trong nháy mắt có phản ứng. Chính gặp một cái lợn nước bỗng nhiên thò đầu ra, tựa hồ đang bắt thanh âm nơi phát ra, tại xác định phương hướng về sau, như là mũi tên rời cùng bình thường hướng phía bên bờ nhanh chóng bơi tới, ở trên mặt nước lôi ra cùng nhau thở dài, như tơ lụa giống như vết nước. Rất rõ ràng, cái còi này là một loại đặc thù tín vật. Tinh chuẩn đối ứng con nào đó đặc biệt lợn nước, như là một cái chuyên môn triệu hoán chỉ lệnh. Cái kia thụ triệu hoán mà đến lợn nước nhìn qua thập phần hưng phấn, đến bên bờ về sau, thân thể của nó ở trong nước trên dưới chập trùng, thỉnh thoảng nhảy lên thật cao, lại nặng nặng rơi xuống, tóe lên từng mảnh óng ánh bọt nước. Lợn nước kích cỡ cũng không lớn, thân dài cũng liền hơn 1 mét một chút, quanh thân làn da bóng loáng lại đầy có giãn, bày biện ra màu xám nhạt, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra ánh sáng dịu dịu. Lưng nó bộ có cùng nhau thấp bé bơi cá, như là một mảnh có chút nâng lên lá liễu, ở trong nước linh hoạt đông đưa. Phần bụng nhan sắc thì tương đối kém cỏi, gần như bạch sắc. Là chỉ rất có sức sống lợn nước, số người cũng may. Ngụy ạ ở bên chúc mừng nói, đây là tín vật, chỉ cần thổi lên cái còi, nó liền biết nghe ngươi chỉ huy. Đương nhiên, đây chỉ là sơ kỳ, ngươi cùng nó vẫn chưa quen thuộc mới cần phiền toái như vậy. Nam nhân trung niên vừa nói, một bên đem trong tay cái còi đưa về phía Cao Đức, trong giọng nói lộ ra rất nhỏ căn dặn chi ý, chờ sau này ngươi cùng nó cùng nhau thời gian lâu dài, thành lập được cảm tình sâu đậm, dù cho không cần tín vật, nó cũng sẽ nghe ngươi chỉ huy. Lợn nước là rất có linh tính thủy thú. Không cần. Nhưng mà Cao Đức lại là khoát tay áo, cũng không có tiếp nhận cái còi, mà là dạo chơi đi đến bên bờ. Hắn chậm rãi cúi người, bàn tay hướng phía cái kia lợn nước lộ ra mặt nước đầu với tới. Lợn nước đầu cùng tròn, không có đột xuất hôn bộ, một đôi nho nhỏ con mắt lộ ra linh động cùng rào hoạt, chính nhìn xem Cao Đức đưa qua tới tay, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lợn nước mặc dù nhu thuận, nhưng là lòng đề phòng rất nặng, đối với người xa lạ nam nhân trung niên thấy thế, vô ý thức muốn nhắc nhở nói. Chỉ là hắn mới nói đến một nửa, liền thình lình im bặt mà dừng. Bao quát lũ ạ, hai người giờ phút này đều là con người hơi co lại. Lòng đề phòng từ trước đến nay cực nặng lợn nước vậy mà chủ động thăm dò lên trên đầu, dùng đỉnh đầu có chút nguyệt khu lấy Cao Đức trong lòng bàn tay, động tác thân mật. Cầu mấy đạo hữu tặng kẹo a, chương 327, chiến đấu pháp sư huấn luyện, 1, chương 327, chiến đấu pháp sư huấn luyện, 1, thú chi liên kết. Thanh mục trường sinh trải qua có thể tăng lên pháp sư tại thuần thú, trị liệu, tự nhiên, phát giác, thực vật trên phương hướng pháp thuật biểu hiện. Thú chi liên kết thuộc về thuần thú loại kỹ năng, cho nên cũng có thể được thanh mục trường sinh trải qua gia trì. Loại này gia trì bản chất kỳ thật chính là thanh mục trường sinh trải qua tu hành đạt được pháp lực tính chất khuynh hướng tự nhiên, khuynh hướng sinh cơ, cho nên đối với loại này pháp thuật có ngoài định mức tăng thêm. Tựa như là đồng dạng một con bò, có bộ vị liền thích hợp nướng, có bộ vị nấu canh thì càng ăn ngon, có bộ vị liền càng thích hợp chiên xào. Chỉ là làm nhất hoàn pháp thuật thú chi liên kết pháp thuật hiệu quả cực hạn tại trí lực hơi thấp gia thú. Lợn nước cũng không thuộc về gia thú, cũng không tại trí lực khá thấp hàng ngũ. Nhưng ở phong linh nguyệt ảnh thêm điểm đằng sau, chỉ cần là đối Cao Đức hữu hảo hoặc bị Cao Đức mị hoặc sinh vật, vô luận trí lực như thế nào, đều có thể thành công thành lập tâm linh kết nối. Mà lợn nước thông nhân tính cùng cao trí lực, để nó đã ý thức được Cao Đức ý đồ đến, cho nên đối Cao Đức tuy có bắt đầu thấy người xa lạ bản năng cảnh giới, lại là nắm lấy hữu hảo chi ý cái này để Cao Đức thông qua thú chi liên kết thành công tới thành lập nên tâm linh kết nối. Cao Đức một bên nhẹ nhàng nuốt ve lợn nước mượt mà đầu, một bên thông qua tâm linh kết nối tới giao lưu. Chợt ngay từ đầu, hắn còn có thể cảm giác được lợn nước hữu hảo cảm xúc bên trong còn bí mật mang theo có chút kinh hoàng. Nhưng ở hắn tiếp tục không ngừng trấn an dưới, cỗ này kinh hoàng đã là dần dần giảm đi, ngược lại biến thành như có như không thân mật. Lợn nước bản thân liền là trải qua thuần hóa, thông minh cùng ôn hòa tới cực điểm một loại sinh vật. Mắt thấy lợn nước đối với mình dần dần sinh ra thân mật chi tình, Cao Đức trong lòng rất an ủi. Ngươi có cái gì năng lực? Cao Đức thông qua tâm linh kết nối truyền lại tin tức tiến hành hỏi thăm. Đối phương rất nhanh liền về lấy tin tức. Tham dò, tốc độ đây là lợn nước xuất sắc nhất hai cái năng lực. Dựa theo lợn nước thuật lại, nó có được cực kỳ bén nhạy định vị năng lực, có thể thông qua phát ra đặc thù sóng âm cũng tiếp thu phản xạ trở về tín hiệu, dùng cái này đến tinh chuẩn xác định mục tiêu vị trí, hình dạng thậm chí khoảng cách. Bằng vào năng lực này, lợn nước có thể tại cực kỳ phức tạp dưới nước trong hoàn cảnh, tương đối nhẹ nhõm lại hiệu suất cao địa phát hiện che giấu thủy thú. Về phần tốc độ, lợn nước thân thể hiện ra hình giọt nước, bơi lội tốc độ cực nhanh mà lại linh hoạt cơ động, có thể ở trong nước nhanh chóng xuyên thẳng qua, đồng thời có thể thích ứng đủ loại khác biệt thủy vực hoàn cảnh, bao quát nội hạ cùng nước biển. Cái này không phải liền là trong nước cảnh quyển Cao Đức cuối cùng minh bạch vì cái gì lợn nước sẽ là lính gác biện pháp sư phù hợp. Ngoài ra, lợn nước còn có một cái cực kỳ đặc thù siêu phẩm năng lực thu nhỏ. Bản thân động vật xúc tiểu thuật thuộc về nhị hoàn hệ biến hóa pháp thuật, mà cái này lợn nước chỉ tương đương với nhất hoàn thú sủng, vượt cấp có nhị hoàn pháp thuật mới có thể thực hiện siêu phẩm năng lực. Tại thu nhỏ đằng sau, lợn nước hình thể sẽ rõ rệt thu nhỏ, biến thành ban đầu một nửa, bất quá bất luận cái gì chi tiết đang thu nhỏ lại trong quá trình đều sẽ bảo trì hoàn chỉnh. Mà đang thu nhỏ lại đằng sau, bởi vì cơ bắp thể tích giảm nhỏ, lực lượng của nó cùng năng lực phòng ngự đều sẽ yếu bớt, nhưng làm bồi thường, tốc độ thì là sẽ có được tăng lên. Năng lực này, trước kia chủ yếu là thuận tiện lợn nước tại dưới nước đủ loại địa hình phức tạp bên trong xuyên thẳng qua, bao quát chật hẹp hang động, dòng nước loại hình. Chỉ là đối với lúc trước chọn chúng lợn nước sơ đại lính gác biển tuần thú sư mà nói, bọn hắn xem trọng lại là thu nhỏ năng lực một chỗ tốt khác, tiện cho mang theo. Lính gác biện pháp sư bốn chỗ chấp hành nhiệm vụ, nếu là thú sủng hình thể quá mức khổng lồ khẳng định là không được, bởi vì không có cách nào mang lên. Mà lợn nước bản thân liền là khá là xinh xắn sinh vật, tại thu nhỏ đằng sau, chiều dài càng là nửa mét không đến. Dạng này hình thể cùng trọng lượng, đối pháp sư tới nói, liền cơ bản không tạo thành cái gì gánh vác. Nhìn ngươi đầu tròn não tròn về sau liền bảo ngươi đoàn tử đi. Cao Đức trực tiếp mở miệng đối lợn nước nói. Đối phương lập tức là từ trong nước đứng lên, thân thể hơi cong, bày biện ra một cái trăng lưới liềm kết cấu, bên người vây cá, tựa như là hai cái tay nhỏ, khép lại cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Cao Đức trong lòng cảm nhận được đoàn tử truyền đến ý cảm tạ cùng vui sướng cảm xúc. Bên trong thể chế em bé, chẳng những thông minh, mà lại có lễ phép. Người ạ cùng nam nhân trung niên hơi có chút kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Người ạ miệng có chút mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì. Nam nhân trung niên thì là trong tay còn nắm viên kia cái còi, duy trì vừa mới tư thế, con mắt chăm chú địa tỏa tại Cao Đức cùng lợn nước trên thân. Cao Đức, ngươi sẽ còn thuần thú sao? Người ạ rốt cục vẫn là mở miệng, nhịn không được hỏi. Có thể nhanh như vậy liền để lợn nước biểu đạt thân cận, để lợn nước tin phục người, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Cao Đức cười cười hơi thông một chút. Thanh Mục Trường Sinh trải qua Tuyết Nguyên thủ hộ giả thuần thú pháp thuật, hắn vốn là có hướng thuần thú sư phương hướng xâm nhập phát triển khả năng, bây giờ cũng chỉ có thể xem như tiểu thí như đao. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn cái này. Ngụy ạ biểu thị sợ hãi thán phục. Thuần thú cũng coi là tương đối chân quý tri thức truyền thừa, chỉ có một số nhỏ người mới có thể nắm giữ đối ứng năng lực cùng pháp thuật. Pháp sư đại nhân, bên này còn cần làm một chút thủ tục ghi danh, còn có nhận lấy đối ứng lợn nước túi. Trung niên nam nhân kia mắt thấy Cao Đức đã cùng đoàn tử thành lập được liên hệ, yên lặng thu hồi cái còi, sau đó cung kính nói ra. Chính như lúc trước nói, tại lính gác biển bên trong nhận lấy bất luận cái gì vật tư, đều cần làm tốt thủ tục ghi danh bao quát lợn nước, cũng là như thế, phương châm chính một cái quá trình chính quy. Tại bên bờ, liền có một tòa tầng 3 làm bằng đá kiến trúc, tường ngoài là do khối lớn màu xám trắng đá hoa cương xây thành, hơi có vẻ thô ráp, lại hết sức chống ngăn mòn, chịu đựng gió táp mưa xa. Bờ sông vốn là mưa to gió lớn. Đây chính là bị bộ đỉnh ký túc xá. Đi theo nam nhân trung niên tiến vào bên trong, dựa theo đối phương yêu cầu, cung cấp thân phận của mình tiêu chí, sau đó chính là làm chính thức nhận lấy thủ tục. Bao quát ký tên tương quan văn bản tài liệu cùng nhận lấy đoàn tử hồ sơ tư liệu. Cao Đức thô sơ giản lược lật xem một lượt, đoàn tử đã là 6 tuổi hơn, tiếp cận 7 tuổi là một cái công lợn nước, còn có hai cái muội muội. 6 tuổi hơn, ở độ tuổi này đối với nhân loại tới nói, hay là cái tiểu hài. Đối với lợn nước tới nói thì càng là như vậy. Bởi vì lợn nước tuổi thọ đồng dạng tại 80-120 năm tả hữu. Cái này lại thể hiện ra lính gác biển đối lợn nước tuần hóa bồi dưỡng trình độ độ cao, mới 6 tuổi hơn lợn nước cũng đã là có nhất hoàn cấp bậc thành thục độ có thể nói cực cao. Ngoài ra, trong tư liệu còn kỹ càng ghi chép đoàn tử yêu thích, tính cách, huấn luyện trình độ, cùng như thế nào chăn nuôi quản lý lợn nước các phương diện chú ý hạng mục cùng tri thức. Dựa theo những tài liệu này thuật lại, chỉ cần lợn nước đang trưởng thành kỳ dùng ăn đến đủ nhiều ẩn chứa ma lực cùng huyết khí chất lượng tốt đồ ăn, trưởng thành đến nhị hoàn là không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là muốn lại hướng lên, liền muốn nhìn cơ duyên. Lợn nước là động vật ăn thịt, mà lại tiêu hóa năng lực cực mạnh, trên cơ bản ai đến cũng không có cự tuyệt, dù cho ăn chứa vi lượng độc tố loại thịt cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Lợn nước một khi đột phá đến nhị hoàn, tuổi thọ liền sẽ đi vào 300 năm tả hữu. Trừ bỏ cuối cùng 2-30 năm thể lực hạ xuống nghiêm trọng, cùng ban đầu 5-6 năm trưởng thành kỳ, lợn nước phục dịch kỳ dài đến 260 năm. Phải biết nhị hoàn pháp sư tuổi thọ bình thường cũng liền 225 năm, nói cách khác nhận lấy một cái lợn nước, đối phương đủ để là cho người tông trung. Chương 327, chiến đấu pháp sư huấn luyện 2, chương 327, chiến đấu pháp sư huấn luyện 2, cái gì gọi là chất lượng tốt thú sủng, đây chính là nhận lấy đoàn tử về sau, cách mỗi 5 năm, ngươi còn muốn báo cáo một lần đoàn tử làm việc cùng khỏe mạnh tình huống. Mặt kia cho đen kịt nam nhân trung niên lại dặn dò. Mặc dù tại nhận lấy đằng sau, cái này lợn nước là Cao Đức thú sủng nhưng ở trên danh nghĩa, kỳ thật đoàn tử hay là thuộc về lính gác biển tài sản, quyền sở hữu tại lính gác biển cái này. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa, trên cơ bản tại nhận lấy đằng sau, liền không có nói còn muốn còn trở về đạo lý. Trừ phi ngươi đối lợn nước chiếu cố đặc biệt không dụng tâm, cái kia lính gác biển mới có thể nói là đem nó thu hồi. Ta minh bạch. Cao Đức gật đầu. Sau đó, nam nhân trung niên lại đưa qua một tấm da dê, phía trên che kín một cái lính gác biển ma pháp còn dấu. Đây là đăng ký chứng minh, do lính gác biển xuất cụ, dùng cho chứng minh lợn nước hợp pháp chăn nuôi thân phận. Muốn đem lợn nước mang lên phi thuyền, nhất định phải đưa ra cái này chứng minh là vương triều toàn cảnh thông dụng. Cao Đức trịnh trọng thu hồi tấm da dê, lợn nước túi muốn đi phòng chứa đồ nhận lấy, các ngươi đi theo ta. Cái gọi là lợn nước túi, ngoại hình giống một cái nhỏ hẹp con thoi, phi thường dài nhỏ, đồng thời thiết trí có chuyên môn móc treo. Gặp Cao Đức nhìn xem cái này lợn nước túi hơi có vẻ nghi hoặc, Lý Hạ chủ động mở miệng giải thích cho hắn đại đa số pháp sư nhận lấy lợn nước về sau, đều như cũng là đưa chúng nó đặt ở bỉ bộ đỉnh gửi nuôi. Dù sao lợn nước là sinh hoạt tại trong thủy vực, trừ phi là quý tộc pháp sư. Nàng hai tay mở ra, nói tiếp nhà bọn họ liền có hồ. Những này chó nhà giàu. Đừng nói trong nhà có hồ, tại đòn thành Cao Đức ngay cả nhà đều không có, cho nên hiển nhiên cũng chỉ có thể cùng đại đa số lính gác biện pháp sư như vậy, đem đoàn tử gửi nuôi tại bì bồ đỉnh. Đợi đến lợn nước tăng lên tới nhị hoàn đằng sau, ngươi liền có thể đưa nó phóng tới trong biển thả rông gần biển khu thành có chúng ta lính gác biện pháp sư thường ngày tuần sát, lại thêm nó tự thân có nhị hoàn thực lực đặt cơ sở, bình thường là sẽ không ra chuyện gì, nhưng ở lợn nước đạt tới nhị hoàn trước đó, lính gác biển là không cho phép chúng ta thả rông lợn nước, cũng chỉ có thể lựa chọn gửi nuôi. Gửi nuôi mà nói, mỗi tháng cần thanh toán cho bị bộ đỉnh 15 ngân long đồ ăn phí. 15 ngân long chính là 1.5 kim, ta một tháng tiền lương cũng mới 2 kim, hợp lại toàn mớm nước đồn trong miệng Cao Đức ở trong lòng thầm nghĩ. Nghi ạ nói tiếp, đương nhiên, tiêu chuẩn này dưới đồ ăn, chỉ là chút phổ thông tôm cá, chỉ có thể duy trì lợn nước bình thường sinh trưởng, ngươi muốn để nó trưởng thành đến nhị hoàn, hay là cần nhiều đi một chút địa mạch sinh vật huyết đục mới được. Lợn nước túi thì là dùng để chở lợn nước chúng ta tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, nếu là nhiệm vụ điểm xa xôi, liền cần cưỡi phi thuyền, lúc này liền có thể để lợn nước thu nhỏ, lại bỏ vào nước đồn trong túi, từ đó đem nó mang lên phi thuyền. Thì ra là thế, lợn nước túi là tên khoa học, bản chất nhưng thật ra là mèo dương. Cao Đức gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lĩnh xong lợn nước túi tương tự là làm tốt đăng ký, sau đó Cao Đức lại một hơi thanh toán xong 18 kim tức hoa tệ cho bị bộ đỉnh, làm đoàn tử một năm gửi nuôi phí tổn. Những sự tình này xong, đưa tin quá trình cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Hai người lại một lần nữa ngồi lên lính gác biển xe bus. Ta dẫn ngươi đi, ngươi phân phối đến nhà ở nhìn một cái đi, vừa vặn ngươi tiếp xuống huấn luyện cũng là ở bên kia tiến hành. Lý Á lại nói, tại xe ngựa rất nhỏ sóc này âm thanh bên trong truyền vào Cao Đức trong tai. Tốt huấn luyện. Người mới sau khi đi vào đều muốn tại lính gác biển chuyên môn thuật quán tiếp nhận chiến đấu pháp sư huấn luyện, thông qua khảo hạch đằng sau mới có thể cho phép bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, chúng ta bình thường xưng là sơ nhiệm huấn luyện. Chấp hành nhiệm vụ cùng biển tiện chiến đấu thế nhưng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là giống như ngươi người mới kinh nghiệm không đủ, lại càng dễ xảy ra chuyện. Ngụy Hạ chân thành nói, theo thống kê, người mới chấp hành nhiệm vụ thứ nhất thời điểm thụ thương suất thế nhưng là cao tới 3 thành, đây là tại có sơ nhiệm huấn luyện tình huống dưới, nếu là không có, khả năng này chính là tỷ số thương vong 3 thành. Dù sao thủy vực chiến đấu đối với chúng ta mà nói hay là quá mức xa lạ. Cương đại chiến đấu pháp sư đều là thông qua từng tràng thực chiến luyện ra được, ta biết ngươi tại thi vòng 2 mà biểu hiện rất tốt, hẳn là am hiểu chiến đấu, nhưng cũng đừng khinh thị sơ nhiệm huấn luyện. Ta minh bạch. Đừng nói là khinh thị, nghe nói có thể tiếp nhận thành thể hệ chiến đấu pháp sư huấn luyện, Cao Đức đều hận không thể hôm nay liền trực tiếp bắt đầu. Một ngày này đưa tin xuống tới, Cao Đức đối với lính gác biển chính quy cùng nội tình đã có khắc sâu nhận biết. Mà xem như một cái cổ xưa như vậy phía quan phương pháp sư tổ chức, bọn hắn cung cấp chiến đấu pháp sư huấn luyện, tất nhiên có rất nhiều hoa quả khô. Lính gác biển cung cấp ký túc xá ở vào vạn rộ lần khu, toàn bộ bạ giáo nổi danh nhất vạn rộ lần pháp thuật học viện đồng dạng cũng là ở vào nơi đây. Dựa vào vạn rộ lần pháp thuật học viện tụ tập hiệu ứng, vạn rộ lần khu dần dần là đã phát triển thành đòn thành pháp sư khu, tập trung lấy rất nhiều dân gian pháp sư tổ chức, pháp sư câu lạc bộ, pháp xã, thuật quán cùng pháp sư chuyên môn cửa hàng. Có thể trông thấy hai bên đường phố lối kiến trúc khác nhau, mỗi một nhà kiến trúc đều tản ra đặc biệt khí tức. Tại xe ngựa xuyên qua vạn rộ lần khu phố thời điểm, phi thường náo nhiệt cảnh tượng khắc sâu vào tầm mắt. Dưới tình huống bình thường, vạn rộ lần khu trong đường phố người qua đường 8 thành đều là pháp sư. Tại xỉn công quốc pháp sư hay là giống loài hiếm có, mà ở chỗ này đã đến khắp nơi đều có tình trạng. Cao Đức thậm chí tại đầu phố còn chứng kiến rất nhiều phát truyền đơn người, đều là đến từ pháp thuật xã cùng thuật quán pháp sư học đồ. Những này pháp xã cùng thuật quán cung cấp chủ yếu nghiệp vụ là pháp thuật dạy học hoặc là chiến đấu huấn luyện, tính chất cùng Cao Đức nhận biết bên trong quyền xã đạo quán không sai biệt lắm. Rất nhiều vào không được pháp thuật học viện, trong nhà lại có chút tích xúc người, liền sẽ dùng tiền tiến pháp thuật xã hoặc là thuật quán tiến hành học tập. Pháp thuật trong học viện học sinh cũng biết ngoài định mức báo danh pháp xã cùng thuật quán, hy vọng có thể ở chỗ này học được càng nhiều tri thức cùng kỹ năng. Tục xưng là quyển những tổ chức này phát triển nhiều năm như vậy, đã 10 phần hoàn thiện, một chút tốt pháp xã thuật quán, thậm chí là có thể đợi cùng với một tòa tiểu pháp thuật học viện. Lính gác biển là không cho phép thành viên mở thuật quán, pháp thuật xã tham gia ngược lại là có thể. Gặp Cao Đức tựa hồ đối với thuật quán cùng pháp thuật xã hết sức cảm thấy hứng thú, Lý A lại nhắc nhở một câu. Chủ yếu là sợ chúng ta đánh lấy lính gác biển tên tuổi tuyển nhận học viên, dù sao tại bạ giả quận, đơn thuần chiến đấu pháp sư bồi dưỡng, lính gác biển tuyệt đối là tiếp đệ nhất. Nàng có chút hất cằm nói, bất quá ngươi yên tâm, mở cái khác cửa hàng lại là không có hạn chế. Tòa nhà kia chính là chúng ta thuật quán cũng là ngươi tiến hành sơ nhiệm huấn luyện địa phương. Lúc này, xe ngựa tại Mli ạ ra hiệu dưới, tại một tòa phong cách cổ lão, vách tường pha tạp kiến trúc phía trước dừng lại. Kiến trúc chủ thể do dày đặc màu xám gạch đá xây thành, trang trí có tinh mỹ phù điêu, chủ đề là tràn ngập hải dương nguyên tố bượm, tô lại các loại. Cửa lớn cao lớn mà uy nghiêm, do kiên cố gỗ sồi chế thành, phía trên khảm nạm lấy to lớn bằng đồng đinh tán, môn hai bên tất cả đứng sừng sững lấy một tòa làm bằng đá pho tượng là cầm trong tay xin cá cùng pháp trượng lính gác biện pháp sư hình tượng. Tại kiến trúc đỉnh chót, đứng sừng sững lấy một tòa tiểu gác chuông tứ phía đều khảm nạm lấy hình tròn đồng hồ, kim đồng hồ đang thong thả địa chuyển động, phát ra thanh thúy tí tách âm thanh. Tên là Cổ Liển Chủ thuật quán, Cổ Liển Chủ là lính gác biện sáng lập pháp sư một trong. Nghi á lại vì Cao Đức phổ cập khoa học nói, mà tại Cổ Liển Chủ thuật quán chết đối diện một con đường bên ngoài, chính là lính gác biện cho Cao Đức cung cấp ký túc xá chỗ. Đó là một loạt dễ thở ỉ tạch đỏ kết cấu phong cách kiến trúc, có dốc đứng nóc nhà mảnh ngói sắp hàng chỉnh tề, giống như bảy cá bình thường. Cửa sổ sắp xếp chỉnh tề, thống nhất tầng hai kết cấu, một tòa lâu có bốn cái phòng xếp. Cao Đức ký túc xá chính là bảng số phòng là 6 tòa nhà kia tầng hai bên trái phòng xếp. Cầu mấy đạo hữu tặng quay à, chương 328, chỉ đạo pháp sư chương 328, chỉ đạo pháp sư ngay cả dãy gạch đỏ phong ốc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng bày biện ra cực kỳ trang nhã cùng thâm trầm mỹ cảm, có một loại lịch sử đã lâu cảm nhận. Sự thật có lẽ cũng là như thế. Dù sao lính gác biển lịch sử vốn là đã lâu. Người ạ đem Cao Đức đưa đến 6 hào trước lầu, liền cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn Lý ạ rời đi về sau, Cao Đức thuận 6 hào lâu bậc thang từng bước mà lên, đi vào tầng 2, móc ra tại Hải Uyên Bạch Tháp nhận lấy đến hơi có vẻ phong cách cổ xưa chìa khóa, tra vào lỗ khóa, nương theo lấy thanh thúy cùng cụm tâm thanh, cửa phòng bị mở ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là rộng rãi sáng tỏ phòng khách, chính đối diện chính là một cái hình vòm cửa sổ sắt đất. Màn cửa cũng không có kéo lên, cho nên ánh nắng không giữ lại chút nào vung vãi tiền đến, trên mặt đất đan dệt ra từng mảnh pha tạp quang ảnh. Cao Đức đem vật cầm trong tay tạm thời để qua một bên, đi vào cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngoài cửa sổ là một dòng sông. Đến Đòn Thành cũng có nửa tháng, Cao Đức cũng đối nơi này có rất nhiều hiểu rõ, biết đây là Đòn Thành rất nổi danh dạ đàn sông. Tại bên kia bờ sông chính là Vạn Dỗ Lệm Pháp Thuật Học Viện giáo khu, một mảng lớn đều là. Đương nhiên, từ nơi này nhìn sang, chỉ có thể là nhìn thấy Vạn Dỗ Lệm Pháp Thuật Học Viện cao cao tường vây cùng một con sông bên cạnh đường dành cho người đi bộ. Nhìn một lát sau, Cao Đức mới bắt đầu dò xét trong phòng tình huống. Đây là một bộ ước chừng có 90 mét vuông 3 phòng ngủ một phòng khách, trừ phòng khách, vẫn bao hàm phòng ngủ, phòng minh tưởng, phòng tắm. Cũng không có phòng ăn cùng phòng bếp, cũng không có giặt quần áo ở giữa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Cao Đức ở phòng khách trên mặt bản thấy được một phần rừng chân cần biết, lính gác biển mướn chuyên môn giặt quần áo nữ công, mỗi ngày biết định thời gian tới cửa thu áo. Hắn chỉ cần đem thay đi giặt bẩn quần áo đặt ở bên cửa ra vào áo cái sọt bên trong, giặt quần áo nữ công tự sẽ lấy đi thay thanh tẩy, đồng thời tại hòng khô đằng sau lại cho trở về. Về phần không có phòng ăn cùng phòng bếp, là bởi vì có chuyên môn nhà ăn ngay tại khu ký túc xá bên cạnh. Trọng yếu là những này phục vụ toàn bộ miễn phí. Ai nói cái này biên chế nghèo rất mồng tới a? Cái này biên chế có thể quá tuyệt vời. Cao Đức kiếp trước chỗ biên chế đều không có loại đãi ngộ này. Trừ phúc lợi giới thiệu bên ngoài, dừng chân cần biết bên trong còn có một số chú ý hạng mục, tỉ như không cho phép trong phòng tụ hội uống rượu, không cho phép chiêu nữ lang tới cửa các loại. Nhiều vô số, hay là có không ít đầu không hạn chế. Có chút giống là quân sự quản lý, nhưng lại không có nghiêm khắc như vậy. Cao Đức nhìn một hồi, đại khái hiểu rõ một chút, liền chuẩn bị về trước chính mình ở tạm bạc viên quan trọ, đem chính mình vẫn đặt ở bên kia hành lý chuyển tới. Chỗ kia một ngày nhưng là muốn bốn ngân, mà lại bất luận là hoàn cảnh vẫn là lớn nhỏ, đều kém xa nơi này. Bất quá tại đi ra ngoài trước đó, hắn hay là trước mắt nhìn mình tại Hải Uyên Bạch Tháp nhận lấy đến pháp thuật phối phương. Kỳ thật đã sớm tò mò, nhưng dù sao còn có người bên ngoài muốn giả giả vờ giả vịt, cho nên một mực nhịn cho tới bây giờ. Hải Dương chi xúc, hệ biến hóa nhất hoàn ngươi để mục tiêu ngón tay cùng ngón chân ở giữa mọc ra màng, này sẽ cho chủ thể cực nhanh bơi lội tốc độ cùng bơi lội năng lực. Đồng thời, chủ thể có thể đang bơi lội thẳng tắp tiến lên lúc sử dụng chạy động tác. Loại biến hóa này đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu mặc giày cùng bao tay lấy thích ứng hình thái mới, sẽ không ảnh hưởng đến ma pháp vật phẩm vận hành. Pháp thuật này sẽ không cho mục tiêu bất luận cái gì hô hấp dưới nước năng lực. Khó trách nói Hải Dương chi xúc là mỗi cái lính gác biện pháp sư nhất định phải nắm giữ cơ sở pháp thuật. Nếu là không có pháp thuật này, bằng vào pháp sư bản thân bơi lội năng lực, muốn ở trong nước truy kích hải thú, căn bản không thực tế. Không mang theo bất cứ chút do dự nào, Cao Đức mở ra Hải Dương chi xúc pháp thuật ma dược bình thuốc, đem màu lam dược dịch uống một hơi cạn sạch. Tại Bạc Vĩ quán trọ lui phòng, đồng thời đem hành lý chuyển về chính mình ký túc xá về sau, Cao Đức tại cửa ra vào trong hộp thư lại phát hiện một quyển vừa mới đưa tới thư tín, là liên quan tới ngày mai sắp triển khai sơ nhiệm huấn luyện tương quan công việc. Bao quát đơn giản một chút quá trình giới thiệu cùng tương ứng chỉ đạo pháp sư giới thiệu, đồng thời còn có một phong chống không tờ danh sách, phân biệt hàng lấy 1-2-3. Lính gác biển chiến đấu pháp sư quá trình huấn luyện cùng truyền thống pháp thuật trong học viện chương trình học khác biệt. Pháp thuật trong học viện chương trình học tính chất cùng loại với khóa công khai, mà lính gác biển cung cấp sơ nhiệm huấn luyện lại là một đối một chỉ đạo chương trình học. Lính gác biển sẽ phái ra một tên chuyên môn chỉ đạo pháp sư, cụ thể phụ trách Cao Đức sơ nhiệm huấn luyện. Cao Đức muốn làm chính là căn cứ trong phong thư giới thiệu, tại 1-2-3 bên trong dựa theo sở thích của mình lấp nhập đối ứng chỉ đạo pháp sư danh tự, lại thả lại một thư. Sau đó tự sẽ có người đến lấy đi tờ đơn, sau đó căn cứ Cao Đức chỗ lấp danh tự, theo thứ tự thông báo đối ứng 3 vị chỉ đạo pháp sư. Nếu như đối phương cũng cố ý nguyện làm người chỉ đạo pháp sư, cái kia coi như phối đôi thành công. Nếu như Cao Đức chọn chúng 3 vị chỉ đạo pháp sư cũng không nguyện ý chỉ đạo Cao Đức, vậy liền biết do lính gác biển bên này cao tầng chỉ định một cái pháp sư. Dựa theo Cao Đức lý giải, thì tương đương với nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 cùng chế thuốc. Tại nghiêm túc lật nhìn một lần giới thiệu đằng sau, lại suy tư một lát, Cao Đức liền chấp bút tại trên tờ đơn lấp nhập tương ứng danh tự, theo thứ tự là Heller, Dạ Bẩn, Mason. ba vị chỉ đạo pháp sư đều là tam hoàn đẳng cấp, đồng thời đều là tư thâm lính gác biển pháp sư, chỉ bất quá ai cũng có sở trường riêng. Dựa theo giới thiệu, Kẹo Lở pháp sư am hiểu nhất tố năng hệ nguyên tố pháp thuật, xâm nhập nghiên cứu nguyên tố tương quan pháp thuật, tinh thông nguyên tố pháp thuật khống chế, tăng hiệu, hiệp đồng, có thể thông qua khác biệt nguyên tố pháp thuật phối hợp, sáng tạo ra xảo diệu hiệu quả. Dạ Vân pháp sư là am hiểu hệ phòng hộ pháp thuật, đối với hệ phòng hộ pháp thuật có độc đáo lý giải, tại đoàn đội hợp tác trong nhiệm vụ, cực kỳ kẻ khác đồng liêu hoan nghênh. Mạ Sẩn pháp sư thì là tinh thông khống tràng chi pháp, am hiểu lợi dụng đủ loại pháp thuật đến cải biến chiến trường thế cục, hạn chế địch nhân hành động, đồng thời tăng phúc phe mình, cùng lợi dụng hoàn cảnh. Làm tốt chính mình lựa chọn về sau, Cao Đức chính là chuẩn bị tiến về nhà ăn cơm, đưa tin bận rộn đã hơn nửa ngày, đến bây giờ sớm đã là bụng đói kêu vang. Lính gác biển nhà ăn lớn ở vào khu ký túc xá biên giới chỗ, nội bộ không gian cực kỳ rộng rãi, chân nhà tương đối cao, trưng bày từng dãy thật dài chất gỗ bàn ăn cùng ghế dài. Bởi vì lâu dài sử dụng, những cái bàn này mặt ngoài bởi vì ma sát đã trở nên 10 phần bóng loáng. Cung cấp bữa ăn khu tại tận cùng bên trong nhất, có một cái khá lớn cửa sổ, phía sau là nhà ăn nhân viên công tác bận rộn thân ảnh. Mà tại cung cấp bữa ăn khu bên trái, còn có một đầu vào ăn thông đạo đối diện là sĩ quan pháp sư dùng cơ khu. Cao Đức là người mới, tự nhiên là chỉ có thể ở phổ thông pháp sư dùng cơ khu. Đi vào cửa sổ chỗ, Cao Đức nhận một phần đồ ăn, không tính đặc biệt phong phú, nhưng là phối hợp hợp lý, cái kia có đều có, bao hàm có một phần là món chính nấu khoai tây, sắp nướng thịt gà, linh chín, cây cải bắp, cà rốt cùng cà rốt, gia nhập rễ cây rau quả chịu canh xương, làm hệ thống hoa quả, đã là quả loại cũng là đồ ngọt. Ngoài ra còn có một phần ngoài định mức đồ uống, có thể theo mạch nha rượu cùng hồng trà bên trong tuyển chọn. Mặc dù là giờ cơm, nhưng là dùng cơm khu người cũng không coi là nhiều, cũng liền tầm 10 vị, bàn trống còn có rất nhiều. Cao Đức tùy tiện tuyển một vị trí tọa hạ bắt đầu dùng cơm. Lúc này, trong phòng ngăn treo ở góc tường cùng loại phát thanh luyện kim máy móc đột nhiên vang lên, bên trong truyền ra một cái ôn hòa nhẹ nhàng giọng nữ, tại năm nay xương kim tháng ngày năm, tại thu đến tỷ dị ẩn thương hội xin giúp đỡ đằng sau, tứ hoàng trung kỳ giới ý chúng ta kịp thời đổi tới, tiêu diệt tập kích thương thuyền cự hải man bầy, trong đó có một đầu tứ hoàng trung kỳ cự hải man vương cùng gần 10 cái tứ hoàng sơ kỳ cự hải biên, quang vinh lấy được nhị đẳng công. Vòng sơ kỳ cả lì chỉ trung sĩ, tại thi hành nhiệm vụ lúc, bởi vì báo cáo tin tức có sai, gặp phải nhị hoàn hậu kỳ hải thú. Anh Dung đối kháng dù chưa có thể tiêu diệt cái kia hải thú, nhưng cũng thành công đánh lui đối phương. Quang Vinh lấy được nhị đẳng công quý này, lính gác biển tuyển chọn đã kết thúc. Thông qua thi vòng 2 vẹn vẹn một người. Cao Đức nghe một hồi, phát hiện phát ra đều là gần đây lính gác biển bên trong tin tức. Trong đó lấy quân công thông báo làm chủ, chính mình thậm chí là cũng tới một lần phát hành, chỉ bất quá cũng không có trực tiếp đề cập tên của mình. Cao Đức chú ý tới, trong phòng ngăn những người khác đối với cái này một mặt bình tĩnh, tựa như làm như không nghe thấy, xem ra hẳn là quen thuộc. Mà theo phát thanh bên trong, hắn thì là lại phát hiện một chút chi tiết, cái này quân công đánh giá tiêu chuẩn rất toàn diện, đã quyết định bởi tại chỗ tiêu diệt hải thú cường độ, cũng sẽ tham khảo pháp sư bản thân thực lực. Giống như là nhị hoàn sơ kỳ cả lì chỉ pháp sư, vẹn vẹn đuổi đi một cái nhị hoàn hậu kỳ hải thú, liền có thể thu hoạch được nhị đẳng công, mà dưới ý chúng ta, một trận chiến tiêu diệt 10 đầu tứ hoàn địa mạch sinh vật, cũng vẹn vẹn nhị đẳng công. Hải Nguyên Bạch Tháp, một trận ngắn ngủi hội nghị ngay tại tổ chức. Mười mấy vị kiêm nhiệm chỉ đạo pháp sư chi trách lính gác biện pháp sư chính vây quanh một trường do cả khối màu đen gỗ sồi chế tạo cái bàn ngồi mở. Trong đó một vị thân hình thon gầy pháp sư ngay tại lắc đầu, thẳng thắn: "Ta không nguyện ý làm hắn chỉ đạo pháp sư." Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong phòng họp quân quẩn, đưa tới một trận rất nhỏ bạo động. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng trở nên có chút vi diệu. Ngồi ở chủ vị bên trên pháp sư thấy vậy, cũng không có quá nhiều phản ứng, biểu hiện trên mặt 10 phần lạnh nhạt, chỉ nói là lý do. Đối phương đem Cao Đức lấp nguyện vọng cùng lính gác biển cung cấp Cao Đức tin tức hướng trên bàn quan ra. Tựa một thuẫn phở lọ dị ẩn gia tộc truyền thừa ngưng tụ gia tộc tiền bối trí tuệ cùng tâm huyết, phở lọ dị ẩn gia tộc càng là có quang vinh truyền thừa cùng đã lâu lịch sử. Hắn có thể ruồng bỏ quốc gia của mình, gia nhập chúng ta tợ lạn tạ ở nẹt vương triều, về điểm này liền không phù hợp phở lọ gì ẩn gia tộc chỗ hết lòng tuân thủ vinh quang giáo nghĩa, ta không muốn cho một cái lý niệm khác biệt nước khác pháp sư làm chỉ đạo pháp sư, cái này có hại gia tộc chi quang. Cái khác chỉ đạo pháp sư âm thầm bội phục hắn trực tiếp. Cái kia trên chủ tọa pháp sư không nói gì thêm, mà là đưa ánh mắt về phía một bên khác giả bẩn, ngươi đây, ngươi hẳn là cũng là lý do này. Mẹ di thượng úy, ta xem qua hắn thi vòng 2 chiến đấu. Hắn phương thức chiến đấu hiển nhiên cùng ta khác biệt, mà hắn lại làm qua lâu như thế pháp sư lang thang, chiến đấu hệ thống không nói định hình, nhưng khẳng định đã là có phong cách của mình, chỉ có thể điều khiển tinh vi, không thích hợp thay đổi lớn, ta liền không lầm nhân tử đệ. Dạ Vân pháp sư lý do muốn tốt nghe rất nhiều. Mạ Sẩn pháp sư, lý do của ngươi lại là cái gì? Tinh thần lực của hắn cực kỳ cường đại, cực kỳ thích hợp khống tràng pháp thuật, nên cùng ngươi rất dự mới là. Cũng là bởi vì tinh thần lực của hắn cường đại, thiên phú chắc tuyệt, cho nên ta không nguyện ý làm cái này chỉ đạo pháp sư, năng lực ta có hạn, không có lòng tin có thể đầy đủ mở ra phát huy ra hắn hạn mức cao nhất. Ta không muốn bởi vì sự bất lực của mình mà làm trễ nải dạng này một cái ưu tú hạt giống. Mạ Sẩn pháp sư cho ra lý do thì càng thêm đường hoàng. Cái khác chỉ đạo pháp sư nghe vậy mặc dù ý nghĩ trong lòng khác nhau, nhưng cũng đều là không nói tiếng nào. Kỳ thật trong lòng bọn họ nắm chắc, cái gì lý niệm, chiến đấu hệ thống, phát huy hạn mức cao nhất cái gì đều là lý do. Cái gọi là chỉ đạo pháp sư, thậm chí cũng không mang theo đạo sư tên, chính là bởi vì thật cũng chỉ là đơn giản chỉ đạo mà thôi, chỉ phụ trách là người mới thành lập cơ bản chiến đấu hệ thống tri thức. Về phần đối phương cuối cùng sẽ trở thành cái dạng gì, hay là quyết định bởi tại đối phương chính mình. Sở dĩ thái độ như thế nhất trí, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là bởi vì Cao Đức không phải tợ lạng tạ ở nẹt vương triều bản thổ con dân. Mặc dù nói tại lính gác biển bối điều đằng sau, đã xác định thân phận lai lịch của hắn không có vấn đề, nhưng là loại sự tình này ai cũng không dám cam đoan cái gì. Có lẽ là hắn giấu tốt đâu, mà lại coi như Cao Đức lai lịch thân phận thật không có vấn đề, nhưng hắn dù sao không phải tợ lặng tạ ở nẹt vương triều người, về sau nói không chừng liền sẽ có cái gì dị tâm, bị thần thánh đế quốc lấy lợi ích thu mua cũng không phải là không có khả năng. Loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra, 30 năm trước dễ đèn pháp sư tiền lệ bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, thậm chí việc này đến bây giờ còn có đối với lính gác biển còn có nhất định ảnh hưởng. Bọn hắn cũng không muốn cùng loại sự tình này liên lụy mà lên. Cái này Cao Đức về sau thật có thành tựu, bọn hắn có thể thu được chỗ tốt gì sao? Cơ bản không thể. Nhưng nếu là Cao Đức đã xảy ra chuyện gì, cái kia lại là có khả năng đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng trái chiều, chậm trễ tiền đồ của mình. Trong mắt bọn hắn, Cao Đức chính là cái khoai lang bằng tay. Những này chỉ đạo pháp sư một cái so một cái tinh, một chút đều không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đi, đã các ngươi đều không muốn. Mẹ Di thượng úy trầm mặc một hồi, ánh mắt nhìn về phía nhất trong góc cái kia một mực mặt không thay đổi lão nhân nạ sĩ pháp sư, hay là do ngươi tới đi, trước đó dễ đèn pháp sư chỉ đạo pháp sư cũng là ngươi, ngươi có kinh nghiệm. Có thể không? Ta đã biết. Cái kia tên là nạ sĩ pháp sư lão nhân mặt không thay đổi hồi đáp, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, sau đó chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phòng. Bóng lưng của hắn có chút còn xuống. Nếu nạ sĩ pháp sư đáp ứng, vậy cứ như thế an bài đi, tất cả mọi người tán đi. Mẹ Di thượng úy thấy vậy, cũng không giận đối phương vô lễ. Đang ngồi một đám pháp sư thấy vậy, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao đứng dậy, đối với mẹ Dịch Thượng Úy có chút túi người sau khi hành lễ, liền tốt năm tốt ba kết bạn rời đi. Bọn hắn một bên rút lui còn vừa khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Nạ sĩ pháp sư cũng là không may, đụng phải dễ đèn pháp sư không nói, hiện tại lại bởi vì dễ đèn pháp sư muốn tiếp nhận người mới này ai cũng đừng nói như vậy, nạ sĩ pháp sư đã rất đáng thương, thật vất vả lao niên đến nữ, lại bị chính mình tín nhiệm nhất học sinh hại chết. Sương kim tháng, 23 ngày. Cô liền chủ thuật quán. Cao Đức dậy thật sớm, sớm quy định thời gian 15 phút, đi vào trước thuật quán. Đây là thói quen của hắn, hắn ở kiếp trước, chỉ cần là lên lớp liền chưa bao giờ đến trễ qua. Đã là một loại thời gian quan niệm, cũng là đối với lao sư cùng tri thức tôn trọng. Thuật quán cửa nhân viên công tác tại nhìn thấy Cao Đức trong nháy mắt liền tiến lên đón pháp sư đại nhân, xin lấy ra chứng minh thân phận. Cao Đức đem thân phận của mình tiêu chí bài lấy ra ngoài. Đối phương tiếp nhận, lấy ra một cái giống như là hộp bình thường luyện kim máy móc, phía trên vừa vặn có một cái cùng thân phận tiêu chí bài ăn khớp dánh miệng. Hắn đem Cao Đức thân phận tiêu chí bài cắm vào, sau đó toàn bộ hộp có chút sáng lên, lấp lóe lục quang. Nhân viên công tác đem thân phận tiêu chí bài lấy ra, còn cho Cao Đức, một bên đẩy ra thuật quán cửa lớn, một bên cung kính nói Cao Đức pháp sư, hoan nghênh ngươi. Cầu tặng khoai a các đạo hữu, chương 329, kỹ cùng hô hấp pháp chương 329, kỹ cùng hô hấp pháp đi, đi, đi. Cao Đức tiếng bước chân trầm ổn quanh quần tại thuật quán bên trong, tại trong an tĩnh cấp tốc chuyển ra. Cố liền chủ thuật quán nội bộ không gian cực kỳ trống trải, giống như là một cái trong phòng huấn luyện quán, sàn nhà sáng đến có thể soi gương, phản xạ theo chỗ cao hẹp dài cửa sổ xuyên thấu vào pha tạp kia sáng. Tại có thể xưng tấc đất tấc vàng vạn rộ lần khu có thể có được dạng này một tòa chiếm diện tích cực lớn thuật quán, trừ lính gác biển bản thân nội tỉnh thâm hậu bên ngoài, bao nhiêu cũng có chút lịch sử nguyên nhân. Tại vạn rộ lần khu còn chưa trở thành đến nay pháp sư khu trước đó, giá đất coi như tương đối tiện nghi thời điểm, lính gác biển liền đã ở đây thành lập nên cổ lĩnh chủ thuật quán. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên cổ lĩnh chủ thuật quán bên trong cũng không có những người khác. Cao Đức nhìn chung quanh một chút, xác nhận chính mình chỉ đạo pháp sư còn chưa tới đến, cũng không nóng nảy, dù sao hắn là sớm đến, chờ một lát là được. Cũng không có để hắn chờ quá lâu, ước chừng sau 5 phút, tiếng bước chân lần nữa tại thuật trong quán vang lên. Cao Đức thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, khắc sâu vào tầm mắt chính là một người mặc trường bào màu đen đặc, râu tóc bạc trắng, thần thái nhìn qua có chút mệt mỏi lão nhân. Người chính là Cao Đức. Lão nhân nhìn như bước chân không đội không chậm, nhưng trên thực tế tốc độ di chuyển lại cực nhanh, đảo mắt liền đi tới Cao Đức trước mặt, mắt sáng như bước đánh giá hắn một chút, mở miệng nói. Cũng không đợi Cao Đức trả lời, lão nhân cũng đã là tiến một bước tự giới thiệu ngươi lựa chọn ba vị pháp sư, đều không muốn làm ngươi chỉ đạo pháp sư, mẹ Dịch thượng úy liền chỉ định ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Nạ sĩ phở rằng, ngươi có thể gọi ta nạ sĩ pháp sư, hoặc là nạ sĩ chuẩn úy đều được. Cao Đức trong lòng hơi động, đối với mình ba cái nguyện vọng đều không được tuyển có chút ngoài ý muốn, nhưng ở trên mặt, hắn đương nhiên sẽ không đem cảm xúc toát ra đến, mà là đã có chút túi người hành lễ, biểu thị tôn kính nạ sĩ pháp sư tốt. Nạ sĩ pháp sư sắc mặt không hề bận tâm, bình thản nói từ hôm nay trở đi, liền do ta chỉ đạo ngươi tiến hành chiến đấu pháp sư huấn luyện. Nói đi, hắn có chút dừng lại một chút, mới nói tiếp chỉ đạo trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, pháp sư ở giữa chiến đấu thắng bại, ngươi cho là quyết định bởi tại cái nào mấy điểm? Đó là cái vấn đề tốt. Cao Đức nghiêm túc suy nghĩ một chút, tổ chức một chút mạch suy nghĩ, mới hồi đáp lực, pháp, thuật, chuyên, khí. A, triển khai nói một chút. Câu trả lời của hắn có chút vượt quá nạ sĩ pháp sư dự kiến, đồng thời cũng thành công khơi gợi lên hứng thú của hắn. Cao Đức cũng không luôn uống, dựa theo chính mình lý giải thuận thế mở miệng giải thích. Lực, tức lực lượng, đương nhiên, cũng không phải là lòng tay thân khí lực, mà là càng thêm nghĩa rộng thực lực bản thân, tức pháp sư đẳng cấp. Đây là hết thệ căn bản. Tựa như một cái nhị hoàn pháp sư, coi như cái khác điểm lại kém cỏi, đối chiến một cái nhất hoàn pháp sư, nương tựa theo pháp sư đẳng cấp ưu thế tuyệt đối, cũng là cơ bản không thể lại bị thua. Pháp là chỉ pháp lực số lượng, là pháp sư thanh mạn nạ pháp lực số lượng càng sung túc, trong chiến đấu có khả năng thi phóng pháp thuật cũng càng nhiều, có thể làm cho pháp sư trong chiến đấu có nhiều hơn lựa chọn, kéo dài hơn cùng đối thủ của nhau. Liên như là một cái có được sung túc đạn dược chiến sĩ, ở trên chiến trường tự nhiên tỷ số thắng cũng liền càng cao. Thuật là pháp sư nắm giữ pháp thuật, một cái pháp sư nắm giữ pháp thuật càng nhiều, pháp thuật càng cường đại, trong chiến đấu cũng liền có thể càng thành thạo điêu luyện, gặp chiêu pha chiêu, chiếm hết ưu thế, biến hóa sách lược. Chuyên là sở trường đối với pháp sư gia chỉ cùng đặc biệt tính, là cái khác tất cả điểm đều không thể tương đương. Công pháp có thể một dạng, pháp thuật có thể một dạng, pháp sư đẳng cấp có thể một dạng, nhưng là sở trường lại là vô pháp phục khắc liền như là mỗi người đặc biệt ghen bình thường. Cho nên tại hai vị pháp sư cái khác điểm đều nhất trí tình huống dưới, thường thường chính là do sở trường đến quyết định sau cùng thắng bại. Khí thì là chỉ bao quát phù văn cấu trang ở bên trong hết thể siêu phàm trang bị, điểm ấy cũng không cần nhiều lời, tầm quan trọng rõ ràng. Nạ sĩ pháp sư nghe xong Cao Đức thuật lại, hơi có chút kinh ngạc, sau đó mở miệng nói ra ngươi tổng kết rất khá, nhưng không chỉ như thế. Còn có một điểm rất trọng yếu là có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại, đồng thời quyền trọng cũng không thấp hơn như lời ngươi nói 5 điểm. Hắn chậm rãi nói cái này điểm thứ 6, dựa theo ngươi thuyết pháp đến, ta liền xưng là kỹ đi. Như thế nào kỹ? Nạ sĩ pháp sư hỏi. Vẫn không đợi Cao Đức trả lời, hắn liền phối hợp nói tiếp, pháp sư chiến đấu cũng không phải là ai pháp lực càng đầy, pháp thuật thêm nữa uy lực pháp thuật càng mạnh liền có thể cam đoan đạt được, còn phải xem nặng trong quá trình chiến đấu đối với năm chắc thời cơ cùng pháp thuật vận dụng. Theo thực chiến góc độ tới nói, bởi vì pháp thuật cần thông qua pháp thuật mô hình đến phóng ra, nhưng quá trình này lại là không thể gặp theo mặt ngoài căn bản nhìn không ra đối phương phải chăng tại điều động pháp thuật mô hình, lại thêm pháp thuật phóng ra thường thường cũng chính là chớp mắt sự tình, cho nên lúc chiến đấu là phi thường khảo nghiệm pháp sư kinh nghiệm cùng sức phán đoán. Nếu như có thể tinh chuẩn đánh giá ra đối phương phải chăng tại thi pháp, thi phóng sẽ là pháp thuật gì, dạng này liền có thể làm đến kịp thời đánh gãy, sớm dự phán né tránh các loại. Đương nhiên, đây chỉ là kỹ một phần nhỏ kỹ liên quan đến phương diện là rất rộng. Nó còn bao gồm như thế nào tại phức tạp chiến đấu trong hoàn cảnh cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, ứng đối ra sao đủ loại địch nhân, như thế nào tổ hợp chính mình pháp thuật, thậm chí như thế nào lợi dụng hoàn cảnh chung quanh đến tăng cường pháp thuật hiệu quả các loại. Mà sơ nhiệm huấn luyện ý nghĩa chính là vì tăng lên người kỹ. Cái này tiết thứ nhất, ta trước dạy ngươi chiến đấu pháp sư cơ sở nhất, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Nói đến đây, nạ sĩ pháp sư rốt cục dừng lại, nhìn xem Cao Đức, không nói thêm gì nữa. Cao Đức do dự một chút, lúc này mới chần chờ mở miệng nói nạ sĩ pháp. Sư chữ còn tại trong cổ họng chưa phun ra, nạ sĩ pháp sư cánh tay phải trong nháy mắt nâng lên, tay phải chăm chú nắm chặt nắm tay, nương theo lấy vang một tiếng vang trầm, lôi cuốn lấy một cỗ lăng lệ tình phong, trực tiếp hướng phía Cao Đức mặt tấn mãnh đập tới. Dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, Cao Đức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức nháy một cái mắt, đồng thời làm ra hướng về sau tránh né động tác. Nhưng là nạ sĩ pháp sư nắm đấm lại là dừng ngay lập tức. Sau đó, hắn lắc lắc tay, đưa bàn tay buông xuống. Nhìn thấy nắm đấm đập tới, vô ý thức nhắm mắt lại, đây là người bản năng phản ứng, cũng không kịp quái. Nạ sĩ pháp sư thanh âm bình ổn mà trầm thấp. Đây chỉ là nắm đấm còn không tính cái gì, nhưng nếu là đổi thành pháp thuật đâu, lấy pháp thuật uy lực cùng tốc độ, một cái chớp mắt liền có thể để cho ngươi lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục ở trong. Nếu muốn trở thành một tên hợp cách chiến đấu pháp sư, đầu tiên chính là muốn cam đoan trong quá trình chiến đấu đối mặt công kích con mắt đều không nháy mắt một chút, nhất định phải có thể nhìn thẳng đối phương thi phóng bất luận cái gì pháp thuật. Thứ yếu chính là tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, gặp phải bất cứ địch nhân nào, đều có trực diện dũng khí của đối phương. Đương nhiên, nói là nói như vậy, muốn hoàn toàn làm đến loại tình trạng này, trên thực tế là một kiện chuyện không thể nào, chúng ta chỉ là tận chính mình có khả năng hướng phương hướng này dựa sát vào. Chiến đấu pháp sư huấn luyện khóa tiết thứ nhất chính là luyện gan, muốn để ngươi vượt qua trong lòng bản năng sợ hãi cùng chướng ngại, hàng phục tạp niệm, dạng này mới có thể trong chiến đấu phát huy ra chính mình toàn bộ chiến lực, thậm chí là vượt xa bình thường phát huy. Vũ lạc thuật nắm giữ sao? Nạ sĩ pháp sư đổi đề tài, đột nhiên hỏi. Còn không có. Cao Đức liền giật mình, thành thật nói, cũng không minh bạch đối phương vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Vậy là tốt rồi. Nạ sĩ pháp sư nhẹ gật đầu, sau đó nói ngươi đi theo ta. Nói đi, hắn quay người mang theo Cao Đức dọc theo một bên một đầu chật hẹp bậc thang từng bước mà lên. Bậc thang hai bên vách tường hơi có vẻ pha tạp, tia sáng yếu ớt đem bọn hắn thân ảnh kéo đến thật dài, ở trên vách tường chập chờn bất định. Dọc theo bậc thang đi thẳng đến cuối cùng, hiện ra ở trước mắt chính là một cái u ám dài hành lang. Lại đi đến thực chất, nạ sĩ pháp sư đẩy ra cửa sắt, nương theo lấy kẹt kẹt một tiếng, ánh nắng giống như thủy triều mãnh liệt đập vào mặt, sáng rõ mắt người có chút nói nói. Nơi này lại là một cái không lớn sân thượng. Nạ sĩ pháp sư đi đến sân thượng biên giới. Không biết vì cái gì, nơi này cũng không có thiết trí hàng rào phòng vệ. Giống ta dạng này làm. Nạ sĩ pháp sư bình tĩnh nói. Hắn nâng lên đùi phải, bày biện ra một loại kim kê độc lập tư thái, thân thể như là một gốc thẳng tắp cây tùng, ổn ổn đương đương chân sau đứng vững. Cao Đức đi vào sân thượng biên giới, nhìn xuống một chút, ước chừng có tầng 7 cao như vậy, dưới đấy là người đến người đi phồn hoa khu phố. Hắn cũng không sợ độ cao này so sánh hắn kiếp trước động thì 4-50 tầng cao lầu mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này nhưng không có hàng rào phòng vệ a bất quá, Cao Đức cuối cùng vẫn là cắn răng, học nạ sĩ pháp sư, bắt đầu chân sau đứng thẳng. Ngay từ đầu có chút lung la lung lay, bất quá hơi lung lay mấy lần về sau, rốt cục cũng tìm được điểm thăng bằng, miễn cưỡng đứng vững vàng. Chỉ là có thể kiên trì bao lâu, cũng không biết. Có phải hay không cảm thấy không có rất khó, nạ sĩ gặp Cao Đức ổn hạ thân hình về sau, dùng một loại bình ổn âm điệu nói ra hiện tại, nhắm mắt lại. Cao Đức im lặng nhắm mắt lại. Cũng chính là tại nhắm mắt một sát na kia, hắn nguyên bản đã ổn định thân thể lập tức kịch liệt lay động. Sau một khắc, Cao Đức lại mở mắt ra, đồng thời buông xuống chân, có chút thở hổn hển một ngụm khí thô. Cần thử lại một chút không? Cao Đức cắn răng, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lần nữa nhắm mắt lại, nhưng lúc này đây so với một lần trước còn không bằng, thậm chí còn chưa nhấc chân, thân thể cũng đã bắt đầu lay nhẹ. Cao Đức bất đắc dĩ mở mắt ra. Cảm giác gì? Nạ sĩ hỏi. Hoảng hốt. Cao Đức thành thật nói. Một chân đứng thẳng có sao?
Không khó.
Nhưng vì cái gì đơn giản như vậy một sự kiện, đổi cái hoàn cảnh, ngươi liền làm không xong đâu. Nạ sĩ chỉ đầu của mình, cấp ra giải thích đây là bởi vì ngươi biết chính mình đang đứng ở một cái cực đoan lại nguy hiểm hoàn cảnh dưới, đại não làm ra bản năng phản ứng. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, một chân đứng thẳng đơn giản như vậy sự tình còn như vậy, ngươi tái thiết nghĩ, nếu tại nguy hiểm hoàn cảnh dưới, ngươi còn có thể giống bình thường một dạng làm ra lựa chọn chính xác cùng suy nghĩ, cùng nhanh chóng phóng ra pháp thuật sao? Chỉ sợ rất khó. Nếu như là trước đó, Cao Đức khả năng sẽ còn cảm thấy đây không tính là cái gì, hắn cũng không phải không có trải qua chiến đấu. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật càng nhiều nguyên nhân nên là lúc trước hắn tiến hành chiến đấu, cũng không tính là chân chính nguy hiểm, trong lòng có của hắn nắm chắc, cho nên mới có thể làm được đâu vào đấy. Giống vừa mới, tại nắm giữ vũ lạc thuật trước đó, nếu là từ sân thượng bên trên rơi xuống, hắn cũng không có bất luận cái gì tránh cho chính mình thụ thương thủ đoạn, dưới loại tình huống này, hắn cũng liền bắt đầu không thể tránh khỏi hoảng hốt. Đây là bản năng, chúng ta cần phải làm là thông qua nhất định huấn luyện, vượt qua loại bản năng này, khiến cho địch nhân cùng ngoại giới hoàn cảnh bất luận làm sao biến, đều không ảnh hưởng chúng ta tự thân phát huy. Đương nhiên, ngươi muốn rõ ràng, chúng ta theo đuổi là vượt qua bản năng, mà không phải mẫn diệt bản năng, trong lúc này chênh lệch cũng rất lớn. Bởi vì bản năng đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, mẫn diệt nó có khả năng mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ kém xa thai hại đại. Nạ sĩ pháp sư ôm lấy hai tay, vây quanh ở trước ngực, trầm giọng nói. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên thanh tú, chậm rãi nói hôm nay, việc ngươi cần chính là tranh thủ nhắm mắt ở sân thượng biên giới có thể một chân đứng thẳng một phút đồng hồ trở lên.
Tốt.
Cao Đức nghiêm túc gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Cao Đức hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn lần nữa giơ chân lên, chân sau đứng ở sân thượng biên giới. Cao Đức cố gắng xua tan tạp niệm trong lòng cùng khủng bố, thử nghiệm nhắm mắt lại. Vừa ý hoảng cảm giác như bóng với hình, thân thể lại không bị khống chế đung đưa. Mỗi một giây đều trở nên vô cùng dài. Cắn răng chống 10 giây về sau, hắn thân thể vẫn không tự chủ được bắt đầu dồn sức đánh lay động, cảm giác nguy cơ phía dưới, Cao Đức vô ý thức mở mắt ra. Lại đến. Hắn cắn răng, lại một lần nữa bắt đầu nếm thử. 39 40 41 Cao Đức nhắm mắt ở trong lòng đếm thầm lấy. Đột nhiên, một trận gió từ phía dưới gào thét mà lên, thổi đến y phục của hắn bay phất phới, trong nháy mắt phá vỡ hắn thật vất vả duy trì bình ổn, cũng khiến cho hắn lại lần nữa mở mắt ra. Bất quá Cao Đức tâm tình 10 phần phấn chấn còn kém một điểm, nếu như không có trận này phong liền có thể thành. Tốt, tới trước cái này đi, sau đó quá trình huấn luyện, ngươi mỗi ngày trước thời gian nửa giờ đến, trước luyện cái này, tại như giẫm trên đất bằng trước đó, đều không thể ngừng. Bên này không nói một lời lặng lặng quan sát thật lâu, Nạ Sĩ đạo sư chậm rãi mở miệng nói.
Tốt.
Cao Đức khẽ thở phào một cái, từ sân thượng biên giới rời đi. Cái này tiết thứ nhất, trừ luyện gan bên ngoài, còn muốn dạy ngươi một loại vận lực chi pháp.
Vận lực chi pháp?
Cao Đức lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này, không khỏi hiếu kỳ. Chưa từng nghe qua bình thường, đây là chỉ lưu truyền đang chiến đấu pháp sư bên trong cao cấp kỹ xảo, bình thường không truyền ra ngoài, cũng chỉ có giống lính gác biển dạng này nội tình thâm hậu thế lực mới có thành thể hệ vận lực chi pháp truyền thụ. Vận lực chi pháp là nó bản chất, bình thường lại xưng là hô hấp pháp. Muốn phóng ra một cái pháp thuật, đầu tiên là cần đem nơi này pháp lực, Nạ Sĩ chỉ bụng của mình, nơi đó là pháp lực hội tụ nơi mở đầu, sau đó lại chỉ hướng đầu của mình điều động đến pháp thuật trong tinh hải, dẫn động pháp thuật mô hình, sau đó đem pháp thuật theo pháp thuật trong tinh hải phóng xuất ra. Cái này cả một cái quá trình, pháp lực có cố định lộ tuyến cùng hao tổn. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được, pháp lực chỗ đi cố định lộ tuyến, trên thực tế chính là trong cơ thể ngươi chủ ma lực mạch lạc, kỳ thật cũng chính là kinh mạch, chỉ là ở thế giới này được xưng là ma lực mạch lạc. Cao Đức ở trong lòng im lặng thầm nghĩ, mỗi người chủ ma lực mạch lạc lộ tuyến không giống nhau, nhưng một dạng chính là đều là con quấn quấn cũng không phải là một đường thẳng, mà cái này đường vòng quá trình, chẳng những kéo dài thi pháp thời gian, vẫn tăng lên pháp lực hao tổn, nhưng trên thực tế, ma lực mạch lạc tại chúng ta thể nội ở khắp mọi nơi, chỉ là phần lớn quá mức bé nhỏ yếu ớt, căn bản là không có cách làm pháp lực thông qua đường đi. Hô hấp pháp tác dụng chính là thông qua hô hấp tiết tấu, chống mở trong cơ thể ngươi thật nhỏ ma lực mạch lạc, tái dẫn động pháp lực thấm vào, không ngừng cường hóa nó, từ đó để nó trở thành ngươi pháp lực vận hành lộ tuyến mới. Nạ Sĩ pháp sư giải thích nói, cái này tương đương với ban đầu đường quá xa, một lần nữa tu một đầu đường tắt. Cao Đức đem phức tạp khái niệm chuyển hóa thành thông tục dễ hiểu giải thích. Lúc này, Nạ Sĩ pháp sư từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, dùng pháp sư chi thủ đưa cho Cao Đức. Đây là. Cao Đức tiếp nhận bình thuốc. Trong bình thuốc dược dịch là màu xanh lá cây đậm xanh biếc phát sáng, có chút giống là một loại nào đó độc dược. Khai mạch đính. Hô hấp pháp nắm giữ là muốn uống khai mạch đính phối hợp, trước dùng khai mạch đính kích thích thân thể của ngươi, ngươi mới có biện pháp cảm nhận được những cái kia nhỏ bé không thể xem xét ma lực mạch lạc, lại thông qua hô hấp pháp chống mở bọn chúng, sau đó không ngừng cường hóa lớn mạnh, dần dần chuyển hóa bước phát triển mới có thể dùng chủ ma lực mạch lạc. Bất quá khai mạch đính đối với thân thể kích thích rất lớn, mà lại dược tính mãnh liệt, dược độc khá nhiều, cho nên một tháng tối đa cũng liền phục dụng 20 bình, lại nhiều liền biết cho thân thể mang đến tổn thương. Cầu tặng khoai a các đạo hữu, chương 330, vô lượng chương 330, vô lượng ngươi trước uống khai mạch đính đi, các loại về dược hiệu đến đằng sau, ta liền dạy ngươi hô hấp pháp nhập môn. Nạ Sĩ pháp sư nói. Cao Đức khẽ gật đầu, sau đó mở ra bình thuốc, một cỗ kỳ dị mà gây mũi hương vị trong nháy mắt tràn ngập ra, xông đến sọ nào hắn có chút mất đi. Hắn sau khi hít sâu một hơi, sắp mở mạch đính uống xuống dưới. Chúng ta lính gác biển hô hấp pháp, gọi là vô lượng, là bắt trước biển cả sóng lớn ba động tiến hành hô hấp một loại phương pháp. Nạ Sĩ pháp sư một bên chờ đợi khai mạch có hiệu quả, một bên không nhanh không chậm cho Cao Đức giới thiệu nói. Đại hải vô lượng,
bao trùm thế gian vật vật, bao dung thiên địa vật tượng, cho nên thông qua vô lượng hô hấp pháp, ngươi có thể chống mở trong thân thể bất luận cái gì một đầu rất nhỏ như tơ ma lực mạch lạc. Vô lượng hô hấp pháp là cổ xưa nhất hô hấp pháp một trong, trải qua một đời lại một đời lính gác biện pháp sư hoàn thiện, đến bây giờ không dám nói nó là hoàn mỹ nhất không thiếu sót hô hấp pháp, nhưng tuyệt đối là đương đại tốt nhất hô hấp pháp một trong. Ta hiện tại trước biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi đem tay khoác lên bụng của ta, chú ý hô hấp của ta tần suất. Cao Đức dựa theo nạ sĩ pháp sư phân phó, đưa tay cách quần áo đem lòng bàn tay khoác lên bụng của hắn bên trên. Đang điều chỉnh hô hấp đồng thời, muốn điều động thể nội pháp lực phối hợp hô hấp thiết tấu tần suất cùng một chỗ rung động, dạng này liền có thể bằng vào trong cơ thể cùng ngoại bộ của mình, cảm thụ cùng mở ra trong cơ thể ngươi ma lực mạnh lạc. Nạ sĩ pháp sư lại nói một câu. Sau đó hắn có chút định thần, ngưng hơi thở tĩnh khí đằng sau, mặt ngoài thân thể liền bắt đầu rất nhỏ chấn động, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ bình tĩnh, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hô hấp của hắn cũng cùng thân thể chấn động cùng một chỗ chập trùng, lúc nhanh lúc chậm, lúc thu lúc thả, có đặc thù vận vị cùng tiết tấu. Cao Đức dụng tâm cảm thụ, phát hiện loại này hô hấp tiết tấu mặc dù nhìn qua đứt quãng, trên thực tế lại là một cái chỉnh thể quá trình, là do vô số thật nhỏ hô hấp rung động liền cùng một chỗ hình thành, kéo dài một hơi, liền thành một khối. Ước chừng sau 10 phút, nạ sĩ pháp sư mới ngừng lại được. Nhớ kỹ sao? Hắn hỏi. Cao Đức nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, cảm giác quá mức mơ hồ, không có bí quyết, không có khẩu quyết, càng không có công pháp lộ tuyến, cứ như vậy biểu thị một lần, muốn hoàn toàn nhớ kỹ, quá mức khó khăn. Bình thường đều muốn mười mấy lần ngươi mới có thể nhớ kỹ, ta cũng chỉ là trước hết để cho ngươi có cái ấn tượng. Nạ sĩ pháp sư sớm có đoán trước. Đi qua 10 phút đồng hồ dược hiệu cũng kém không nhiều phát tác, ngươi dựa theo vừa rồi cảm nhận được thử một chút, có sai lầm địa phương ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Cao Đức lên tiếng, lại suy tư một lát, liền dựa theo nạ sĩ pháp sư vừa rồi chỗ biểu thị ngưng hơi thở nín thở, sau đó bắt đầu nếm thử dẫn đạo hô hấp. Nạ sĩ pháp sư lập tức liền tiến vào bình ổn lại kéo dài hô hấp trạng thái bên trong, có thể đến phiên chính mình nếm thử thời điểm chính là có chút gặp đèn. Bất quá cái này tại sẽ học viện bên trong có làm qua tương tự huấn luyện, cho nên hắn hay là rất mau tiến vào đến trạng thái ở trong. Chân chính khó khăn là điều động thể nội pháp lực phối hợp hô hấp tiết tấu cùng một chỗ rung động. Cái này như là muốn tại chạy xiết trong dòng sông đồng thời khống chế hai chiếc phương hướng khác nhau thuyền nhỏ, độ khó cực cao. Mà lại, ngay từ đầu Cao Đức còn không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là qua trong một giây lát, hắn liền cảm thấy trong cơ thể phản phất có rất nhiều cây kim ngay tại không ngừng ghim chính mình. Hắn lập tức minh bạch, là khai mạch đính dược hiệu phát tác. Mắt trần có thể thấy sắc mặt của hắn bởi vì loại đau nhói này trở nên đỏ bừng, trên cánh tay gân cùng mạch máu đều lồi đi ra, giống từng đầu đốn lượn tiểu xà. Loại đau đớn này cảm giác còn chưa tới không thể chịu đựng được tình trạng, chỉ là nó một mực tiếp tục không ngừng, liên miên bất tuyệt, đồng thời có dần dần tăng lớn xu thế, này sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn quấy nhiễu, để hắn vô pháp tập trung lực chú ý, chớ nói chi là tiết tấu cân đối khống chế hô hấp cùng pháp lực, cũng là hô hấp pháp nhập môn khó khăn một điểm. Tại dược hiệu đau đớn quấy nhiễu dưới, bất luận cái gì nhỏ xíu khống chế liền trở nên dị thường gian nan. Nhưng loại này đau đớn lại hoàn toàn là kích thích trực tiếp tới nguyên, có bọn chúng mới có biện pháp cảm nhận được thể nội thật nhỏ ma lực mạch lạc. Nạ sĩ pháp sư ở một bên tĩnh tĩnh mà nhìn xem Cao Đức, hắn chú ý tới Cao Đức sắc mặt biến đến đỏ bừng, hô hấp bắt đầu có chút không bị khống chế. Bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là vô lượng hô hấp pháp cần phải trải qua trình tự, tất cả mọi người là như thế cái quá trình, khai mạch đính dược lực kích thích là phi thường thống khổ, nếu như chịu đựng không nổi loại thống khổ này, liền sẽ bị ép rời khỏi hô hấp pháp nắm giữ, sau đó tiếp theo từ đầu bắt đầu. Liên như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến đối loại đau đớn này hơi choáng, cùng đối hô hấp pháp đã quen tay hay việc, mới có thể dần dần bắt đầu có một lần nguyên bộ hô hấp pháp khống chế. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, thường thường yêu cầu gần 2 tháng, một cái pháp sư mới có thể sơ bộ nắm giữ vô lượng hô hấp pháp, đồng thời thành công dựng lên đầu thứ nhất chủ ma lực mạch lạc. Thế nhưng là rất nhanh, nạ sĩ pháp sư biểu tình bình tĩnh khẽ biến, xuất hiện một tia kinh ngạc. Bởi vì, vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ đằng sau, Cao Đức bởi vì đau đớn mà có chút hỗn loạn hô hấp tiết tấu, lại ổn định lại. Tiểu tử này rất có tính bền dẻo a cũng thế, nghe nói là lang thang ăn mày xuất thân, loại này xuất thân khẳng định ăn thật nhiều đắng, cho nên tính cách sẽ càng cứng cỏi, cũng biết so người bình thường càng có thể chịu được thống khổ. Nạ sĩ pháp sư ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cao Đức giờ phút này ngay tại nghiêm túc dẫn dắt đến hô hấp. Khai mạch đính mang tới đau đớn, cũng không có mang đến cho hắn ảnh hưởng gì. Đối thống khổ năng lực chịu đựng đề cao 100. Tại tự thích đứng ra chỉ dưới, hắn đối thống khổ năng lực chịu đựng đã đề cao đến người bên ngoài khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ là muốn khống chế pháp lực tham dự tiến hô hấp tiết tấu bên trong, là một kiện rất khó khăn sự tình, muốn chiếu cố hai đầu, thường xuyên là không để ý liền dẫn đến hai đầu đều sai. Qua ước chừng 2 phút đồng hồ sau, Cao Đức mở mắt. Chịu đựng không nổi loại thống khổ này đúng không? Rất bình thường, người bình thường lần thứ nhất thậm chí ngay cả ngươi một nửa thời gian đều sống không qua, ngươi coi là tốt ta quên phía sau hô hấp pháp tiết tấu. Cao Đức thành thật nói. Hắn vừa rồi cũng đã nói không có nhớ kỹ. Nạ sĩ pháp sư ha to miệng, hơi khô chát chát nói thì ra là thế, vậy ta cho ngươi thêm biểu thị một lần. Hắn sở dĩ không phải để Cao Đức hoàn toàn nhớ kỹ hô hấp pháp tiết tấu, lại bắt đầu luyện tập, là bởi vì dựa theo kinh nghiệm, cơ bản tất cả mọi người tại dược hiệu kích thích xuống, còn chưa tới chính mình không có nhớ bộ phận, liền đã không kiên trì nổi trước. Sau đó liền phải bắt đầu lại từ đầu nhiều như vậy lặp lại mấy lần, dược hiệu cơ bản cũng liền tiêu hao hầu như không còn. Cho nên dựa theo tình huống thực tế, lần thứ nhất dạy học cũng không cần quá kỹ càng, có cái đại khái hiểu rõ là được. Ai có thể nghĩ tới, Cao Đức sức chịu đựng sẽ như vậy xuất sắc. Nắm tay thả ta trên phần bụng. Nạ sĩ pháp sư lại nói. Cao Đức nhẹ gật đầu. Sau đó, nạ sĩ pháp sư ngưng hơi thở nín thở, chuẩn bị tiếp lấy bắt đầu làm mẫu. Mà bên này, Cao Đức lại là liên tưởng đến vừa rồi chính mình gặp được chỗ khó chủ yếu chính là pháp lực điều động cùng hô hấp tiết tấu phối hợp không cân đối. Mà pháp lực điều động, kỳ thật bản chất cũng chính là năng lượng lưu động. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Đức bên trái con ngươi chỗ sâu đã là có đường cong màu vàng như cá chép bình thường du động đứng lên. Lại là 10 phút đồng hồ qua đi, Nạ Sĩ pháp sư ngừng lại. Lúc này nhớ kỹ bao nhiêu? Toàn nhớ kỹ. Cao Đức gật gật đầu, có chút không kịp chờ đợi bắt đầu lần tiếp theo nếm thử. Toàn nhớ kỹ. Đúng vậy. Vậy ngươi nắm chặt thời gian, thừa dịp dược hiệu còn tại luyện tiếp tập một cái đi. Tốt. Cao Đức không chút do dự đáp ứng nói. Hắn lại một lần nữa tiến vào loại kia kỳ dị hô hấp trạng thái ở trong. Nhưng là lần này, Cao Đức không còn là tinh khiết dựa vào ký ức cùng ấn tượng, mà là có bí tịch. Tại trong đầu của hắn, một cái 3D tiểu nhân mô hình đã sinh động như thật địa tạo dựng lên, tiểu nhân mô hình trong thân thể có rõ ràng năng lượng lưu động lộ tuyến, phối hợp với nó lồng ngực có chút chập trùng. Tam giai mẹn đỏ giả ma nhãn động sát thành lập mô hình. Có mô hình tham khảo, khai mạch đính kích thích thân thể mà sinh ra đau đớn cũng đối Cao Đức không tạo được ảnh hưởng. Cho nên, lần này nếm thử, mặc dù vẫn còn có chút mỏi mệt cũng không thích ứng, nhưng Cao Đức hay là gập gềnh đi xuống dưới, mà lại hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình là đi tại chính xác trên đường. Tại hắn căn cứ mô hình năng lượng lưu động, không ngừng điều chỉnh pháp lực mình rung động cùng hô hấp tiết tấu cân đối dưới, hắn bắt đầu dần dần thích ứng loại này kỳ lạ hô hấp pháp. Rất nhanh, Cao Đức thân thể bắt đầu sinh ra chấn động nhẹ nhẹ, tựa như trong nước gợn sóng xuất hiện. Loại chấn động này một sinh ra, hắn toàn bộ hô hấp cũng biến thành không gì sánh được tự nhiên lại, không còn yêu cầu có thể tốn hao tâm thần đi khống chế, mà là bị thân thể rung động mang theo một cách tự nhiên như vậy hô hấp. Mà trong cơ thể hắn pháp lực cũng đồng dạng tiến vào quỹ đạo, như trong biển rộng cuồn cuộn sóng lớn một dạng, một lần lại một lần mà dâng lên, đánh ra lấy vách đá. Nạ Sĩ pháp sư nhìn chằm chằm Cao Đức, ánh mắt của hắn càng trừng càng lớn, trên mặt dần dần là hiện ra vẻ kinh ngạc. Khai mạch đính mang tới đau đớn để cho người ta khó mà chịu đựng, mà vô lượng hô hấp pháp tiết tấu khống chế cũng cần rất nhiều lần biểu thị mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Hắn hoàn toàn nhớ kỹ mình tại vừa mới bắt đầu đếm thử vô lượng hô hấp pháp thời điểm, loại đau đớn kia phía dưới đều hận không thể thở mạnh nào có biện pháp còn khống chế hô hấp cân đối pháp lực rung động. Thế nhưng là Cao Đức, vậy mà liền kiên trì như vậy xuống dưới, thậm chí là thân thể hiện tại đã bắt đầu có chấn động sinh ra. Đây là vô lượng hô hấp pháp đi vào quỹ đạo biểu tượng, đại biểu trong cơ thể cùng ngoại bộ đã bắt đầu sinh ra của mình. Nói cách khác, vẹn vẹn lần thứ hai, tiểu tử này liền đã sắp sơ bộ nắm giữ vô lượng hô hấp pháp. Cao Đức giờ phút này toàn bộ thể xác tinh thần đều tập trung vào vô lượng hô hấp pháp bên trên, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều tạm thời che giấu cảm giác. Tại dược vật cùng hô hấp pháp phối hợp phía dưới, hắn 10 phần cảm giác được rõ ràng, trong thân thể của mình bộ có đồ vật gì đang bị mở ra, trở nên càng ngày càng rõ ràng có thể xem xét. Cao Đức biết, cái kia nên chính là Nạ Sĩ pháp sư nói tới thật nhỏ pháp lực mạch lạc. Kém một chút, còn kém một chút, liền có thể hoàn toàn mở ra. Cao Đức ở trong lòng nói thầm. Tại dưới cố gắng của hắn, khoảng cách thành công đã là càng ngày càng gần. Thế nhưng là, hết thảy tại lúc này đột nhiên im bặt mà dừng. Loại cảm giác này biến mất. Cao Đức có chút mờ mịt mở mắt ra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ Nạ Sĩ pháp sư, dược hiệu qua Nạ Sĩ pháp sư dùng một loại vi diệu lại ánh mắt phức tạp nhìn Cao Đức một chút, sau đó nói ra dược hiệu nếu qua, hôm nay tới đây thôi đi, ngày mai lại tiếp tục. Thế nhưng là Cao Đức lại không muốn đợi đến ngày mai, nghiêm túc nói Nạ Sĩ pháp sư, ta muốn lại tiếp tục thử một chút, ta cảm giác sắp nắm giữ bí quyết lại một lần nữa nhất định có thể thành công. Nạ Sĩ pháp sư khẽ nhíu mày, dùng một loại giọng ôn hòa giải thích nói ta vừa mới đã nói với ngươi, khai mạch đính dược tính mãnh liệt, dược độc khá nhiều, một tháng uống nhiều nhất dùng 20 bình, một ngày cũng nhiều nhất là uống 1 bình. Đây không phải lừa ngươi, ngươi vừa rồi hẳn là cũng cảm nhận được, khai mạch đính là trực tiếp kích thích thân thể, loại kích thích này phương thức, đủ để chứng minh nó dược tính mãnh liệt, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ta biết ngươi bây giờ sắp nắm giữ vô lượng hô hấp pháp, cho nên trong lòng đội vàng, có thể thời gian còn rất dài đâu, không kém một ngày này. Cao Đức nhưng không có bị Nạ Sĩ pháp sư thuyết phục. Ngươi đối độc tố miễn dịch năng lực để cao 7.1, thân thể của ngươi khí quan đối đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực để cao 82. Một bình khai mạch xuống dưới, hắn tự thích đứng lại lần nữa bắt đầu dâng lên tiến độ. Mà tại miễn dịch cùng thay thế năng lực song trọng ra chỉ dưới, hắn hoàn toàn có thể dùng cao hơn tần suất uống khai mạch đính. Cho nên, Cao Đức nghiêm túc nhìn đối phương tương tự giải thích nói Nạ Sĩ pháp sư, thân thể của ta sức chịu đựng có một chút điểm cường đại điểm này dự độc, đối ta cũng sẽ không tạo thành đánh bác. Không cần đối phương lại nói cái gì, hắn nói tiếp ta sớm mấy năm bị ma dược sư thu dưỡng làm học đồ, thường xuyên muốn vì hắn thí nghiệm thuốc. Từ đó trở đi ta liền phát hiện, ta đối với dược độc sức chịu đựng đặc biệt mạnh, bình thường dược độc căn bản sẽ không cho ta thân thể mang đến tổn thương gì cùng gánh vác. Ta sẽ không lấy chính mình thân thể của dỡn. Hắn vì mình tính kháng dược làm một cái làm nền. Dạng này a. Cao Đức tiểu nói này, Nạ Sĩ pháp sư liền bỗng nhiên nhớ tới tại trong hội nghị quét đến Cao Đức tư liệu cơ bản. Phía trên xác thực viết Cao Đức lang thang ăn mày xuất thần, bị dược sư thu dưỡng mới đi bên trên pháp sư chi lộ, trong đó cũng có nâng lên thí nghiệm thuốc. Cũng xác thực, khó trách có thể từ cái kia cơ hồ có thể nói hẳn phải chết thí nghiệm thuốc bên trong còn sống sót, còn đi đến hôm nay tình trạng này, nguyên lai cũng là thể chất đặc thù. Nạ Sĩ pháp sư nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu đã ngươi kiên trì, vậy ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hắn chỉ là Cao Đức chỉ đạo pháp sư, cũng không phải là lão sư, nhắc nhở một lần là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đối phương kiên trì, hắn cũng không cần phải lại ngăn đón. Lại nói, từ khi đã trải qua 30 năm trước dễ đèn pháp sư sự tình về sau, hắn cũng sẽ không giống như trước kia như thế, như vậy nhiệt tâm. Thế là, Nạ Sĩ pháp sư lại lấy ra một bình khai mạch đính. Cao Đức tiếp nhận, không chút do dự uống một hơi cạn sạch, đang đợi 10 phút đồng hồ, dược hiệu phát tác về sau, lập tức là bắt đầu lần thứ 3 nếm thử. Tại khai mạch cùng vô lượng hô hấp pháp kích thích phía dưới, lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nước chảy thành sông bình thường, Cao Đức liền cảm giác được thể nội cái kia như mạng nhện bình thường lít nha lít nhít, ở khắp mọi nơi nhỏ bé ma lực mạch lạc. Hô hấp pháp đã sơ bộ nắm giữ. Cao Đức dừng lại, lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt lóe ánh sáng sáng tỏ. Gặp được vấn đề gì sao? Nạ sĩ pháp sư vô ý thức hỏi. Ta đã cảm thụ những cái kia thật nhỏ ma lực mạch lạc. Nạ sĩ pháp sư không khỏi kinh dị tiến về phía trước một bước, đưa tay khoác lên Cao Đức trên phần bụng. Ngươi vận cho ta xem một chút. Cao Đức cũng không mang theo xoắn xuýt, thuận thế lại lần nữa đã vận hành lên vô lượng hô hấp pháp. Một lát sau, nạ sĩ pháp sư kêu dừng Cao Đức động tác, lại sâu sắc nhìn Cao Đức một chút. Nói ở trên không sai, gia hỏa này thiên phú thật là đỉnh cấp. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Ngươi cái này đã tính sơ bộ nắm giữ vô lượng hô hấp pháp, nếu cảm nhận được những này thật nhỏ ma lực mạch lạc, bước kế tiếp chính là căn cứ tự thân yêu cầu cùng thói quen, lựa chọn mấy đầu lộ tuyến, thông qua pháp lực cùng dược hiệu phối hợp, đi dựng bước phát triển mới trực tiếp chủ ma lực mạch lạc đi ra. Nạ sĩ pháp sư chậm rãi thở ra một hơi, mở miệng lộ ra vô lượng hô hấp pháp tiếp theo giai đoạn. Ta hôm nay không có chuẩn bị, chờ ngày mai huấn luyện, ta sẽ dẫn một chút tiền nhân tư liệu đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, có người có thể trong vòng một ngày liền sơ bộ nắm giữ vô lượng hô hấp pháp. Tốt, phiền phức nạ sĩ pháp sư. Cao Đức cung kính nói. Chương 331, lệ mòn ma lực mạch lạc lưới, 1, chương 331, lệ mòn ma lực mạch lạc lưới, 1, nạ sĩ pháp sư, ngày mai có thể hay không phiền phức ngài mang nhiều một chút khai mạch đỉnh đến, hai bình còn chưa tới đạt cực hạn của ta. Cao Đức lại nghĩ tới một sự kiện, đội vàng nói tiền ta sẽ theo đó mà làm. Nạ sĩ pháp sư nhìn Cao Đức một chút, sau đó nói cái này dễ dàng, ngươi tại tính kháng dược khối này khác hẳn với thường nhân, bình thường kinh nghiệm đối ngươi không thích hợp, cho nên ta cũng không tốt xác định thích hợp nhất ngươi lựa thuốc, chính ngươi nên nắm chắc tốc độ. Về phần tiền, khai mạch đính cái đồ chơi này mặc dù là lính gác biển bí truyền, nhưng bản thân cũng không tính đặc biệt đáng tiền ma dược, cho nên đối với các ngươi những người mới này, lính gác biển từ trước đến nay đều là miễn phí cung ứng khai mạch đính, cũng coi là phúc lợi một phần. Đương nhiên, vì để tránh cho có người lạm dụng hoặc là động ý đồ xấu, cầm lấy đi bán trao tay, cái này miễn phí cung ứng là có nhất định hạn mức, vượt qua hạn mức này, liền phải chính mình xuất tiền mua, hơn nữa còn đến đánh cái xin mời nói rõ cụ thể công dụng, nộp đi lên. Vừa nói chuyện, hai người một bên rời đi sân thượng, thuận bậc thang, về tới thuật trong quán. Lúc này, nguyên bản không có một hai thuật quán đã trở nên náo nhiệt rất nhiều. Mười mấy mặc khác nhau lính gác biện pháp sư ngay tại thuật trong quán, thông qua thuật quán luyện kim thiết bị, tiến hành đủ loại Cao Đức tạm thời nhìn không ra công dụng luyện tập. Thì như liền có mấy vị lính gác biện pháp sư đang tiến hành huấn luyện khởi động một đài giống như là ma tinh pháo luyện kim máy móc, nó sẽ bắn ra một cái quang cầu lấy cực nhanh tốc độ, tại không gian 3 chiều bên trong nhanh chóng biến hóa phương hướng, không ngừng di động. Mà mấy vị kia lính gác biện pháp sư chính là đứng tại chỗ bất động, nhìn chằm chằm quang cầu kia nhìn. Tựa hồ là nhìn ra Cao Đức yếu kỳ, nạ sĩ pháp sư thuận miệng giải thích cho hắn một câu đây là dùng để huấn luyện thị giác phản ứng, là mục tiêu truy tung một loại, có trợ giúp để cao đối công kích từ xa pháp thuật thị giác bắt năng lực, đến phía sau ngươi cũng muốn luyện cái này. Bởi vì là đằng sau huấn luyện hạng mục, cho nên nạ sĩ pháp sư cũng không có giải thích được quá mức kỹ càng, chỉ là thoáng đề lời miệng. Những này lính gác biện pháp sư đều chuyên chú vào huấn luyện của mình bên trong, cho nên không có người chú ý từ sân thượng bên trên xuống tới Cao Đức cùng nạ sĩ pháp sư. Không cần tiễn đưa, không cần tiễn đưa. Tại nạ sĩ pháp sư chối từ âm thanh bên trong, Cao Đức đem hắn một đường đưa lên xe ngựa, lúc này mới quay lại chính mình ngay tại khu phố chết đối diện ký túc xá. Mặc dù cái này sơ nhiệm huấn luyện hắn mới lên tiết khóa thứ nhất, nhưng cũng đã là có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Làm đỡ lán tạ ở nẹt vương triều cổ xưa nhất phía quan phương pháp sư tổ chức, lính gác biển chỗ xây dựng chiến đấu pháp sư hệ thống cùng tri thức, dù cho phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng nên là thượng thừa nhất một nhóm kia. Mà đây chính là Cao Đức thứ cần thiết nhất. Tiềm lực của hắn rất lớn, cần phải muốn phát huy đầy đủ đi ra, cơ sở kiên cố hay không cũng rất trọng yếu. Tựa như dị bẩm thiên phú vận động viên, khi lấy được huấn luyện chuyên nghiệp về sau, thành tích tại thời gian ngắn liền có thể đạt được bay vọt thức tăng lên. Như là mà thôi. Thời gian kế tiếp, Cao Đức tiếp tục học tập pháp thuật cùng luyện tập phù văn cấu trang. Hải Nguyên Bạch Tháp. Nạ sĩ pháp sư rời đi cổ lĩnh chủ thuật quán về sau, cũng không trở về nhà, mà là đến nơi này. Đi đến mẹ dịch thượng úy phòng làm việc, hắn gõ cửa một cái. Nạ sĩ pháp sư, người đã đến. Mẹ dịch thượng úy tự mình mở cửa, trên mặt còn mang nụ cười, đem nạ sĩ pháp sư tự mình đón vào. Đồng thời từ một bên tủ kính bên trong lấy ra một bình lá trà, tự thân vì nạ sĩ pháp sư rót một chén trà. Cao Đức sự tình, làm phiền ngươi. Hắn nói xin lỗi. Nạ sĩ pháp sư bưng lên mẹ dịch bên trên soát pha tốt trà khẽ nhấp một miếng, đây là chức trách của ta. Như thế nào, cái này Cao Đức ngươi cảm thấy thế nào? Mẹ dịch bên trên soát hỏi, bên dưới cho hắn đánh giá, thế nhưng là đỉnh cấp thiên phú hắn xác thực có người bình thường không có đủ mới có thể. Nạ sĩ pháp sư cấp ra một cái cực kỳ chính diện đánh giá. Cái kia so sánh, dễ đến đâu. Mẹ dịch thượng úy chần chờ một chút, hay là phun ra cái này đã có chút cấm kỵ danh tự sẽ kém bao nhiêu. Nạ sĩ pháp sư nghe được cái tên này, nhìn chằm chằm mẹ dịch thượng úy một chút, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không có chính diện trả lời mẹ dịch vấn đề, mà là từ tốn nói hắn tại ta hôm nay chỉ đạo qua đi, đã sơ bộ nắm giữ vô lượng hô hấp pháp, ngày mai là có thể bắt đầu đếm thử dựng mới chủ ma lực mạch lạc. Nói câu nói này thời điểm, nạ sĩ pháp sư trong lòng hơi mang theo mấy phần cảm khái, hắn là thật không nghĩ tới, Cao Đức vậy mà có thể trong vòng một ngày liền sơ bộ nắm giữ vô lượng hô hấp pháp, không đúng, chuẩn xác hơn địa phải nói 3 lần bên trong. Thiếu niên này, không hề nghi ngờ là vô cùng có thiên phú. Đã sơ bộ nắm giữ vô lượng hô hấp pháp, một ngày. Mẹ Dịch thượng úy nghe được Nạ Xi pháp sư lời nói, con người hơi co lại một chút. Chúng ta lính gác biển trong ghi chép, nhanh nhất nắm giữ vô lượng hô hấp pháp là dùng lúc bao lâu tới? Hắn nhịn không được phát ra tiếng nói. 4 ngày đi, bất quá đó là rất nhiều năm trước chuyện, lúc đó sáng tạo kỷ lục này lính gác biển pháp sư đều đã không có ở đây, về phần dễ đèn là dùng 8 ngày. Nạ Xi pháp sư đã sớm suy nghĩ qua mẹ Dịch bên trên soát nói lên vấn đề, cho nên trong nháy mắt liền cấp ra đáp án. Cái này vô lượng hô hấp pháp nắm giữ bên trên, hắn đã sáng tạo ra một cái kỷ lục mới. Tiểu tử này, mẹ Dịch hai mắt phát sáng, cảm thán nói quả nhiên rất có tiềm lực. Nắm giữ hô hấp pháp nhanh chậm cũng không thể quyết định cái gì, chớ nói chi là hắn cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ, còn chưa bắt đầu dựng chủ ma lực mạch lạc. Nạ Xi pháp sư lại là 10 phần tỉnh táo, nói như vậy nói. Nói là nói như vậy, lý cũng đúng là cái này lý. Mẹ Dịch đối với Nạ Xi pháp sư chỗ dội nước lạnh ngược lại là rất tán thành. Bởi vì hô hấp pháp đối với một cái pháp sư tới nói, không nói không trọng yếu, nhưng thật chỉ là bên trong một cái thật nhỏ bộ phận, đơn ở trên đây có thiên phú vô pháp đại biểu cái gì. Nhưng thiên tài chân chính, liên hẳn là toàn phương vị các phương diện thiên phú dị điểm, cao đức ít nhất là đã chứng minh tại khối này hắn là có thiên phú. Tán thành về tán thành, mẹ Diệp cũng có cái nhìn của mình. Hôm nay ta tới, chủ yếu là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, hắn loại tình huống này, ngươi cảm thấy dựng cái gì lưu phái ma lực mạch lạc lưới thích hợp nhất. Nạ Xi pháp sư cũng không muốn tại cái đề tài này xâm nhập, trực tiếp đem chính mình hôm nay ý đồ đến nói ngay vào điểm chính. Do cao đức chính hắn đến quyết định đi, mặc dù liền thi vòng hai bên trong biểu hiện đến xem, hắn nên tính là một cái so sánh tiêu chuẩn biện trình pháp sư, nhưng người nào biết hắn có hay không sở thích của mình đâu. Có thể hướng hắn tiến cử lên ạ gạ nạ ma lực mạch lạc lưới, ạ gạ nạ pháp sư khai sáng phần tay song xoắn ốc ma lực mạch lạc kết cấu, đối với từ hai tay thả ra pháp thuật thi pháp tốc độ tăng thêm rõ rệt nhất, vừa vẫn thích hợp với đại bộ phận công kích từ xa pháp thuật. Mẹ Di thượng ý nghĩ nghĩ, cuối cùng như vậy nói. Mặc dù bọn hắn làm cao hoàn pháp sư, kinh nghiệm khẳng định phải so cao đức tới phong phú. Nhưng là chỉ có chính mình hiểu rõ nhất chính mình, biết cái gì là thích hợp nhất chính mình cùng chính mình thích gì nhất. Cho nên tại loại này yêu cầu làm lựa chọn trình tự bên trên, lính gác biển bên này bình thường đều là tuân theo do chỉ đạo pháp sư cung cấp tham khảo, pháp sư tự thân làm cuối cùng lựa chọn quá trình. Chỉ đạo pháp sư chỉ là phụ trách chỉ đạo, mà không phải chân chính đạo sư. Nạ Xi pháp sư trầm mặt một hồi, mới đứng dậy, ta đã biết. Ký túc xá bên trong, Cao Đức có chút phấn chấn địa mở mắt ra. Bởi vì hôm qua vừa mới lấy được Hải Dương chi xúc tại vừa mới hắn vậy mà một mạch mà thành, đem pháp thuật mô hình thành công tạo dựng đi ra. Tâm thần tập trung ở phong linh nguyệt ảnh phía trên. Thêm điểm. Chương 331, lệ mòn ma lực mạch lạc lưới, 2, chương 331, lệ mòn ma lực mạch lạc lưới, 2, Hải Dương chi xúc, hệ biến hóa nhất hoàn ngươi để mục tiêu ngón tay cùng ngón chân ở giữa mọc ra màng. Pháp thuật này sẽ không cho mục tiêu bất luận cái gì hô hấp dưới nước năng lực. Ngoài định mức thủ thuật giả đang bơi lội lúc năng lượng tỷ lệ lợi dụng sẽ đạt được đề cao, có thể lấy ít thể lực tiêu hao thực hiện giải khoảng cách du động. Cái này cường hóa phương hướng ngược lại là cùng khinh vũ bộ là cùng một hệ liệt, đều thuộc về nhìn xem không tính đặc biệt, nhưng lại 10 phần thực dụng cường hóa phương hướng. Song Hỉ Lâm Môn. Tại nắm giữ Hải Dương chi xúc về sau, cao đức nhất hoàn pháp thuật kho đã là mở rộng đến 18 cái. Tăng thêm trong tay cái kia 5 cái còn chưa tạo dựng ra pháp thuật mô hình pháp thuật phối phương, rất nhanh hắn nhất hoàn pháp thuật kho liền có thể đạt tới 23 cái. Pháp thuật như vậy kho chiều sâu, đã được xưng tụng thâm niên nhất hoàn pháp sư. Duy nhất thiếu hụt chính là, nhiều như vậy cái nhất hoàn pháp thuật, vậy mà công kích pháp thuật chỉ có một cái băng phong chi nhận. Bất quá cao đức cũng không nóng nảy. Dù sao hắn đã gia nhập lính gác biển, làm chiến đấu pháp sư, còn sợ không có địa phương học tập công kích pháp thuật sao? Mang theo có chút mừng rỡ chi tình, Cao Đức đi vào phòng minh tưởng, bắt đầu hôm nay tu hành pháp tu đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cao Đức sau khi rửa mặt, tại nhà ăn sáng xong, liền tới đến cổ lĩnh chủ thuật quán. Thời gian còn sớm, hắn vẫn là cái thứ nhất đến, Nạ Xi pháp sư còn chưa đến. Cao Đức cứ dựa theo hắn hôm qua chỗ phân phó, đi vào thuật quán tiểu thiên trên đài, tiến hành luyện gan. Trải qua hôm qua nếm thử, Cao Đức đối với luyện gan cũng đã là dần dần nhập môn. Mặc dù còn làm không được như giẫm trên đất bằng, nhưng ít ra sẽ không lại giống ngay từ đầu như vậy tâm hoảng ý loạn. Không sai biệt lắm qua một giờ, Nạ Xi pháp sư xuất hiện ở sân thượng cửa ra vào. Phát hiện Nạ Xi pháp sư đến đằng sau, Cao Đức vội vàng ngừng luyện tập, tôn kính địa đối Nạ Xi pháp sư có chút khom mình hành lễ. "Hôm nay ngươi nhiệm vụ chủ yếu là lựa chọn thích hợp ma lực mạch lạc lưới, đi theo ta." Nạ Xi pháp sư nhìn xem Cao Đức, vẫn là nói mà không có biểu cảm gì nói. "Tốt, Nạ Xi pháp sư." Nạ Xi pháp sư lạnh nhạt cũng không ảnh hưởng Cao Đức đối với hắn tôn kính. Bất luận là đời trước hay là kiếp này, đối với truyền thụ tri thức người, chỉ cần đối phương không có nhân phẩm vấn đề hoặc là đối với mình có ác ý, bất luận tính cách như thế nào, Cao Đức đều từ đầu đến cuối đối bọn hắn tồn lấy tôn kính. Đi theo Nạ Xi pháp sư bước chân, Cao Đức đi xuống lầu, ra cửa lớn, ngồi lên một cố lính gác biển xe bất hướng về Hải Uyên Bạch Tháp là được chạy tới. Xuống xe ngựa, Nạ Xi pháp sư mang theo trực tiếp đi vào Hải Uyên Bạch Tháp, thông qua thân phận của mình tiêu chí bài, trực tiếp mang Cao Đức đi lên hắn còn chưa có quyền hạn tiến vào pháp sư tháp tầng 2, đi vào một cánh giày đặt trước đại môn. Vẫn là thân phận tiêu chí bài nghiệm chứng, giày đặt cửa lớn ứng thanh mà mở. Đập vào mi mắt là từng dãy cổ xưa giá sách, phía trên chất đống từng bó cầm chắc tấm da dê, một cố đặc thủ mực in vị đập vào mặt. Đây là lính gác biển tàng thư khố một trong, chủ yếu là cất giữ đủ loại ma lực mạch lạc lưới dựng pháp môn cùng một chút kinh nghiệm của tiền nhân. Nạ Xi pháp sư mở miệng nói, "Trước đó, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút cái gì gọi là ma lực mạch lạc võ ba. Cơ sở đồ vật, hôm qua ta đã nói với ngươi, thông qua vô lượng hô hấp pháp, chúng ta có thể một lần nữa dựng mới chủ ma lực mạch lạc, mà tại cái này dựng trong quá trình, các tiền bối lại phát hiện phối hợp cá nhân khác biệt tình huống, có thể dựng khác biệt ma lực mạch lạc lưới để phát huy sở trường. Cao Đức suy tư một chút, đại khái có thể hiểu được Nạ Si pháp sư nói tới ý tứ. Đơn giản nhất tương tự chính là, đồng dạng là chạy bộ tương tự là chân cơ bắp phát lực, chạy cự ly dài vận động viên chủ yếu là huấn luyện sợi đường kính nhỏ bé, thích hợp sức chịu đựng tính hoạt động chậm cơ, mà chạy nhanh vận động viên thì là huấn luyện sợi đường kính khá lớn, tính dễ nổ mạnh nhanh cơ. Giống như là tất nghiên cứu so ma lực mạch lạc lưới, bởi vì trực tiếp kết nối tứ chi cùng thân thể trong da thịt ma lực mạch lạc, đối với hệ biến hóa pháp thuật hoặc là trực tiếp tác dụng tại thân thể đồng thời yêu cầu tiếp tục tiêu hao pháp lực pháp thuật, chuyển tính liền tương đối mạnh. Lại tỉ như ạ gạ nạ ma lực mạch lạc lưới, song xoắn ốc kết cấu, đối với công kích từ xa pháp thuật thi pháp tốc độ tăng thêm càng rõ rệt, cái này ta cảm thấy là rất thích hợp ngươi, cho nên để cử ngươi ưu tiên cân nhắc nó. Ta nâng những này ví dụ, chỉ là vì nói cho ngươi một cái đạo lý. Ma lực mạch lạc lưới cũng không có tiêu chuẩn tốt xấu phân chia, mãi mãi cũng là thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Ngươi lựa chọn ma lực mạch lạc lưới, muốn phù hợp ngươi tự thân tình huống thực tế cùng tương lai quy hoạch, không cần vì ham một loại nào đó ma lực mạch lạc lưới năng lực mà lựa chọn cùng tự thân không thích hợp ma lực mạch lạc lưới. Ta hiểu được, đa tạ Nạ Si pháp sư nhắc nhở. Cao Đức nghĩ nghĩ, lại nói, ta có thể giải một chút đều có cái nào ma lực mạch lạc lưới sao? Lính gác biển bên trong chỗ chân tàng đủ loại ma lực mạch lạc lưới cơ bản đều ở nơi này, ngươi có thể chính mình đi lật qua. Nạ Si pháp sư chỉ giá sách nói ra. Cao Đức gật gật đầu, đi đến trước kệ sách, đầu tiên là tùy ý cầm một quyển tấm da dê xuống tới. Ga Z ma lực mạch lạc lưới. Ma lực mạch lạc lưới cũng có phần loại lớn cùng loại nhỏ, phía trước chỗ sách tất nghiên cứu so ma lực mạch lạc lưới cùng ạ gạ nạ ma lực mạch lạc lưới đều là loại lớn, cái này chính là loại nhỏ. Bởi vì nó tổng cộng liền hai đầu thẳng tắp chủ ma lực mạch lạc, cấu kết bản chân đến phần bụng pháp lực tích xúc chỗ, lại thông hướng pháp thuật tinh hải, gần là đối với tác dụng tại hai chân pháp thuật, tỉ như đại bộ buôn hành có thi pháp tốc độ tăng thêm, tính hạn chế quá mạnh. Phần lớn người cách làm là, căn cứ từ mình yêu thích lựa chọn một cái loại lớn ma lực mạch lạc lưới, lại căn cứ cá nhân yêu cầu, ngoài định mức lại tuyển mấy cái tiểu ma lực mạch lạc lưới. Cao Đức đem ga Z ma lực mạch lạc lưới thả trở về, lại gỡ xuống một phần mới tấm da dê. Ý đồn ma lực mạch lạc lưới và ẹn đồ ma lực mạch lạc lưới. Tại Nạ Sĩ pháp sư trong giới thiệu, Cao Đức đem tất cả ma lực mạch lạc lưới đều nhìn xuống đến, tổng cộng cũng chính là 50 mấy phần, lấy loại nhỏ làm chủ, đều là trực tiếp dùng khai sáng nên ma lực mạch lạc lưới pháp sư danh tự đến mệnh danh. Đem cuối cùng một phần tấm da dê thả trở về, Cao Đức hỏi, Nạ Sĩ pháp sư, chỉ chút này sao? Làm sao? Nạ Sĩ pháp sư hơi kinh ngạc không hài lòng. Cao Đức rất thản nhiên gật đầu, những này đều không đủ toàn diện. Có hay không có thể gồm cả đủ loại pháp thuật ma lực mạch lạc lưới. Hắn cùng người khác không giống với. Người khác học tập pháp thuật yêu cầu hao phí rất lâu, cho nên tại tinh lực cùng thời gian đều có hạn dưới điều kiện, chỉ có thể là căn cứ yêu cầu chọn ưu tú lựa chọn pháp thuật học tập, bình thường đều là thành thể hệ cùng nhằm vào nào đó một đặc tính ma lực mạch lạc lưới có thể dựng được. Mà hắn, cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Pháp thuật của hắn kho quá tạm, những ma lực này mạch lạc lưới luôn có chiếu cố không đến địa phương. Không đủ tất cả mặt. Nạ Sĩ pháp sư ngơ ngác một chút, đây chính là tương lai của người quy hoạch. Cao Đức gật đầu lần nữa. Nạ Sĩ pháp sư có chút do dự, cuối cùng vẫn khuyên một câu, người tinh lực là có hạn muốn toàn diện, thường thường càng có thể là khắp nơi bình thường. Cao Đức nghĩ, huyện chuyển nói, ta cảm giác trước mắt tinh lực của ta hay là đủ. Như vậy tùy ngươi đi. Nạ Sĩ pháp sư dừng một chút, không tiếp tục kiên trì, dù sao hắn chỉ là Cao Đức chỉ đạo pháp sư, hắn nghĩ một hồi, lại nói, thỏa mãn ngươi yêu cầu ma lực mạch lạc lưới cũng sắc thực có một phần. Chỉ là bởi vì đã thật lâu không có người lựa chọn, đồng thời cũng bị lính gác biển cao hoàn pháp sư nhận định là không thông dụng ma lực mạch lạc lưới, cho nên liền đặc biệt thu lại. Cao Đức ánh mắt chớp lên, có thể cho ta nhìn một chút sao? Nạ Sĩ pháp sư thở dài, ngươi chờ. Nói xong, hắn rời đi tàng thư khố, sau một lát, mang theo một quyển so sánh trên giá sách tấm da dê quyển trục rõ ràng muốn mới bên trên rất nhiều quyển trục trở về đưa cho Cao Đức. Cao Đức vội vàng tiếp nhận, mở ra quyển trục. Lệ mòn ma lực mạch lạc lưới. Quả nhiên là phù hợp hắn yêu cầu ma lực mạch lạc lưới, cái này lệ mòn ma lực mạch lạc lưới cực kỳ toàn diện, yêu cầu trong thân thể dựng lên 365 đầu chủ ma lực mạch lạc, trải rộng thân thể toàn thân. Đồng thời mỗi một đầu chủ ma lực mạch lạc đều dùng riêng phần mình bộ vị thích hợp nhất mấy cái kết cấu, để người xây dựng có thể căn cứ tự thân thi pháp khác biệt, lựa chọn khác biệt ma lực mạch lạc. Nói cách khác, ở trên lý luận tạo dựng cái này, một cái ma lực mạch lạc lưới có thể đợi cùng với đem trong thư khố cái khác tất cả ma lực mạch lạc lưới đều dựng đi ra. Chỉ là khắp nơi chiếu cố cũng đưa đến cái này một ma lực mạch lạc lưới tạo dựng công trình số lượng to lớn khó có thể tưởng tượng. Đối với đại bộ phận pháp sư mà nói, hao phí đại lượng thời gian dựng ra dạng này một bộ ma lực mạch lạc lưới, lại đại bộ phận ma lực mạch lạc cũng không dùng tới, hoàn toàn chính là công trình mặt mũi. Khó trách sẽ bị thu hồi đến. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không tại đại bộ phận pháp sư hàng ngũ ở trong. Đây chính là thích hợp cho hắn nhất ma lực mạch lạc lưới. Cao Đức đem ánh mắt từ trong tay trên giấy da dê rời đi, nhìn xem Nạ Sĩ pháp sư nghiêm túc nói, ta liền chọn nó. Chương 332, ba cái pháp thuật mới cùng thị giác phản ứng huấn luyện. Chương 332, ba cái pháp thuật mới cùng thị giác phản ứng huấn luyện. Mặc dù ta thật cảm thấy đây không phải tốt lựa chọn, có thể cái này nếu là quyết định của ngươi, vậy liền theo ý nghĩ của ngươi đến. Nạ Sĩ pháp sư nhìn chăm chú lên Cao Đức, chân thành nói, nếu là ngươi ở trong quá trình này có ý khác, cũng đừng tẩy mạnh, biết khó mà lui cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Lệ mòn pháp sư mặc dù cường đại, nhưng là cũng đặc thủ, con đường của hắn cũng không thích hợp người khác. Ta hiểu được Cao Đức hồi đáp, đa tạ Nạ Sĩ pháp sư. Vị này lệ mòn pháp sư rất nổi danh. Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được Nạ Sĩ pháp sư trong lời nói ẩn tàng ý tứ, kinh ngạc mở miệng hỏi, dựa theo hắn lý giải, những này có thể sáng tạo ra ma lực mạch lạc lưới đồng thời lấy chính mình danh tự mệnh danh pháp sư, cũng đều là đại nhân vật. Thế nhưng là nghe nạ xì pháp sư một hơi này, tựa hồ cái này lệ mòn đặc thù nhất. Ngươi không biết lệ mòn pháp sư? So sánh cao đức kinh ngạc, nạ xì pháp sư thì càng thêm kinh ngạc. Cao đức gật gật đầu. Nạ xì pháp sư trầm mặc một lát, ngươi dù sao không phải sinh ra ở bản vương triều, chưa hết giải qua bản vương triều pháp sư văn hóa. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói lệ mòn pháp sư là tợ lãng tạ ở nẹt vương triều trong lịch sử, thậm chí toàn bộ nổ lãn đại lục trong lịch sử cường đại nhất pháp sư. Hắn đã từng đến gần vô hạn tại trong truyền thuyết cửu hoàn pháp sư đẳng cấp, cũng là cho đến tận này duy nhất cái đụng chạm đến đẳng cấp này người. Chỉ là vào niên đại đó, chính vào kỳ đỉnh cao lệ mòn pháp sư vì cái nào đó nhiệm vụ thần bí rời đi tợ lãng tạ ở nẹt vương triều, sau đó liền rốt cuộc không có trở về. Giản lược khu vực qua vài câu lệ mòn pháp sư về sau, nạ sĩ pháp sư liền nhảy qua cái đề tài này, đối cao đức nói, ngươi về trước cổ lĩnh chủ thuật quán chờ ta, ta đi cấp ngươi đăng ký một chút. Tạo dựng bất luận cái gì ma lực mạch là lưới, đều cần tiến hành đăng ký báo cáo chuẩn bị để các cao tầng tìm đọc. Cao đức lên tiếng, tự nhiên là không có ý kiến. Mẹ dịp thượng ý gian làm việc. Nạ sĩ pháp sư trực tiếp đi đến, đem một phần đã lấp xong tờ danh sách đưa tới hắn đã chọn tốt ma lực mạch là lưới. Mẹ dịp thượng ý lơ đến tiếp nhận tờ đơn, sau đó hỏi, hắn chọn cái gì? Là ạ gà nạ ma lực mạch lạc lưới sao? Không phải. A, đó là cái gì? Chính ngươi xem đi. Mẹ dịp thượng ý nghe vậy cúi đầu, rất nhanh lại bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ngạc nhiên ngữ khí hỏi, chính hắn chọn cái này? Là chính hắn chọn, ta cũng nhắc nhở qua hắn lệ mòn ma lực mạch lạc lưới thiếu hụt, nhưng là hắn kiên trì liền muốn tuyển cái này. Nạ sĩ pháp sư trầm giọng nói, làm sao lại lựa chọn cái này? Không phải là bởi vì lệ mòn pháp sư tên tuổi a? Trước kia cũng là bởi vì có rất nhiều pháp sư hướng về phía lệ mòn pháp sư danh tự, vô não xông lệ mòn ma lực mạch lạc lưới bằng bạch lãng phí thời gian dài cùng tinh lực, vì thế ngay lúc đó cao tầng pháp sư mới khiến cho người đem lệ mòn ma lực mạch lạc lưới thu vào. Cũng không phải là nạ sĩ pháp sư khẽ lắc đầu, xác nhận nói tại lựa chọn lệ mòn ma lực mạch lạc lưới trước đó, hắn thậm chí chưa từng nghe qua lệ mòn pháp sư danh tự. Cho nên cao đức khẳng định không phải hướng về phía tên tuổi này làm lựa chọn. A, nếu hắn không biết lệ mòn pháp sư, vậy hắn vì cái gì lựa chọn lệ mòn ma lực mạch lạc lưới? Hắn nói lên yêu cầu là muốn một cái có thể chiếu cố đủ loại hình pháp thuật toàn diện ma lực mạch lạc lưới, luận toàn diện, lại có cái gì ma lực mạch lạc lưới là có thể cùng lệ mòn ma lực mạch lạc lưới tương đương đâu? Dù sao lệ mòn pháp sư tại pháp sư giới thế nhưng là duy nhất đạt được công nhận toàn năng pháp sư. Tốt, tờ đơn thả ngươi cái này, ta về cổ lĩnh chủ thuật quán cao đức còn đang chờ ta. Nạ sĩ pháp sư xoay người, trực tiếp rời đi gian làm việc. Cố lĩnh chủ thuật quán. Cao đức ngay tại lật xem lệ mòn ma lực mạch lạc lưới dựng quá trình, kỳ thật cũng không phức tạp, chủ yếu là công trình số lượng quá lớn. Tại một tháng nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 20 bình khai mạch điều kiện tiên quyết, muốn dựng ra do 365 đầu ma lực mạch lạc tạo dựng lệ mòn ma lực mạch lạc lưới, cần thời gian là lấy mấy năm kế. Ý thức được điểm ấy về sau, Cao đức liền càng thêm nhẹ nhõm tự tại. Bởi vì hắn thế nhưng là thiên sinh cắn thuốc thánh thể, một tháng có khả năng phục dụng khai mạch đính tuyệt không chỉ 20 bình, mà lại theo thân thể thích ứng, số lượng này sẽ còn càng ngày càng tăng. Tại Cao Đức suy tư thời điểm, nạ sĩ pháp sư cũng đã trở về. Trong tay hắn còn cầm một cái chiếu nặng bao vải to. Trong này là 100 bình khai mạch, theo lý mà nói là tháng 5 số lượng, ta cùng mặt trên đề cập qua ngươi sức chịu đựng tương đối mạnh tình huống đặc biệt, bọn hắn rất hào phóng đem ngươi khai mạch đính số định mức gấp bội, hẳn là đủ ngươi dùng bất quá, khai mạch đính mặt trái tác dụng luôn luôn tồn tại, ngươi cũng đừng ỷ vào thân thể tốt hơn số lượng uống ma dược, có khả năng chỉ là hiện tại không có việc gì, không có hiện ra, về sau liền xảy ra vấn đề. Bất quá tại đem cái này 100 bình khai mạch đính giao cho Cao Đức trước đó, nạ sĩ pháp sư hay là dặn dò vài câu. Cao Đức ngoài miệng tự nhiên là liên tục đáp ứng, nhưng hắn rõ ràng có tự thích ứng cho dù là gấp bội khai mạch đính số định mức, với hắn mà nói cũng sớm muộn là sẽ không đủ dùng. Về phần thân thể không chịu nổi vấn đề, đó càng là không tồn tại. Trước phục dụng khai mạch đính, sau đó chờ đợi dược hiệu có hiệu lực đi. Cao Đức gật đầu, lấy ra một bình khai mạch đính, nhổ nắp bình, ngửi một cái tia gây mũi mà đặc biệt mùi về sau, đem nó thuần nhất uống vào. Giữ ma lực mạch lạc, kỳ thật cũng không phức tạp. Bản chất chính là cảm ứng được trong thân thể cái kia lít nha lít nhít nhỏ bé ma lực mạch lạc về sau, từ đó chỉnh lý tuyển ra mục tiêu của mình, sau đó thông qua hô hấp pháp chống mở bọn chúng. Sau đó, lại vận chuyển pháp lực tiến vào những ma lực này trong mạch lạc, đi kích thích bọn chúng sinh trưởng cứng hóa, cho đến thuế biến ngươi lời đầu tiên mình căn cứ nguyên lý thử một chút đi, lấy tài năng của ngươi, nên là không có vấn đề lớn lao gì. Nạ sĩ pháp sư lại liên tiếp cùng Cao Đức dặn dò mấy cái chú ý một chút, thấy thời gian không sai biệt lắm về sau, liền để Cao Đức bắt đầu vô lượng hô hấp pháp bước kế tiếp luyện tập. Cao Đức cũng không mang theo chần chờ, lập tức là vận chuyển lên vô lượng hô hấp pháp. Rất nhanh, hắn ngay tại khai mạch đính kích thích dưới, tiến nhập quen thuộc hô hấp tiết tấu bên trong, cảm nhận được trong thân thể cái kia ở khắp mọi nơi tinh mịn ma lực mạch lạc, tựa như là một tấm dấu ở sâu trong thân thể thần bí mạng lưới. Tại vừa mới, hắn đã sơ bộ ký ức một phen lệ mòn ma lực mạch lạc lưới cần thiết dựng chủ ma lực mạch lạc. Giờ phút này, căn cứ yêu cầu, rất nhanh liền tại những này tinh mịn ma lực trong mạch lạc tìm được một đầu thích hợp mục tiêu mạch lạc, bắt đầu nếm thử dựng. Theo tiết tấu hô hấp của hắn, đầu này được tuyển chọn ma lực mạch lạc liền như là mạch máu bình thường, có tiết tấu khẽ trương khẽ hợp. Cao Đức hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí khống chế pháp lực cùng hô hấp tiết tấu cân đối nhất trí. Tại ma lực mạch lạc mở ra trong nháy mắt, hắn tinh chuẩn thay đổi pháp lực thể lỏng, để hắn tiến vào đầu này tinh mịn ma lực trong mạch lạc. Pháp lực thể lỏng vừa mới đi vào, Cao Đức liền cảm giác được rõ ràng một cỗ mãnh liệt nhói nhói cảm giác từ ma lực trong mạch lạc truyền đến. Đầu này ma lực mạch lạc quá mức bé nhỏ, pháp lực thể lỏng đối với nó tới nói quá mức khổng lồ. tại thông qua hô hấp pháp mở ra thời điểm, còn có thể miễn cưỡng để pháp lực thể lỏng chui vào, hiện tại co lại một cái, liền sinh ra kịch liệt đè ép, mang đến mãnh liệt nói. Cao Đức có thể cảm giác được, theo ma lực mạch lạc cùng pháp lực đè ép ma sát, đầu này thật nhỏ ma lực mạch lạc bản thân bắt đầu xuất hiện một chút tổn thương. Nhưng cũng là vào lúc này, khai mạch đính dược lực lần nữa phát huy tác dụng, một cô nóng dược nhiệt lưu trong nháy mắt bao trùm ma lực mạch lạc xuất hiện tổn thương bộ vị, bắt đầu chữa trị những này tổn thương. Chữa trị, phá hư, chữa trị, phá hư, như thế lặp lại, mỗi một lần chữa trị phá hư đều sẽ để ma lực mạch lạc nơi đó cứng cỏi một chút. Cái này có chút giống là cơ bắp xé rách gây dựng lại, sau đó trở nên càng ngày càng cường đại quá trình. Cao Đức hoàn toàn chuyên chú vào vô lượng trong hô hấp pháp, tại nghiêm túc dựng điều thứ nhất này chủ ma lực mạch lạc. Trán của hắn có chút thấm ra mồ hôi mịn. Cao Đức chỉ là đối thống khổ chịu đựng năng lực cao, cũng không đại biểu hắn có thể miễn dịch thống khổ, cho nên liên quan tới thống khổ phản ứng sinh lý hắn vẫn sẽ có. Mà mỗi khi khai mạch đính dược lực tiêu tán, hắn liền sẽ lại mở ra một bình khai mạch đính, nối liền. Nạ sĩ pháp sư chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem. Hắn rõ ràng khai mạch đính mang tới thống khổ cùng đối thân thể kích thích, hiểu hơn khai mạch quá trình tra tấn. Cho nên nhìn xem Cao Đức như vậy mà không đổi sắc liên tiếp uống bên dưới vài bình khai mạch đính, cũng là trong lòng âm thầm bội phục. Mà khi Cao Đức chuẩn bị mở ra bình thứ 5 khai mạch đính thời điểm, Nạ sĩ rốt cục mở miệng ngăn cản nói không sai bị lắm, hôm nay hô hấp pháp liền đến này là ngừng đi. Cao Đức mở ra nắp bình thay dừng lại, rất nghe lời buông xuống ở trong tay khai mạch đính, nhìn xem Nạ sĩ pháp sư. Về sau vô lượng hô hấp pháp bên này, ngươi liền chính mình dành thời gian luyện tập, gặp được vấn đề có thể tới tìm ta, liền không làm chuyên môn huấn luyện an bài. Sau đó ta chủ yếu là phụ trách chỉ đạo ngươi tiến hành chiến đấu pháp sư huấn luyện. Nạ sĩ pháp sư nói rõ chính mình ý tứ. Tốt. Cao Đức trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Giai đoạn thứ nhất là nhìn cảm giác phản ứng huấn luyện, cũng là mỗi cái chiến đấu pháp sư đều muốn trường kỳ kiên trì tiến hành huấn luyện. Nạ sĩ pháp sư vừa nói, một bên đem Cao Đức dẫn tới một đài luyện kim máy móc bên cạnh. Đây là tinh mang dụng cụ, chuyên môn dùng để tiến hành thị giác phản ứng huấn luyện luyện kim máy móc. Phương pháp huấn luyện ngươi hôm qua cũng chú ý tới, khởi động tinh mang dụng cụ, để nó lấy khác biệt tốc độ cùng góc độ phóng thích tinh mang. Sau đó nhiệm vụ của ngươi chính là chăm chú nhìn tinh mang vận động quy tích. Ngay từ đầu, nó phát xạ tốc độ cùng tốc độ di chuyển đều sẽ tương đối chậm, ngươi hẳn là có thể nhẹ nhõm đuổi theo, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ càng lúc càng nhanh. Một khi nó thoát ly tầm mắt của ngươi, tinh mang liền sẽ biến mất. Huấn luyện này, trọng điểm là rèn luyện ánh mắt ngươi chuẩn xác truy tung mục tiêu năng lực, để cao ngươi đối công kích từ xa vật thể, đặc biệt là có pháp thuật quy tích viễn trình pháp thuật thị giác bắt năng lực. Nạ sĩ pháp sư có chút dừng một chút, nói tiếp tại pháp sư trong chiến đấu, thị giác của ngươi bắt năng lực càng mạnh, liền càng có thể tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu chiếm được tiên cơ. Mà lại pháp sư chiến đấu tình cảnh rất nhiều, có một ít thậm chí là đánh lén, lặng yên không một tiếng động chiến đấu lại đột nhiên phát sinh. Nếu như thị giác của ngươi bắt năng lực đủ mạnh, ngươi liền có thể trước tiên phát hiện sự xuất hiện của nó, thấy do nó phi hành quy tích, cấp tốc làm ra phản ứng, vô luận là thi triển phòng hộ pháp thuật hay là tiến hành tránh né. Tuyệt đối không nên xem thường cái này thị giác phản ứng huấn luyện, tại nhiều khi, nó sẽ trở thành ngươi trong chiến đấu sinh tồn mấu chốt. Ta sẽ coi trọng nó. Cao Đức gật đầu bảo đảm nói. Vậy thì bắt đầu đi. Đối với Cao Đức khiêm tốn thụ giáo cùng lễ phép, Nạ sĩ pháp sư vẫn là rất hài lòng. Hắn khởi động tinh mang dụng cụ. Một viên tiểu quang cầu trong nháy mắt là bắn đi ra. Cao Đức ánh mắt lập tức là khóa chặt viên này quang cầu, đi theo nó ở đây trong đất lượn quanh một vòng về sau, tinh mang lúc này mới biến mất. Sau một khắc, một viên mới quang cầu, lấy tốc độ nhanh hơn từ tinh mang dụng cụ bên trong bắn ra, mãi cho đến viên thứ 10 quang cầu, Cao Đức lúc này mới bị mất tung tích của nó. Lúc nào quang cầu có thể tới thứ 30 viên, liền lúc nào tiến vào tiếp theo giai đoạn huấn luyện. Nạ sĩ pháp sư ở một bên nhìn rất lâu, xác nhận Cao Đức đã quen thuộc huấn luyện đằng sau, cho Cao Đức hạ một ngón tay đánh dấu, liền rời đi. Thời gian kế tiếp, Cao Đức trừ tu hành pháp tu hành, pháp thuật mô hình tạo dựng, phù văn chế chỉnh, kỹ thuật liên hệ, còn lại tâm tư liền toàn bộ đầu nhập tiến lệ mòn ma lực mạch lạc lưới cùng thị giác phản ứng trong khi huấn luyện. Hắn mỗi ngày uống khai mạch đính số lượng cũng là dần dần tăng nhiều. Một đầu chủ ma lực mạch lạc dựng, ngay từ đầu là yêu cầu gần một ngày rưỡi thời gian, qua 10 ngày sau, liền đã rút ngắn đến trong vòng một ngày. Ngươi đối độc tố miễn dịch năng lực đề cao 35.2, thân thể của ngươi khí quan đối đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực đề cao 41.4. Cao Đức tự thích hướng tại khai mạch đính mãnh liệt dược độc kích thích xuống, ngắn ngủi 10 ngày ở giữa, liền có to lớn tăng lên. Chỉ là đến giai đoạn này, tăng lên đã dần dần lâm vào bình cảnh kỳ, tiến độ trở nên chậm chạp. 365 đầu ma lực mạch lạc, hắn đã dựng ra 7 đầu. Ngoài ra, hắn lại nắm giữ 3 cái mới nhất hoàn pháp thuật. Du nhị thuật, chú pháp hệ nhất hoàn tại thi pháp trong khoảng cách 40m, chỉ định một chút, bóng loáng dầu chân lấy nên điểm làm trung tâm bao trùm một chỗ 10 xích hình vuông khu vực. Tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong, 1 phút đồng hồ, khu vực kia biến thành khó khăn địa hình, trở nên dễ dàng trượt chân. Ngoài định mức trong khu vực dầu chân sẽ nhiễm đến tiến vào khu vực vật thể bên trên, đồng thời tiếp tục 1 giờ. Đại bộ buôn hành, hệ biến hóa nhất hoàn đụng vào một cái sinh vật hoặc là đối với mình phóng ra, khiến cho mục tiêu tốc độ di chuyển tại pháp thuật tiếp tục thời gian 1 giờ, bên trong gia tăng 10 xích, 3m, giây. Ngoài định mức tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong, mục tiêu bước qua con đường sẽ còn lưu lại một tầng bẹn bẹn người thi pháp có thể nhìn thấy ma lực ánh sáng nhạt vết tích. Phiêu dược thuật, hệ biến hóa nhất hoàn đụng vào một cái sinh vật hoặc là đối với mình phóng ra, làm nên sinh vật nhảy vọt khoảng cách tại pháp thuật tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, bên trong tăng đến gấp 3. Ngoài định mức tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong, nên sinh vật nhảy vọt độ cao còn đem tăng đến 1.5 lần. Mà thị giác phản ứng huấn luyện bên này, hắn cũng rốt cục kiên trì qua thứ 30 khóa quang cầu cánh cửa này. Chỉ là đến đây thị giác phản ứng huấn luyện cũng không kết thúc. Nạ sĩ pháp sư tại mục tiêu truy tung luyện tập trên cơ sở, lại cho Cao Đức tăng lên 3 đài tinh mang dụng cụ, để đặt tại thân thể hai bên cùng hậu phương. Cao Đức ở chính diện tiến hành thị giác truy tung lúc huấn luyện, còn muốn dùng khỏe mắt liếc qua chú ý cái khác 3 đài tinh mang dụng cụ phải chăng bắn ra tinh mang. Cái này được xưng là dư quang cảm giác huấn luyện cũng là thị giác phản ứng huấn luyện một bộ phận. Chỉ tại mở rộng pháp sư dư quang tầm mắt, khiến cho pháp sư có thể tốt hơn cảm giác đến từ từng cái phương hướng nguy hiểm cùng nguy hiểm.